Chương 297, Triệu Hưng Ngạn trực giác, chương 297, Triệu Hưng Ngạn trực giác. Triệu Quốc bên trong, Triệu Thanh Phong không chút do dự hướng Triệu Thanh Phong đề xuất, hy vọng có thể mượn nhờ vị cao thủ này lực lượng, giơ lên đem Tử Tiêu Thanh Hư Tông triệt để diệt trừ. Mà Triệu Thanh Phong bản thân kỳ thực sớm đã có này dự định, đối mặt Triệu Hưng Ngạn đề nghị, hắn không hề nghĩ ngợi liền miệng đầy ứng thừa tiếp theo. Do đó, gần đây trong một đoạn thời gian, Triệu Thanh Phong tâm trạng đặc biệt sung sướng. Hắn biết rõ, chỉ cần Triệu Quốc thuận lợi địa giải quyết hết Tề Quốc cái này kinh địch, như vậy Tử Tiêu Thanh Hư Tông chắc chắn ngoan ngoãn địa phủ đầu xương thần, vì Triệu Quốc cường đại uy thế phía dưới. Hắn thậm chí đã bắt đầu nghĩ làm sao đi hung hăng nhục nhã Tử Vận và một đám phản hư tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, một thì đột nhiên xuất hiện thông tin giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường Triệu Hưng Ngạn lập tức liền nóng nảy lên. Hắn lúc này đưa tin, vội vàng cùng Triệu Thanh Phong lấy được liên hệ. Khi mà Triệu Thanh Phong nghe việc này sau đó, đồng dạng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lúc đó tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông lúc, Tiêu Dạ trạng thái rốt cục có nhiều không xong, điểm này hắn nhưng là trong lòng rõ ràng. Hắn căn bản cũng không tin Tử Tiêu Thanh Hư Tông có nhường Tiêu Dạ cải tử hồi sinh năng lực. Huống chi bây giờ Tiêu Dạ linh mạch lại chuyển biến thành thuộc tính thủy, bản thân thực lực càng là hơn một đường tiêu thăng đến kim đan đỉnh phong cảnh giới. Loại chuyện này thật sự là quá bất hợp lý, Triệu Thanh Phong lại làm sao có khả năng tin tưởng đâu. Cùng lúc đó, Xí Hỏa Tông bên ấy cũng lệ thành sự tình cùng bọn hắn suy đoán cùng đến tiếp sau tính toán chuyển tới Triệu Quốc cảnh nội. Triệu Hoán biết được việc này sau đó, không chút do dự ngay đầu tiên đem những tin tức này chuyển đạt cho Triệu Thanh Phong. Làm Triệu Thanh Phong biết được Xí Hỏa Tông ý đồ sau đó, nội tâm cũng là mười phần đồng ý, trong lòng thậm chí có chút hưng phấn. Hắn thấy, nếu quả thật năng nhờ vào đó đem Tử Tiêu Thanh Hư Tông thành công lôi kéo tới, kia không thể nghi ngờ sẽ lệnh Triệu Quốc thực lực đạt được cực lớn tăng cường, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Không chỉ như thế, nương tựa theo cơ hội lần này, hắn thậm chí còn có thể tiến hành theo chất lượng, không để lại dấu vết địa đi từng bước phân hóa Tử Tiêu Thanh Hư Tông nội bộ cao tầng, từ đó thực hiện không uổng phí một binh một tốt liền đem toàn bộ Tử Tiêu Thanh Hư Tông triệt để chiếm đoạt đến mục tiêu. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thanh Phong không chút do dự địa lập tức cho ra đáp lại, "Hưng Ngạn, người kia nhất định không phải là Tiêu Dạ, trận chiến tranh này chưa hạ màn kết thúc trước đó, ngươi phải tất yếu thành thành thật thật đợi ở gia tộc trong, ngàn vạn không thể tùy ý làm bậy, trêu chọc ra cái gì phiền toái không cần thiết sự cố tới." Đối mặt Triệu Thanh Phong lần này ngôn từ, Triệu Hưng Ngạn nào dám có nửa chút làm trái tâm ý nha. Hắn vội vàng gật đầu xứng phải, tại chỗ thì sảng khoái ứng thừa tiếp theo. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, một loại khó nói lên lời trực giác vẫn luôn quanh quẩn tại Triệu Hưng Ngạn trong lòng, hắn cảm thấy, Tiêu Dạ có thể thật sự khởi tử hoàn sinh. Suốt cả đêm qua khứ, ý nghĩ này giống như ưu linh bồi hồi tại trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Nếu không thể tự mình đi nghiệm chứng một chút chuyện này thực hư, Triệu Hưng Ngạn cảm thấy mình tâm chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào yên ổn. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Triệu Hưng Ngạn cuối cùng ngồi không yên. Hắn trực tiếp tìm được rồi trấn thủ tại chủ thành Triệu Quốc một vị phản hư trưởng lão. Vì không cho Triệu Thanh Phong biết được chính mình muốn đi Miên Châu, Triệu Hưng Ngạn có phần phí hết một phen tâm tư. Hắn xảo diệu vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, thành công địa thuyết phục vị kia phản hư trưởng lão tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới cùng hắn cùng nhau đi tới Miên Châu. Bên kia, Mạnh Thiên Thiên, Tô Đồng cùng La Bố ba người đã tới Xí Hỏa Tông. Là Tử Tiêu Thanh Hư Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất là siêu quần bạn tụy đệ tử, bọn hắn đến không thể nghi ngờ khiến cho Xí Hỏa Tông trên dưới cao độ coi trọng. Xí Hỏa Tông mọi người đối bọn họ lễ ngộ có thừa, không dám chút nào có nửa phần thờ ơ tâm ý. Đối mặt Xí Hỏa Tông nhiệt tình như vậy chu đáo khoản đãi, Mạnh Thiên Thiên mấy người cũng là mười phần thản nhiên ở lại. Kỳ thực, bọn hắn sở dĩ có thể an tâm ở nơi này, còn có một cái nguyên nhân, kia chính là bọn hắn sớm đã cùng Lý Lạc Trần lấy được liên hệ. Lý Lạc Trần không che giấu chút nào địa nói cho bọn hắn, ba vị sư huynh sư tỷ đang làm gì vậy đều không cần làm, chờ lấy xem kịch vui chính là. Đối với Lý Lạc Trần lời nói, ba người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thời khắc này Miên Châu, mặt ngoài đến xem dường như bình tĩnh như nước, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt, các phương vận động. Miên Châu các đại môn phái, gia tộc, bao gồm rất nhiều tán tu, cũng đi tới Xí Hỏa Tông phụ cận, cũng muốn nhìn một chút Diệp Tiêu đám người vẫn sẽ hay không hiện thân. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm phân thân đã lặng yên không một tiếng động đã tới Miên Châu. Đối với Diệp Tiêu bọn hắn lấy được huy hoàng chiến tích, Diệp Nhiễm cũng không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì trong lòng hắn rất đã hiểu, bây giờ Lý Lạc Trần, Thượng Quan Vũ Vi còn có Hắc Hoàng, đều đã cụ bị có thể cùng cường giả hóa thần phân cao thấp thực lực. Nếu như bọn họ không giữ lại chút nào thi triển xuất xứ có át chủ bài tuyệt chiêu, như vậy không hề nghi ngờ, cho dù là đối mặt hóa thần hậu kỳ thậm chí hóa thần đỉnh phong dạng này đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Làm Diệp Nhiễm nhìn thấy Tử Vận đem Linh Hư cùng Thanh Minh cũng cùng nhau sai phái ra đi sau đó, trong lòng càng là hơn đại định. Nàng biết rõ, cho dù chính mình không có kịp thời gấp trở về, Diệp Tiêu đám người an toàn cũng có thể sẽ không xem hết lại nói. Đáng nhắc tới là, Diệp Nhiễm đến Miên Châu trước đó, cố ý đi một chuyến Thanh Nguyên. Cảnh giới phản hư Diệp Nhiễm, thân niệm lại một lần đạt được rõ rệt tăng cường. Hắn hôm nay, băng vào thân niệm, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được Tề Quốc cùng Triệu Quốc hai bên chỉnh thể chiến lược tình huống. Nhưng mà, nhường Diệp Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn là, Triệu Quốc một phương lại xuất hiện một vị hợp thể cảnh trung kỳ cường giả. Chẳng qua, Diệp Nhiễm cũng không vì vậy mà cảm thấy quá nhiều lo lắng hoặc là, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trận chiến tranh này một sáng mở màn, thế cuộc chắc chắn thay đổi trong nháy mắt. Mà những thứ này biến số, đều sẽ biến thành Tề Quốc chiến thắng Triệu Quốc cơ hội, một cái hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, vẫn đúng là chi phối không được cuộc chiến tranh này thắng bại. Hắc hắc, nhìn lên tới ta hẳn là sẽ không bỏ qua Đồ Châu cuộc đấu giá kia sẽ á. Diệp Nhiễm nhẹ giọng tự đủ. Dứt lời, hắn liền thi triển thuật pháp, đem chính mình ngụy trang thành một tên phổ thông thông tu sĩ, lan lộn một ít cấp thấp tu sĩ bên trong, hướng phía Xí Hỏa Tông vị trí chạy tới. Ngay tại Diệp Nhiễm phân thân tại Xí Hỏa Tông phụ cận lặng lặng chờ đợi trò hay trình diễn thời điểm, Phong Thành Diệp Nhiễm bản tôn đột nhiên tiếp thu được Ú Ảnh Miêu linh hồn truyền âm. Nửa năm này thời gian, Diệp Nhiễm thuận tay giúp đỡ Ú Ảnh Miêu đột phá vương cấp bình cảnh, để nó thuận lợi tấn thăng đến hoàng cấp liệt kê. Thời khắc này U Ảnh Miêu, hắn thực lực đã không dung kinh thường, không chút thua kém tại cấp lĩnh vực bậc 5 dị năng giả. Ngay hôm nay, trong cửa hàng đột nhiên đến rồi một cái khách không mời mà đến. U Ảnh Miêu có thể rõ ràng phát giác được, người này là một tên cấp thuế biến bậc 8 dị năng giả. Người này tên là Tiết Cương, chính là Giang Thi Dĩnh tại cảnh thị kết giao hảo hữu Tiết Du Du thần ca ca. U Ảnh Miêu vốn cho là cái này mới tiến tới khách nhân cùng ngoài cửa những kia người tới lui không khác chút nào, là đến mua thuộc về hoa quả. Vì nó tại trong tiệm trong khoảng thời gian này, cũng quả thực gặp được dị năng giả vào xem. Bởi vậy, U Ảnh Miêu chỉ là có hơi hơi ngẩng đầu, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn lại trợn một chút, căn bản liền không có đi để ý tới Tiết Cương. Chương 298, tự đại Tiết Cương, chương 298, tự đại Tiết Cương. Diệp Nhiễm trong cửa hàng, làm Tiết Cương ánh mắt rơi vào trong tiệm Tống Khả Hinh cùng Tống Tử Nhan hai tỷ muội trên người lúc, cái kia hai nguyên bản coi như bình thường con mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xảo quyệt quan mang. Chỉ thấy Tiết Cương trên mặt mấy phần vẻ tự đắc, nên ngang đi đến chị em nhà họ Tống trước mặt, sau đó không che giấu chút nào địa phóng xuất ra chính mình kia đã đạt tới cấp thuế biến bậc 8 thực lực cường đại. Đúng lúc này, hắn lại mặt dày mày dạn hướng hai nữ phát ra cùng đi ăn tối mời, ý đồ kia có thể nói rõ rành rành. Đối mặt như thế không biết xấu hổ hổ thẹn người, chị em nhà họ Tống trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt chán ghét tình. Chẳng qua, nàng nhóm biết rõ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đạo lý, thế là cố nén không thích trong lòng, dùng cực kỳ huyền chuyển cách thức từ chối nhã nhặn Tiết Cương mời. Tiếc rằng Tiết Cương hoàn toàn không để ý hai nữ cảm thụ, thấy mềm không được, dứt khoát trực tiếp đem tự thân cường đại tinh thần lực không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài. Mục tiêu chính là chị em nhà họ Tống, nàng nhóm chỉ là người bình thường, chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hai người thì trở nên ngớ ra. U Ảnh Miêu bén nhạy đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng, chẳng qua, Diệp Nhiễm đã từng nói, không có hắn cho phép, U Ảnh Miêu không thể bại lộ, cho nên hắn ngay lập tức đem tình huống nơi này báo cho Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm vừa về đến cửa hàng, liền thấy Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh ánh mắt mê ly hướng phía Tiết Cương đi tới. Hai người các ngươi không có lười biếng đi. Ngay tại Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh ánh mắt mê ly, như là mộng du một chậm rãi hướng phía Tiết Cương đi đến lúc, một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng la bỗng nhiên theo ngoài tiệm truyền vào. Bất thình lình âm thanh giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đem hai người theo mông lung trong trạng thái bừng tỉnh. Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh nguyên bản hỗn độn không rõ đôi mắt trong chốc lát trở nên thanh tịnh như nước, khôi phục ngày xưa linh động cùng mẻ bén. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại nguyên chỗ Tiết Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, mắt sáng như đuốc điệu thẳng tắp nhìn về phía cửa tiệm. Chỉ thấy Diệp Nhiễm chậm rãi theo ngoài cửa đi đến, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh thấy thế, không chút do dự bước nhanh vòng qua Tiết Cương, đi tới Diệp Nhiễm bên cạnh. Nàng nhóm biết rõ, nếu như không phải Diệp Nhiễm kịp thời xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ đã đi theo Tiết Cương rời đi. Lúc này, Tiết Cương cặp kia hẹp dài con mắt có hơi nheo lại, có chút hăng hái trên dưới đánh giá Diệp Nhiễm, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, mở miệng hỏi, ngươi chính là Diệp Nhiễm? Đối mặt Tiết Cương đặt câu hỏi, Diệp Nhiễm trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ lên. Mới đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng người kia chỉ là thèm muốn Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh mỹ mạo mới biết dây dưa không ngớt, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương như thế trực tiếp hướng mình đặt câu hỏi, ý hắn biết đến sự việc còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Gia hỏa này tựa hồ là hướng về phía ta tới. Diệp Nhiễm dưới đáy lòng âm thầm thầm nói. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng tò mò, thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái cấp thuế biến bậc 8 dị năng giả hệ tinh thần tại sao lại đột nhiên tìm tới chính mình, hơn nữa nhìn hắn tư thế hiển nhiên là có mưu đồ. Diệp Nhiễm quyết định trước án binh bất động, nhìn một chút đối phương tiếp xuống rốt cục sẽ có thế nào cử động. Không sai, ta chính là Diệp Nhiễm, ngươi hạ lại là người nào? Diệp Nhiễm hỏi ngược lại. Tiết Cương tìm chính chủ về sau, hắn trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn như lúc nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, cất cao giọng nói, vậy liền để ta làm cái tự giới thiệu đi, tại hạ Tiết Cương, chính là khu A căn cứ huấn luyện dị năng cảnh thị tinh anh dị năng giả, hiện nay đã đạt cấp thuế biến bậc 8. Nghe nói lời ấy, Diệp Nhiễm chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, nha. Nhưng mà, làm Tiết Cương nhìn thấy Diệp Nhiễm như thế gợn sóng không kinh nét mặt lúc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi không rõ ràng khu A ý vị như thế nào sao? Đối mặt Tiết Cương chất vấn, Diệp Nhiễm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hời hợt nói, không phải liền là so với S khu hơi kém một ngăn tu luyện chẳng chỗ sao? Vừa dứt lời, Tiết Cương không khỏi cười lạnh thành tiếng, giễu cợt nói, suýt nữa quên mất, chắc hẳn ngươi là theo Giang Thi Dĩnh chỗ nào mới có thể có biết khu huấn luyện dị năng tương quan tình huống đi, chỉ tiếc, Giang Thi Dĩnh có thể thành công đưa thân tại S khu, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình cũng được, đi. Làm Diệp Nhiễm nghe được Tiết Cương đề cập Giang Thi Dĩnh lúc, trong lòng của hắn rốt cuộc đã đến hứng thú. Đối với Tiết Cương người này, Diệp Nhiễm sớm đã ở trong lòng cho hắn phán hạ tội chết. Hắn vừa nay giam trực tiếp đúng Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh ra tay, Diệp Nhiễm tin tưởng, Tiết Cương tuyệt đối không phải lần đầu làm loại chuyện này. Là một chuyện sau căn bản không cần lo lắng sẽ lưu lại mảy may dấu vết để lại, bởi vì bọn họ có thể đem đối phương ký ức xóa đi. Diệp Nhiễm khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, sau đó dùng một loại cực kỳ lạnh lùng giọng nói ra, chẳng lẽ nói ngươi thật xa địa chạy đến tìm ta, chính là vì hướng ta khoe khoang một chút ngươi kia cái gọi là khu A tinh anh dị năng giả cao quý thân phận sao? Đối mặt Diệp Nhiễm như thế không tiêu ngạo không tự ti thái độ, Tiết Cương tức giận đến nổi trận lôi đình, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong hắn tâm chỗ sâu, một mực đem Diệp Nhiễm coi là một cái vận khí bạo dạng, gặp vận may người bình thường thôi. Nhưng mà, mặc dù giận trong lửa đốt, Tiết Cương nhưng cũng đã hiểu giờ phút này không thể tại đây cửa hàng trong hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc nơi này người đến người đi, hai mắt đông đảo, nếu tùy tiện ra tay, vô cùng có khả năng lưu lại tay cầm. Bởi vậy, hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, nỗ lực nhường thanh âm của mình nghe tới coi như bình tĩnh. Diệp Nhiễm, Diệp công tử, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo trò chuyện chút làm sao? Nghe nói như thế, Diệp Nhiễm dường như không chút do dự gật đầu đáp ứng, được. Chính hợp ý ta. Một bên chị em nhà họ Tống mắt thấy Diệp Nhiễm sảng khoái như vậy địa đáp ứng cùng Tiết Cương ra ngoài, lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến lên khuyên can. Diệp Nhiễm nét miệng mỉm cười, trấn an nàng nhóm nói, không cần phải lo lắng, bằng thân phận của ta, hắn không dám đúng ta làm cái gì. Nói xong, Diệp Nhiễm liền cất bước đi theo Tiết Cương cùng nhau đi ra cửa tiệm. Tống Khả Hinh mặt mũi tràn đầy sầu lo địa nói ra, Diệp Nhiễm cứ như vậy đi theo hắn ra ngoài, thật sự không có vấn đề sao? Vừa mới người kia hình như muốn dùng hắn dị năng đến điều khiển chúng ta, nếu không chúng ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho người chấp pháp thế nào? Một bên Tống Tử Nhan hơi nhíu lên lông mày đáp lại nói, thế nhưng việc này nói miệng không bằng chứng, cho dù nói cho người chấp pháp cũng không có tác dụng gì, hay là trước quan sát một chút tình huống mới quyết định đi. Diệp Nhiễm thân phận đặc thù, tuy nói Tiết Cương là cấp thuế biến bậc 8 dị năng giả, nhưng này người khẳng định không dám tùy tiện đúng Diệp Nhiễm độc thủ. Cùng lúc đó, Tiết Cương đã mang theo Diệp Nhiễm đi tới một nhà tiệm cơm cửa. Hai người trực tiếp đi vào trong tiệm, sau đó hướng phía một cái ghế lô đi tới. Làm phục vụ viên theo sát hai người bước vào bao xương lúc, Tiết Cương không nói hai lời, ngay lập tức điều động từ bản thân cường đại tinh thần lực, đối phục vụ viên ra lệnh, ra ngoài. Đi nói cho người bên ngoài, không cho phép thả bất luận cái gì người đi vào. Tên kia phục vụ viên giống như bị thôi miên bình thường, máy móc gật gật đầu về sau, thì ngoan ngoãn địa rời khỏi bao xương, cũng thuận tay nhẹ nhàng địa khép lại cửa phòng. Thấy cảnh này, Diệp Nhiễm nét mặt cứng lại, Tiết Cương như thế tùy ý địa điều khiển nhân loại bình thường hành vi thật sự là quá tùy ý, liền như là đang chỉ huy xúc vật một. Tiểu này cao cao tại thượng, xem người khác như sâu kiến tư thế, cùng Tần gia những người khác quả thực không có sai biệt. Chương 299, Tiết Cương bí mật, chương 299, Tiết Cương bí mật. Nhìn thấy Tiết Cương như thế, Diệp Nhiễm trực tiếp mở miệng nói, có cần phải đúng một người bình thường sử dụng tinh thần niệm lực sao? Ồ, lại có thể phát giác được ta vận dụng tinh thần niệm lực, chẳng trách trước đó tại trong tiệm có thể khiến nàng nhóm trong nháy mắt khôi phục thần trí thanh tỉnh lại. Tiết Cương khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, Diệp Nhiễm khẽ nhíu mày nói, ngươi thì không sợ sẽ bị người chấp pháp điều tra sao? Ha ha, điều tra? Bọn hắn cũng có thể điều tra thứ gì? Ta là người vẫn là phóng hỏa. Tiết Cương vẻ mặt thoải mái mà cười lấy hồi đáp. Diệp Nhiễm nhìn hắn một cái nói, điều lệ dị năng giả đầu thứ nhất rõ ràng quy định, bất luận cái gì dị năng giả cũng nghiêm cấm sử dụng tự thân dị năng đến can thiệp dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày trật tự, loại chuyện này ngươi hẳn là không bất làm đi. Ngươi cho là mình sẽ đối mặt với bao nhiêu năm lao ngục thai hương? Nghe xong Diệp Nhiễm lời nói này sau đó, Tiết Cương không chỉ không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại như là nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười bình thường, lên tiếng cười ha ha. Ha 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 ha. Làm gì? Hẳn là ngươi dự định đi tố giác ta hay sao? Tiết Cương nụ cười trên mặt vẫn như cũ sán lạn vô cùng, thậm chí đều không có cho Diệp Nhiễm lần nữa mở miệng nói chuyện cơ hội, đúng lúc này lại phối hợp nói ra. Chỉ tiếc à, đợi đến ngươi bước ra căn phòng về sau, về vừa mới đã phát sinh qua mọi chuyện, bao gồm cùng ta ở đây chạm mặt giao lưu và trải nghiệm, đều sẽ như là khói vụ nhất theo trong đầu của ngươi triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một chút xíu dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Diệp Nhiễm trong lòng lập tức thì nở nụ cười, không thể không nói, lá gan của tên này thật sự rất lớn, lại dự định tại nơi này xóa đi trí nhớ của mình. Nhìn Tiết Cương tấm kia cuồng vô kỵ, tùy ý làm bậy nụ cười, Diệp Nhiễm loáng thoáng đã đoán được hắn là tới làm cái gì. Tiết Cương phát hiện Diệp Nhiễm nghe đến lời này vẫn như cũ rất bình tĩnh, trên mặt không có chút nào lộ ra mảy may hoảng hốt lo sợ thần sắc sau đó, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng mở miệng tán dương, không sai không sai, không ngờ rằng tiểu tử ngươi cũng nặng lắm được khí nha, chấn định như thế tự nhiên ngược lại cũng đúng là khó được. Chẳng qua, ngay tại sau một khắc, Tiết Cương đột nhiên lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên cường ngạnh, mang theo uy hiếp giọng điệu nói ra. Tốt, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng lãng phí thời gian nói thật cho ngươi biết đi, bản thiếu coi trọng Giang Thi Dĩnh rồi, chỉ cần ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn nhượng bộ, như vậy ta có lẽ sẽ lòng từ bi cho ngươi một chút chỗ tốt. Thế nào, khoản giao dịch này đối với ngươi mà nói nên vô cùng có lợi a? Nghe nói như thế, Diệp Nhiễm khỏe miệng có hơi dương lên, toát ra một tia có chút hăng hái nét mặt, sau đó không nhanh không chậm đáp lại nói, ồ, nếu như ta nói không đâu. Tiết Cương nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền phát ra một hồi cười lạnh, hừ, người trẻ tuổi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, khác không biết điều. Hắn không giống nhau Diệp Nhiễm nói chuyện, liền tiếp theo mở miệng nói, muội muội ta đều nói cho ta biết, ngươi cái tên này vì sợ chết thế mà không dám chuyển tu hệ thống dị năng, chỉ bằng ngươi một chút dung cảm và năng lực, còn vọng tưởng năng cùng với Giang Thi Dĩnh. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Chẳng thể trách trong điện thoại nữ nhân sẽ châm ngòi ta cùng với Giang Thi Dĩnh quan hệ, nguyên lai là người này muội muội. Diệp Nhiễm nói thầm. Tiết Cương thì là nói tiếp, muốn ta nói, học tập của ngươi y thuật, cùng cấp S dị năng hệ sinh mệnh so ra, căn bản chính là không đáng một đồng rác thải đồ chơi. Đối mặt Tiết Cương lần này hùng hổ dọa người lời nói, Diệp Nhiễm vẫn như cũ biểu hiện được vân đạm phong khinh, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cái này không cần ngươi đến quan tâm á. Ha ha, nhìn lên tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, không nên nếm chút khổ sở mới bằng lòng bỏ qua đúng không? Tiết Cương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta thì nói thật với ngươi đi, Giang Thi Dĩnh đối với ngươi cứu nàng sự kiện kia đã nghi ngờ, cho nên cố ý để cho ta muội muội kính nhờ ta đến kiểm chứng một chút, nói thật ra, ta cũng có chút tò mò ngươi rốt cục là như thế nào tỉ mỉ bày ra ra trường anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Tiết Cương trên mặt treo lấy dương dương tự đắc đủ cười, giống như cho là hắn suy đoán chính là sự thật một. Chẳng qua, vì để cho Diệp Nhiễm chủ động rời khỏi, Tiết Cương chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ. Vừa dứt lời, Tiết Cương không chút hoang mang điệu từ trong túi lấy ra điện thoại, thuần thục điểm khai bình màn, sau đó phát hình một đoạn ghi âm. Ghi âm nội dung chính là Giang Thi Dĩnh cùng An An cùng với Tiết Du Du ở giữa đối thoại. Diệp Nhiễm đứng bình tĩnh ở đâu, yên lặng nghe xong cả đoạn ghi âm. Không thể không thừa nhận, đoạn này ghi âm đúng là chân thực không thể nghi ngờ, vì trong đó đã bao hàm Giang Thi Dĩnh cùng mình thông điện thoại thời đoạn ngắn. Không hề nghi ngờ, đoạn này ghi âm đầy đủ đã chứng minh Giang Thi Dĩnh đã sớm biết được Tiết Cương sẽ tìm tới cửa. Mặc dù tại ghi âm bên trong, Giang Thi Dĩnh vẫn luôn đúng Tiết Du Du đề nghị của các nàng tỏ vẻ phản đối, nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, sau nàng thế mà cũng không đem chuyện này nói cho Diệp Nhiễm. Cách làm như vậy quả thực nhường Diệp Nhiễm khó tiếp thụ. Trải qua trong khoảng thời gian này nghĩ sâu tính kỹ, Diệp Nhiễm đã đem hắn cùng Giang Thi Dĩnh ở giữa tình cảm nghĩ đến vô cùng thông thấu. Giả sử Giang Thi Dĩnh trong lòng có khác cái khác lựa chọn tốt hơn, như vậy Diệp Nhiễm tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản nàng truy cầu thuộc về mình hạnh phúc. Rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, tình yêu loại vật này vốn là cưỡng cầu không tới. Nhưng mà, lệ Diệp Nhiễm hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ là, Giang Thi Dĩnh biết rõ Tiết Cương lần này đi vào Lam thị rất có thể sẽ cho Diệp Nhiễm đem lại làm hại, có thể nàng lại lựa chọn đối với chuyện này im miệng không nói. Tạm dừng không nói hai người bọn họ trong lúc đó người yêu quan hệ, dù là vẹn vẹn đem lẫn nhau coi như bằng hữu bình thường đối đãi, Giang Thi Dĩnh cho dù bất lực ngăn cản Tiết Cương đến, chí ít cũng phải làm đem tình huống này nói rõ sự thật tại Diệp Nhiễm, để cho hắn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha. Diệp Nhiễm khẽ miệng nổi lên một vòng lạnh băng thấu xương ý cười. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút Giang Thi Dĩnh sau sẽ như thế nào đối với mình giải thích chuyện này. Khi thấy Diệp Nhiễm phát ra như vậy cười lạnh lúc, đứng ở một bên Tiết Cương không chỉ không có chút nào thu lại tâm ý, ngược lại càng thêm trở nên vênh váo tự đắc lên. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa nhìn thẳng Diệp Nhiễm, không che giấu chút nào nội tâm đắc ý cùng tùy tiện, tiếp lấy hung tợn nói ra, "Thế nào? Có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Đừng có gấp, còn có càng tuyệt vọng hơn đây này." Tiết Cương mang theo ý cười tiếp tục nói, "Nguyên bản ngươi chỉ cần chủ động rời khỏi Giang Thi Dĩnh ta cũng không cần làm khó dễ ngươi, chỉ tiếc, ngươi thật sự là có chút không biết điều, với lại, mới vừa rồi còn làm hư chuyện tốt của ta, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta lòng dạ độc ác." Dứt lời, Tiết Cương nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn hạ giọng, mang theo mấy phần thần thần bí bí địa nụ cười nói, "Không ngại sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, tuy nói dị năng thiên phú của ta và cấp vẹn vẹn chỉ có cấp A mà thôi, nhưng mà, của ta dị năng lại sản sinh biến đến dị." Ha 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 ha. "Cái này sự kiện nhi ta từ trước đến giờ không có nói bất luận kẻ nào, ngươi cũng coi là thật có phúc." Nương theo lấy một hồi tùy ý tùy tiện tiếng cười to, Tiết Cương tinh thần lực đã hoàn toàn đem Diệp Nhiễm bao phủ. Chương 300, ngươi đi đón ban đi, chương 300, ngươi đi đón ban đi. Xác định Diệp Nhiễm tại trong khống chế của mình về sau, Tiết Cương tiếp tục nói ra, "Dị năng hệ tinh thần của ta biến dị về sau, không chỉ có thể dễ dàng xóa đi người khác ký ức, hơn nữa còn có thể xảo diệu cho bọn hắn cắm vào ngoài ra một đoạn hoàn toàn mới ký ức. Những kia bị ta gieo xuống ký ức rất thật tự nhiên, cho dù là mạnh hơn ta dị năng hệ tinh thần cường giả, cũng khó có thể phát hiện sơ hở." Nghe được lời nói này sau đó, Diệp Nhiễm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, giờ này khắc này, hắn cuối cùng là đã hiểu ra hỏa này vì sao như thế không kiêng nể gì cả gan làm loạn. Rõ ràng, gia hỏa này tinh thần chi lực đã đạt đến cấp độ thứ nhất viên mãn cảnh giới, khoảng cách nhập vi chi cảnh vẹn vẹn chỉ kém lâm môn một cước. Theo Diệp Nhiễm, dị năng biến dị hiện tượng cùng tu hành giới đốn ngộ có dị khúc đồng công chi diệu. Điều này biến hóa kỳ diệu có khả năng sẽ thúc đẩy tự thân tu vi cảnh giới đạt được rõ rệt tăng lên, cũng có lẽ sẽ để người linh quang lóe lên, từ đó lĩnh ngộ được nào đó cao thâm khó dò kỹ pháp, bí truyền chi thuật, hay là có thể thêm tự thân đạo chi cảm ngộ. Tiết Cương thì là càng giảng càng là hưng phấn, hoàn toàn không lo lắng Diệp Nhiễm sẽ đem việc này nói ra. Hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế, thản nhiên tự đắc nhìn qua Diệp Nhiễm tiếp tục nói ra, "Nói trở lại, kỳ thực mặc kệ ngươi cứu Giang Thi Dĩnh chuyện này rốt cục là một hồi đơn thuần trùng hợp, hay là tỉ mỉ bày kế dự mưu, những thứ này hết thảy đều đã không trọng yếu nữa." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Rốt cuộc, chờ ngươi theo nơi này sau khi đi ra, trận này anh hùng cứu mỹ nhân quá trình cuối cùng sẽ chỉ còn lại một loại đáp án. Như vậy hiện tại ngươi đến đoán xem nhìn xem, nếu để cho Giang Thần biết được ngươi cứu vớt hắn nữ nhi bảo bối hành vi chính là sớm có mưu đồ lời nói, đang chờ ngươi sẽ là thế nào kết cục đâu?" Thiết Cương rất hưởng thụ kiểu này đùa bỡn người niềm vui thú. Hắn hứng thú 10 phần nhìn chăm chú Diệp Nhiễm, kia tràn đầy tự tin nét mặt giống như đã tiên đoán được Diệp Nhiễm sắp bị dọa đến tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Nhưng mà, đối mặt Tiết Cương lớn lối như thế khí diễm, Diệp Nhiễm lại chỉ là khoe miệng có hơi dương lên, cười khẽ một tiếng nói, "Ngươi cũng đã biết, tần gia là bởi vì gì Diệp môn?" Giọng Diệp Nhiễm nhẹ nhàng truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Tiết Cương đối với cái này khịt mũi coi thường, không hề lo lắng đáp lại nói, "Hừ, này con phải hỏi, không phải liền là bởi vì bọn họ không có mắt, dám can đảm đi trêu chọc vị kia Nhiễm." Lại nói đến tận đây, Tiết Cương đột nhiên như là bị người bóp lấy yết hầu bình thường, im bặt mà dừng. Chỉ vì hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt Diệp Nhiễm khuôn mặt vậy mà tại trong nháy mắt đã biến thành Nhiễm Diệp bộ dáng. "Ngươi?" Tiết Cương trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mặt tấm kia quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt. Hắn giờ phút này, đầu lưỡi tựa như đánh kết, lắp bắp rốt cuộc nói không nên lời một cái hoàn chỉnh chữ tới. Diệp Nhiễm không có cho Tiết Cương tiếp tục mở miệng nói chuyện cơ hội, chỉ gặp hắn hai con ngươi trong hiện lên một đạo hàn quang, vô cùng cường đại thần niệm giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt liền xâm nhập Tiết Cương chỗ sâu trong óc. Trong chốc lát, Tiết Cương chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi đánh tới, phản phất có nghìn vạn lần căn cương châm đồng thời đâm vào trong đó. Đáng sợ hơn là, Tiết Cương ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh vô cùng, tại thức hải của hắn trong, Diệp Nhiễm lại như cùng U Linh đột ngột xuất hiện, cùng hắn đứng sóng vai. Hai người thì đứng, quan sát Tiết Cương ký ức, giống như là đang quan sát điện ảnh nhất. Tiết Cương chưa bao giờ cảm giác được thế giới tinh thần của mình sẽ như thế rõ ràng. Hắn phát hiện, ngay cả một ít hắn đã sớm quên một đoạn ký ức, cũng bị Diệp Nhiễm dễ như trở bàn tay địa đảo móc ra đây. Loại cảm giác này đối với Tiết Cương mà nói, quả thực so với đưa thân vào địa ngục còn kinh khủng hơn muôn phần. Hắn muốn dãy rủa phản kháng, cố gắng đem Diệp Nhiễm thần niệm khu trục ra bản thân trong óc, nhưng tất cả nỗ lực đều là tốn công vô ích. Diệp Nhiễm thần niệm dường như một tòa không cách nào dung chuyển núi cao, vững vàng cắm rễ tại trong đầu của hắn, tùy ý thăm dò mỗi một nơi hẻo lánh. Loại thủ đoạn này, lẽ nào chính là dị năng giả hệ tinh thần cao thâm hơn phương thức vận dụng sao? Thiết Cương trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Không thể phủ nhận, nội tính của hắn thật là không tệ. đích thân mắt thấy Diệp Nhiễm chỗ cho thấy thần kỳ thủ đoạn sau đó, hắn giống như đột nhiên bắt được một tia linh cảm giác được. Dị năng biến dị mấu chốt cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng mà, làm cho người tiếc hận là, nương theo lấy trong đầu kia giống như thủy triều không ngừng hiện lên một đoạn ký ức, một sự thật đã rõ ràng dương hiện tại trước mặt hắn, hắn biết rõ chính mình sắp không còn sống lâu nữa. Tiết cương người kia, rất thông minh cẩn thận, trải qua thời gian dài, hắn vẫn luôn kiên thủ một cái nguyên tắc, tuyệt đối không dễ dàng đúng dị năng giả động thủ. Chính vì vậy, hắn chuyện làm mới vẫn giấu kín đến hiện tại. Những gì hắn làm ngược lại là và người khác không có bất cứ quan hệ nào, do đó, Diệp Nhiễm cũng liền không cần thiết tiếp tục nữa. Ngay tại Diệp Nhiễm thần niệm theo Tiết Cương thức hải bên trong rút khỏi thời khắc, Tiết Cương cả người như là chết trèo trống bình thường, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đúng lúc này, hắn bắt đầu liều lĩnh hướng Diệp Nhiễm cầu xin tha thứ, trong miệng càng không ngừng phát ra cầu khẩn cùng khóc lóc kể lể thanh âm. Mà Diệp Nhiễm chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, trước đó vài ngày, ta vừa mới biết được một cái tin tức, Tần Hợp tại ước dục ma viên trong tay giữ vững được nửa năm cuối cùng bị chúng nó đùa chơi chết rồi, đã như vậy, ngươi liền đi đón hắn ban đi. Nghe nói lời ấy, Tiết Cương sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ chần chờ đều chưa từng có, chỉ gặp hắn đột nhiên giơ tay phải lên, hướng phía ngực của mình hung hăng đánh ra mà đi. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Hợp là ai, cũng biết Tần Hợp kết cục là cái gì, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị loại đó dị thú đùa bỡn. Nhưng mà, Diệp Nhiễm như thế nào lại tùy tiện cho hắn tự sát cơ hội đâu? Hai người tại trong bao xương vẹn vẹn chờ đợi hơn 10 phút, liền trước sau chân điệu bước ra tiệm cơm cửa lớn. Diệp Nhiễm quay trở về cửa hàng, mà Tiết Cương thì thông qua Lam thị truyền tống trận, chạy tới Lý thị. Bởi vì, chỉ vì ma viên nhóm khoảng cách Lý thị gần đây, làm chị em nhà họ Tống nhìn thấy Diệp Nhiễm bình yên vô sự địa trở về lúc, không hẹn mà cùng thật dài giãn ra thở ra một hơi. Đúng lúc này, nàng nhóm như là bắn liên thanh một hướng Diệp Nhiễm ném ra mấy cái vấn đề, muốn xác định Diệp Nhiễm có hay không có bị Tiết Cương khống chế. Diệp Nhiễm trả lời mấy người các nàng vấn đề về sau, hai người mới xem như sơ bộ xác nhận Diệp Nhiễm là bình thường. Diệp Nhiễm nhìn thấy chị em nhà họ Tống dường như vẫn có hỏi tới tâm ý, ngay lập tức sử dụng ra đi tiểu độn rời đi cửa hàng. Về phần chuyện này, Diệp Nhiễm cũng không tính chủ động đi hỏi Giang Thi Dĩnh. Hắn thấy, nếu Giang Thi Dĩnh có thể cho ra một cái hợp tình hợp lý, làm cho người tin phục giải thích, như vậy giữa bọn hắn có thể còn có một số chỗ trống. Nhưng giả sử tình huống tương phản, Diệp Nhiễm ngược lại cảm thấy này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chính như Đông Đảo Thư Hữu thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kia, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Kết quả là, Diệp Nhiễm không còn xoắn xuýt ở đây, quay người liền tiến nhập tiên linh giới, lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái. Miên Châu, lệ thành sự tình xảy ra sau ngày kế tiếp, Diệp Tiêu đám người vẫn luôn chưa từng hiện thân. Thất Thánh mặc dù đã cùng Diệp Tiêu một đoàn người thành công hội hợp, nhưng Diệp Tiêu bọn hắn nhưng chưa nóng lòng triển khai hành động. Nguyên lai, trải qua Lý Đại Trụy một phen thôi diễn sau đó, phát hiện tại ngày thứ 3 ra tay mới là thời cơ tốt nhất, càng có khả năng gặp được không tưởng tượng được kinh hỉ. Chương 301, hiện thân, chương 301, hiện thân. Đối với Diệp Tiêu mà nói, chờ lâu đợi một ngày quả thật dâu ria sự tình. Trái lại bên kia, chậm chạp chưa từng thấy Diệp Tiêu đám người hiện thân Tiêu Túc Quân cùng Sĩ Hỏa Tông, giờ phút này lại là lòng nóng như lửa đốt. Vì Mạnh Thiên Thiên ba người thì trong Sĩ Hỏa Tông, cho nên bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem này buồn nước bẩn rội về Tây Quốc. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Diệp Tiêu một đoàn người hiện thân, bọn hắn liền có nắm chắc nhường Mạnh Thiên Thiên ba người tin tưởng Diệp Tiêu đợi người tới từ Tây Quốc. Sáng sớm ngày thứ 3, Tiêu Túc Quân là dụ sứ Diệp Tiêu đám người mau chóng ra tay, lẻ loi một mình rời đi Lệ Thành, không có chút nào che giấu hành tung của mình. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, dòng dã một buổi sáng, nhưng thủy chung chưa thể nhìn thấy Diệp Tiêu đám người thân ảnh. Mà liên tại cùng một thời gian, thất ở Sĩ Hỏa Tông nội bộ Mạnh Thiên Thiên đám ba người, thì là vì qua lại luận bàn làm lý do, riêng phần mình cùng Sĩ Hỏa Tông trong Nguyên Anh kỳ cùng với Kim Đan kỳ tu sĩ giao thủ với nhau. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Sĩ Hỏa Tông vượt qua một nửa đệ tử sôi nổi thua trận, không ít đệ tử trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. Đối với Mạnh Thiên Thiên ba người thực lực, Sĩ Hỏa Tông tông chủ và một đám cao tầng cũng vô cùng sợ hãi thán phục. Cũng là lúc này, chói mắt ánh lửa như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đạo này ánh lửa sáng chói đến cực điểm, giống một cái cháy hừng hực hỏa diễm trường đao, mang theo vô tận uy thế từ trên cao mãnh lực chém vào mà xuống. Trong chốc lát, Sĩ Hỏa Tông kết giới liền bay lên, trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Hỏa diễm trường đao cùng kết giới xảy ra va chạm sau đó, tất cả Sĩ Hỏa Tông cũng chấn động một cái. Địch tập. Phụ trách cảnh giới Sĩ Hỏa Tông đệ tử kinh hãi lớn tiếng la lên, tiếng vang lên triệt tận trời. Cùng lúc đó, Sĩ Hỏa Tông tông chủ Liễu Phong cùng với các nhân vật cao tầng, tại phát giác được dị thường về sau, không chút do dự phi thân lên, nhanh chóng đuổi tới giữa không trung. Liễu Phong tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bên cạnh hắn một tên trưởng lão càng là hơn lên tiếng kinh hô, "Tông chủ, người này chính là lão tổ Tiêu gia nói tới một trong hai người kia. Bên ngoài công kích kết giới người chính là Lý Lạc Trần." Lý Lạc Trần đám người hình dạng Liễu Phong tự nhiên sẽ hiểu, hắn âm thầm suy nghĩ nói, nhìn tới bọn hắn sớm đã thấy rõ Tiêu Túc Quân đơn độc hành động chính là chúng ta bố trí cả bẫy, cho nên mới sẽ trực tiếp giết tới ta Sĩ Hỏa Tông đến. Nghĩ đến đây, Liễu Phong quay đầu nhìn về phía Lý Lạc Trần sau lưng, quả nhiên phát hiện nơi đó không gian một hồi vặn vẹo ba động sau đó, Diệp Tiêu một nhóm người theo sát lấy hiện lộ thân hình. 6 người một chó. Nhân số xác thực đối mặt, nhưng kỳ quái là Võ Kiến Hùng lại không có hiện thân. Sĩ Hỏa Tông một vị trưởng lão nhíu mày, ánh mắt quét mắt bốn phía, mang theo vài phần nghi ngờ nói. Liêu Phong nghe được trưởng lão lời nói, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ mà thôi, không cần phải nói. Không cần để ý hắn có phải ở đây. Vì hắn hóa thần trung kỳ thực lực, quả thực có tư cách không đem Võ Kiến Hùng để vào mắt. Đúng lúc này, Liêu Phong không chút do dự lấy ra một viên truyền tấn ngọc giản, nhanh chóng đem nơi đây tình huống truyền lại cho Thái thượng trưởng lão Liêu Nhất Quân. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn chậm rãi thu hồi thẻ ngọc, sau đó đem chú ý lại lần nữa tập trung vào trước mắt Lý Lạc Trần trên người. Chỉ gặp hắn hai mắt lóe ra tham lam quan mang, phản phất đang nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo một. Xí Hỏa Tông vốn là chủ tu Hỏa Diễm Tông môn, đối với hỏa thuộc tính linh lực có cực kỳ cảm giác bén nhạy năng lực. Giờ phút này, hắn từ trên người Lý Lạc Trần cảm nhận được một cỗ dị thường tinh thuần lại cường đại hỏa thuộc tính linh lực ba động. Mà đạo kia đứng sừng sững ngoài kết giới to lớn hỏa diễm trường đao, càng làm cho Liễu Phong trong lòng âm thầm giật mình. Hắn biết rõ, một đao kia uy lực liền xem như Nguyên Anh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đỡ tới. Hừ, không ngờ rằng Tiêu Thần gia hỏa này vẫn rất sẽ kết giao bằng hữu nha, thế mà quen biết nhiều như vậy nhân vật lợi hại, chỉ tiếc là bọn hắn cuối cùng vẫn muốn trở thành chúng ta Xí Hỏa Tông nổi lên bàn đạp, tất cả bí mật đều sẽ bị chúng ta khai quật ra, làm việc cho ta. Liễu Phong trong lòng âm thầm lạnh cười lấy, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng lên. Từ Xí Hỏa Tông cao tầng biết được Lệ Thành phát sinh một dãy chuyện sau đó, nhất là hiểu rõ đến Diệp Tiêu đám người từng cái cũng có vượt cấp giết địch thực lực kinh khủng sau đó, liền đối với Diệp Tiêu đám người đánh lên ý nghĩ xấu. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tiêu một đoàn người trên người bí mật tuyệt đối vô cùng kinh người. Nguyên nhân chính là như thế, Xí Hỏa Tông thái thượng trưởng lão mới biết tự thân xuất mã, âm thầm theo dõi tại Tiêu Túc quân trung quanh, muốn đem Diệp Tiêu đám người bắt xuống tới. Liêu Phong có hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kết giới, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng nặng nề hừ lạnh, hừ, thực sự là chân thật đến cực điểm. Lẽ nào các ngươi cho rằng nơi này là Lệ Thành hay sao? Trong lời nói, tràn đầy đối với địch nhân khinh thường cùng trào phúng. Liêu Phong đối với Xí Hỏa Tông hộ tông kết giới có tuyệt đối tự tin, bởi vì này đạo kết giới có thể ngăn cản được Hóa Thần đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Do đó, Liêu Phong tin tưởng vững chắc Lý Lạc Trần đám người cho dù sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng đừng hòng đem nó đánh nát. Tuy nói Liêu Phong tự thân tu vi đã đạt đến Hóa Thần trung kỳ, nhưng hắn tuyệt không phải cuồng vọng tự đại người, cũng không tùy tiện đem kết giới mở ra. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mặt nhóm này bên trong có một nữ tử thực lực phi thường cường đại, cho dù là chính mình đối đầu nàng, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực mới được. Còn nếu là chính mình giờ phút này tùy tiện ra tay, như vậy Xí Hỏa Tông trong những kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không ai có thể ngăn cản Lý Lạc Trần. Lại thêm Diệp Tiêu, Khương Nhược Hy mấy vị kia Kim Đan kỳ vô địch tồn tại, một sáng xuống tới, Xí Hỏa Tông chắc chắn tổn thất nặng nề. Bởi vậy, chỉ cần Lý Lạc Trần đám người không đi, Liễu Phong liền sẽ không mạo hiểm như vậy, chỉ cần lặng yên chờ đợi Thái Thượng trưởng lao trở về là đủ. Đúng lúc này, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ dưới phương phi tới, vững vàng rơi vào Liễu Phong bên cạnh. Cầm đầu chính là Mạnh Thiên Thiên, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, có chút hăng hái nhìn xa xa bị kết giới ngăn cản ở ngoài Lý Lạc Trần đám người, môi son khẽ mở, hiếu kỳ hỏi, bọn hắn chính là Liêu tông chủ trước đó đề cập tới đám kia tể quốc người sao? Liêu Phong nghe vậy, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ tươi cười, liền vội vàng gật đầu đáp, không sai, Mạnh cô nương, chính là bọn này không biết nhà của trời cao đất rộng băng, chẳng qua ngươi yên tâm đi, chúng ta Thái thượng trưởng lão đã được đến thông tin đang hỏa tốc chạy về, không bao lâu liền có thể đến nơi đây, đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên chắp cánh khó thoát. Dứt lời, Liêu Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Mạnh Thiên Thiên điểm nhẹ vuốt tay, mặt lộ thần sắc lo lắng mà hỏi thăm, Liêu trưởng lão, này kết giới thật có thể cản bọn họ lại sao? Liêu Phong nghe vậy, nghiêm sắc mặt, vội vàng đáp lại nói, Mạnh cô nương chi bằng an tâm, ta Xí Hỏa Tông kết giới tuy nói không so được Quý Tông như vậy cứng không thể phá, nhưng ngăn lại những người trước mắt này nên không thành hỏi. Nhưng mà, đề chữ còn chưa nói ra về sau, Liêu Phong sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại chuôi này cháy hừng hực hỏa diễm trường đao vị trí. Đúng lúc này, trên mặt hắn dâng lên không thể tin thần sắc, bởi vì hắn thình lình phát hiện nguyên bản nhìn như vững như thành đồng kết giới phía trên cũng không biết khi nào nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Vết nước kia giống như bị một con vô hình cự thủ tùy ý xé rách nhìn bình thường, vì một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng lan tràn ra. Chương 302, lĩnh vực, chương 302, lĩnh vực. Theo Lý Lạc Trần đạo thủ, Xí Hỏa Tông trung quanh tu sĩ tất cả đều tụ họp đến. Mọi người vừa vặn nhìn thấy Xí Hỏa Tông kết giới liền tựa như yếu ớt không chịu nổi mặt băng bị giáng đòn nặng nề nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, âm vang nổ tung thành vô số mảnh vỡ, bốn phía vẩy ra mà đi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Liêu Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, miệng há đến cơ hồ có thể tắc hạ một quả trứng gà. Đạo này kết giới cường đại cỡ nào hắn ở đây quá là rõ ràng, nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay địa liền đem nó cho phá khai rồi, cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Làm nhưng, Liêu Phong cũng không biết thật sự ra tay phá mất kết giới người cũng không phải là Lý Lạc Trần. Lý Lạc Trần hỏa diễm trường đao bất quá là vì che giấu thất thánh ra tay thôi. Thời khắc này Liêu Phong nhìn qua chi kia ly phá toái kết giới, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, người này đúng là cố ý ẩn giấu đi thực lực bản thân. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp mảnh suy nghĩ tỉ mỉ thì liền kinh ngạc phát giác được bầu trời đột nhiên lu mờ ảm đạm, nguyên bản sáng sủa xanh thẳm bầu trời giống như bị một con vô hình cự thủ nhanh chóng lôi kéo vào trong bóng tối, trong nháy mắt thì huyễn hóa thành một mảnh thâm thúy thần bí ám dạ tinh không. Cái này, lẽ nào là trong truyền thuyết lĩnh vực sao? Liêu Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú bốn phía, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn từng tại cổ lão trong điện tịch ngẫu nhiên thoáng nhìn qua liên quan đến lĩnh vực miêu tả, nghe nói Nguyên Anh phía trên tu sĩ liền có thể ngưng tụ ra một loại đặc thù vực trường, tiên linh giới tu sĩ xưng là lĩnh vực. Thế nhưng, mặc dù hắn đã trải qua mấy ngàn năm tu hành năm tháng, nhưng thủy chung chưa từng tận mắt nhìn thấy qua bất luận kẻ nào thi triển lĩnh vực. Không cần nói, Nguyên Anh tu sĩ, cho dù là hóa thần cùng cường giả phản hư, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai có thể thi triển lĩnh vực. Đang lúc Liêu Phong đắm chìm trong cực độ trong lúc khiếp sợ lúc, một cái lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét ở trong trời đêm nổ vang. Xí Hỏa Tông người đều nghe kỹ cho ta. Ta Tiêu Dạ trước đây thừa nhận đủ loại cảnh ngộ, chắc hẳn các ngươi nên trong lòng rõ ràng, hôm nay ta cố ý tới trước, mục tiêu vẹn vẹn là Liêu gia nhất mạch, cùng các ngươi cũng không quá lớn liên quan, giả sử các ngươi không nghĩ vô duyên vô cớ mất đi tính mạng, như vậy thì ngoan ngoãn đợi ở một bên, lặng yên sống chết mặc bay đi. Nương theo lấy Diệp Tiêu lời nói này dư âm vang vọng trên không trung, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xẹt qua kể ra chói lóa mắt lưu quang, như là lưu tinh bằng tốc độ kinh người hướng phía Xí Hỏa Tông vài tòa đảo nổi bắn nhanh mà đi. Trong chốc lát, kia mấy đạo lưu quang chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đảo nổi vùng trời, đúng lúc này bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Ở chỗ nào rực rỡ quang mang chiếu rọi, có thể rõ ràng mà nhìn thấy những kia đảo nổi trong nháy mắt bị tạc được vỡ nát, hóa thành vô số thật nhỏ bụi bặm phiêu tán ở trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Làm Xí Hỏa Tông người mắt thấy cảnh tượng trước mắt về sau, trong nháy mắt bị dọa đến hồn bất phụ thể, mỗi người cũng không khỏi tự chủ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua những tia lưu quang biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có biến thành hắn mục tiêu công kích. Bởi vì này chút ít đệ tử trong lòng rất đã hiểu, nếu vừa nãy những tia kinh khủng lưu quang đánh trúng bọn hắn, như vậy chờ đợi bọn hắn chắc chắn là thịt nát xương tan, tan thành mây khói thê thảm kết cục. Lúc này, chỉ thấy Mạnh Thiên Thiên bộ mặt tức giận chất vấn Liêu Phong, "Liêu tông chủ, ngươi xác định bọn hắn đến từ Tề Quốc?" Đối mặt Mạnh Thiên Thiên chất vấn, Liêu Phong không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời lại nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Chính hắn cũng trong lòng rõ ràng, Tề Quốc căn bản không thể nào đem dạng này tuyệt thế thiên tài điều động đến Miên Châu đến chấp hành loại nhiệm vụ này. Nhưng mà, không đợi Liêu Phong nghĩ ra thích hợp lý do thoái thác, Mạnh Thiên Thiên đã vượt lên trước một bước nói ra, "Hy vọng Liêu tông chủ sau có thể cho chúng ta một cái hợp tình hợp lý giải thích." Dứt lời, nàng liền cùng bên cạnh Tô Đồng cùng với La Bố cùng nhau nhẹ nhàng trở xuống tới mặt đất phía trên. Kỳ thực, Mạnh Thiên Thiên sở dĩ sẽ biểu hiện được mạnh như vậy cứng rắn, đơn giản chính là muốn cho Liêu Phong thực hiện một ít áp lực mà thôi. Vì nàng hiểu rõ Diệp Tiêu đám người sớm đã có tính toán, chuẩn bị thừa dịp Tiêu Túc Quân đám người chưa trở về thời khắc, dẫn đầu đem Liêu Phong diệt trừ. Theo Mạnh Thiên Thiên ba người rơi xuống đất, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy bầu trời bên trong chấm chấm đầy sao bỗng nhiên lóe lên, quang mang đan vào một chỗ, giống như tạo thành một bức rực rỡ màu sắc hòa quyện. Đứng ở giữa không trung, Liêu Phong chỉ cảm thấy trước mặt trở nên hoảng hốt, đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, kinh ngạc phát hiện bốn phía lại chỉ còn lại tự mình một người. Mà ở cách hắn chỗ không xa, Thượng quan Vũ Vi đang lặng lặng địa đứng lặng nhìn. Thời khắc này Thượng quan Vũ Vi toàn thân đắm chìm trong một tầng nhàn nhạt tinh quang trong, giống cựu thiên huyền nữ hạ phàm bình thường, tỏa ra một loại làm cho người không dám nhìn gần thần thánh khí tức. Nguyên bản y theo Diệp Tiêu ban đầu ý nghĩ, hắn vốn định nhường thất thánh trực tiếp ra tay, rốt cuộc làm như vậy ổn thỏa nhất, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn phát giác được Xí Hỏa Tông chỉ có Liêu Phong một cái hóa thần trung kỳ về sau, Thượng quan Vũ Vi liền có nghiệm chứng một chút thực lực mình ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, lệ thành tiêu liệt thực sự quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách bước ra toàn bộ của nàng thực lực. Nhưng trước mặt hóa thần trung kỳ Liêu Phong, đúng lúc là một cái không tệ đá thử vàng. Với lại, thất thánh hiện tại cũng không thể ra tay, bởi vì hắn nếu là xuất thủ, Tiêu Túc Quân ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ nghe ngóng rồi chuẩn, đang muốn tìm bọn hắn liền có chút khó khăn. Theo Thượng quan Vũ Vi cùng Liêu Phong biến mất trong tầm mắt mọi người thời khắc, Lý Lạc Trần các cái khác người cũng không chút do dự hành động lên. Đối mặt Xí Hỏa Tông còn lại những đệ tử bình thường kia, bọn hắn lựa chọn làm như không thấy, hoàn toàn không dành để ý. Thế nhưng, đã từng đúng Diệp Tiêu tiến hành qua châm chọc khiêu khích, tùy ý trêu đùa thậm chí đuổi đánh tới cùng những người kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Giờ này khắc này, số mạng của những người này đã bị nắm thật chặt tại Lý Lạc Trần đám người trong tay. Chỉ thấy Lý Đại Trụy vững vàng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, trong miệng của hắn liên tục không ngừng địa truyền ra có thể giết hoặc là không thể sát các loại lời nói ngữ, như là Diêm Vương điểm danh một quyết đoán nhìn Xí Hỏa Tông đệ tử sinh tử. Mặc dù Lý Đại Trụy không có công đức chi nhãn, nhưng bằng mượn thần toán thiên thư, hắn vẫn như cũ có thể thôi diễn ra Diệp Tiêu đám người muốn chém giết người đối với phe mình rốt cục có tồn tại hay không chối lợi. Bằng vào từ nơi sâu xa khó nói lên lời thiện ác nhân quả tiến hành thôi diễn, liền có thể thành công địa tránh người vô tội nhận thai bay và gió. Trước đây không lâu, Xí Hỏa Tông những tu sĩ kia đã bị Mạnh Thiên Thiên đám ba người tiêu ma một phen, lúc này sẽ cùng Diệp Tiêu, Lý Lạc Trần đám người chính diện giao phong, này chiến cuộc tự nhiên là nghiêng về một bên trạng thái. Liêu gia những tu sĩ kia mắt thấy tình thế không ổn, lại mưu toan kích động Xí Hỏa Tông các đệ tử cùng nhau ra tay, cộng đồng đối kháng Diệp Tiêu đám người. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy buồn cười là, những thứ này Xí Hỏa Tông các đệ tử cũng không ngốc. Từ biết được Tiêu Dạ kia thê thảm vô cùng kết cục sau đó, bọn hắn trong Xí Hỏa Tông làm việc thời điểm, bất kể sự vụ lớn nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại cho mình mấy phần chỗ trống, ở lâu mấy cái tâm nhãn. Nếu là lần này hạ lệnh người chính là Xí Hỏa Tông tông chủ Liêu Phong, bọn hắn có thể không thể cự tuyệt. Đáng tiếc Liêu Phong đã bị Thượng quan Vũ Vi kéo vào nào đó thần bí không gian, ngay cả chuyển tấn lệnh đều bị ngăn cách. Với lại, Diệp Tiêu đám người chỗ hiện ra tới thực lực cường đại cũng là rõ như ban ngày, dưới loại tình huống này, ai biết vui lòng ngốc núc ních địa sông đi lên không công chịu chết đâu. Chương 303, thất thánh phát hiện, chương 303, thất thánh phát hiện. Xí Hỏa Tông bên trong, không ít Xí Hỏa Tông đệ tử trong lòng mừng thầm, âm thầm may mắn chính mình làm năm coi như sáng suốt, chưa từng đúng Diệp Tiêu bỏ đá xuống giếng. Bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ cũng muốn bước những kia thẳng xuôi xẹo theo gót. Ngay tại Diệp Tiêu đám người đại khai sát giới thời khắc, Xí Hỏa Tông bên ngoài đã tụ họp đông đảo tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn thấy đến Xí Hỏa Tông không hiểu biến mất lúc, cũng cho rằng Xí Hỏa Tông bị nào đó cường đại trận pháp trôi che đậy rơi mất. Thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn hắn cư nhiên như thế lớn mật, dám trực tiếp trùng sát vào Xí Hỏa Tông nội bộ. Chư vị, các ngươi cảm thấy người kia thực sự là Tiêu Dạ sao? Trong đám người, một tên khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Bên cạnh hắn một tên khác dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to đại hán hơi chút do dự, lập tức mở miệng nói, theo Xí Hỏa Tông lời nói, những người này chính là Tề Quốc người, nhưng mà theo ý ta, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, Tề Quốc nếu là có tâm khơi mào tranh chấp, lẽ ra lựa chọn nhiều chỗ địa điểm đồng thời ra tay gây ra hỗn loạn mới đúng, như thế nào vẹn vẹn cùng Tiêu gia cùng với Xí Hỏa Tông quấn quýt chặt lấy đâu? Phen này phân tích ngược lại là rất được mọi người tán thành, làm Hạ liền lại có người phụ họa truy vấn, vị này đạo hữu nói rất đúng, dựa theo này suy đoán, lẽ nào Tiêu Dạ thật chứ chưa chết hay sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe khẽ than thở một tiếng truyền đến, có thể thật có loại này có thể đi, chẳng qua, cho dù bọn hắn có thể vì trận pháp che đậy kín tất cả Xí Hỏa Tông, cần phải nghĩ đánh hạ Xí Hỏa Tông, sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nha. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái mang theo thanh âm hưng phấn, lời tuy như thế, nhưng mọi người chớ quên, bọn hắn đã có năng lực bài trừ Xí Hỏa Tông kết giới, vậy liền đủ để chứng minh hắn trong tay tất nhiên nắm giữ lấy có chút vượt mức bình thường cường đại át chủ bài, nói không chừng, lần này thật có thể giơ lên đem kia Liêu Phong đưa vào chỗ chết đâu. Kẻ nói chuyện trong mắt lóe ra mấy phần mong đợi ánh sáng, giống như đã thấy Liêu Phong bị thua bỏ mình chẳng cảnh. Nhìn lên tới Xí Hỏa Tông thái thượng trưởng lão cùng Liễu Hạc Nguyên thế mà cũng chạy đến Tiêu Túc Quân nơi đó đi à. Nhưng mà, bọn hắn ly Xí Hỏa Tông vẫn còn không tính quá xa, nếu lúc này lựa chọn hướng trở về lời nói, những người này chỉ sợ cũng phải đối mặt nguy hiểm to lớn á. Trong đám người cũng có người lo lắng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trung quanh các tu sĩ sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận. Kỳ thực, ở đây phần lớn người đối với Xí Hỏa Tông kỳ thực cũng không có bao nhiêu hảo cảm có thể nói, bởi vậy một cách tự nhiên sẽ càng có khuynh hướng Diệp Tiêu đám người. Tại Diệp Tiêu bọn hắn xuất hiện lúc, Triệu Hưng Ngạn đang cùng Triệu Quốc Vị kia phản hư sơ kỳ cao thủ cũng ẩn náu cách đó không xa. Làm Triệu Hưng Ngạn thoáng nhìn Diệp Tiêu hiện thân thời khắc, đột nhiên, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy tự thân linh mạch như là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, đột nhiên rung động một chút. Trong chốc lát, Triệu Hưng Ngạn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Triệu lão, ta có thể hoàn toàn xác định, gia hỏa kia tuyệt đối chính là Tiêu Dạ không thể nghi ngờ." Ngài nhanh động thủ đưa hắn cho bắt lại. Triệu Hưng Ngạn lòng nóng như lửa đốt địa hướng về phía lão giả bên cạnh thúc giục nói. Nhưng mà đối mặt Triệu Hưng Ngạn vội vàng đề xuất, được xưng là Triệu Lao Triệu Cố Quân lại chỉ là chậm rãi lắc đầu, cũng tỉnh táo đáp lại nói: "An tâm chớ vội, không ngại trước hết để cho Xí Hỏa Tông những người kia tiến đến thăm dò một phen bọn hắn thực lực đến tuột cùng làm sao, rốt cuộc dưới mắt Tử Tiêu Thanh Hư Tông người chính trong Xí Hỏa Tông, giả sử ta cứ như vậy tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện." Mặc dù Triệu Hưng Ngạn trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng bất đắc dĩ hắn đối với cái này cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể cưỡng chế nhìn nội tâm nôn nóng tâm trạng, tiếp tục quan sát thế cục phát triển biến hóa. Trong lòng của hắn rất đã hiểu, lấy trước mắt thực lực bản thân mà nói, cùng Tiêu Dạ so sánh quả thực là cách biệt một trời. Nguyên nhân chính là biết rõ điểm này, cho nên nội tâm hắn chỗ sâu đối với có thể nhanh chóng bắt được Tiêu Dạ tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, hắn đặc biệt muốn làm hiểu rõ đến tuột cùng là dạng gì trải nghiệm nhường Tiêu Dạ có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm lại lần nữa nổi lên. Ngay tại Xí Hỏa Tông kết giới bị gắng gượng phá vỡ ngay mắt, Triệu Cố Quân nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh hơi đổi. Lúc này nơi đây, ở đây những người khác có thể cũng không phát giác được có gì chỗ khác thường, nhưng làm một tên cảnh giới phản hư cao thủ, Triệu Cố Quân bén nhạy ý thức được, vừa nãy có người âm thầm ra tay. Chẳng thể trách bọn hắn dám can đảm như vậy trắng trợn địa xông thẳng Xí Hỏa Tông, chỉ là không biết được tiềm ẩn tại chỗ tối vị này nhân vật thần bí, hắn chân thực tu vi đến tột cùng là Hóa Thần đỉnh phong, hay là đồng dạng ở vào tầng thứ phản hư. Triệu Cố Quân một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên lặng yên thi triển ra cường đại lực lượng thần thức, cố gắng đem bốn phía tất cả tình huống đều đặt vào trong khống chế. Nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, cho dù hắn đã xem xung quanh phạm vi triệt để bao phủ, nhưng như cũng không cách nào cảm giác được vị kia giấu ở chỗ tối nhân vật thần bí. Nhưng mà, Triệu Cố Quân cũng không hiểu biết là, mặc dù hắn không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, nhưng thất thánh lại sớm tại hắn triển khai thần thức dò xét lúc liền đã nhìn rõ đến hắn nhất cử nhất động. Nguyên lai là Triệu Cố Quân à, Triệu Hưng Ngạn cũng tới sao, là cái này Lý Bán Nhàn trong miệng nói tới vui mừng ngoài ý muốn sao? Nhìn tới hắn thuật thôi diễn quả nhiên là cao thâm khó dò, huyền ảo phi phàm nha. Thất thánh trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than. Thân làm Tề Quốc tổ chức sát thủ đầu lĩnh, đúng Triệu Quốc tu sĩ cấp cao cùng với nhân vật trọng yếu tự nhiên là mười phần hiểu rõ, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Cố Quân cùng Triệu Hưng Ngạn. Thất thánh tu vi cảnh giới cùng Triệu Cố Quân giống nhau, đều ở vào phản hư sơ kỳ. Vậy mà lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn cũng không nửa phần đúng Triệu Cố Quân cái này tiềm ẩn biến số lo lắng. Chỉ cần Triệu Cố Quân không trước giờ ra tay, thất thánh cũng sẽ không đi đầu nổi lên. Làm thấp hơn hắn mà nói, trọng yếu nhất sự tình chính là bảo đảm thượng quan Vũ Vi bình yên vô sự, hắn mặc dù đúng thượng quan Vũ Vi rất có lòng tin, nhưng nàng đối đầu dù sao cũng là Hóa Thần trung kỳ cao thủ. Trong tinh không lĩnh vực, Liêu Phong cái chán đã sớm bị lít nha lít nhít mồ hôi nơi bao bọc. Hắn kinh ngạc phát giác được, đặt mình vào tại thượng quan Vũ Vi lĩnh vực trong phạm vi, chính mình mỗi một lần phát động thế công, cần thiết hao phí linh lực vậy mà sẽ hiện lên bội số tăng trưởng. Càng thêm hỏng bét là, thân ở mảnh này lĩnh vực bên trong, Liêu Phong thể nội linh lực không cách nào đạt được dù là một tơ một hào bổ sung, duy nhất có thể dựa vào chỉ có mang theo người đan dược để duy trì trạng thái bản thân. Liêu Phong biết rõ cứ thế mai tuyệt không phải thượng sách, cho nên một lòng chỉ cầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tiếc rằng thượng quan Vũ Vi phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư bình thường, không chút nào khẳng cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp ẩn nấp trong tinh không. Liêu Phong chỉ có thể ở thượng quan Vũ Vi chủ động ra tay hướng hắn phát động công kích thời điểm, mới có thể gặp chiêu phá chiêu, giúp cho đánh trả ứng đối. Chẳng qua, thân làm Xí Hỏa Tông một tông chi chủ Liêu Phong, trong tay tự nhiên là có át chủ bài tồn tại. Hắn biết rõ, nếu là lại như vậy kéo dài gặp thượng quan Vũ Vi không ngừng làm hao mòn, không bao lâu chính mình liền sẽ bởi vì linh khí khô kiệt mà lâm vào tuyệt cảnh. Chương 304, tinh không lĩnh vực chỗ cường đại, chương 304, tinh không lĩnh vực chỗ cường đại. Tinh không lĩnh vực bên trong, Liêu Phong không chút do dự trực tiếp lấy ra một thanh toàn thân xích hồng, liệt diễm cháy hừng hực trường kiếm. Kiếm này vừa ra, quanh mình không gian cũng giống như bị hắn nhiệt độ nóng bỏng chỗ và mẹo, thình lình chính là Xí Hỏa Tông chấn tông pháp bảo, Xí Hỏa Phần Thiên Kiếm. Chỉ thấy chuôi này bảo kiếm tại Liêu Phong liên tục không ngừng địa đưa vào linh lực sau đó, thân kiếm đột nhiên run lên, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh người. Trong chốc lát, nó giống như hóa thân thành một cái hống hỏa long, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, tạo thành đầy trời ngọn lửa, vì rời núi lấp biển chi thế hướng phía tinh không quét sạch mà đi. Thượng quan Vũ Vi nguyên bản ẩn nấp tại thâm thúy bắt ngát tinh không trong, nhưng ở này sôi trào mãnh liệt thế lửa bức bách dưới, nàng cũng không còn cách nào ở thân, đành phải bị ép hiện thân mà ra, cùng Liêu Phong chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, một thằng chú ý tinh không tiếng động Xí Hỏa Tông các đệ tử, lúc này cũng đã nhận ra khác thường. Nguyên bản đen như mực tinh không, giờ phút này lại nổi lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu đỏ, theo mặt đất nhìn sang, tất cả tinh không giống như đều bị liệt hỏa đốt lên bình thường, tản ra làm người sợ hãi nóng rực khí tức. Nhìn thấy tình cảnh như thế, nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng Liêu gia trong mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng ánh sáng. Nhất là vị kia đang cùng Lý Lạc Trần kịch liệt giao phong đã liên tục bại lui Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ, càng là hơn mừng rỡ, lúc này hét lớn một tiếng, Xí Hỏa Tông các đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng ra tay công kích phiến tinh không này, cần phải hiệp trợ tông chủ thành công thoát khốn. Chỉ cần tông chủ có thể bình yên thoát thân, trước mặt bọn này địch nhân chẳng qua là gà đất chó xanh thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà, giờ này khắc này, còn tại đau khổ chèo chống chiến đấu lại chỉ còn lại có vị này cao thủ Nguyên Anh một người mà thôi. Những người còn lại tại Diệp Tiêu đám người thế công dưới, hoàn toàn chính là thiên về một bên cái bấy thế. Còn lại Xí Hỏa Tông các đệ tử nhìn nhau sửng sở, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Bọn hắn đầu tiên là quan sát Diệp Tiêu đám người, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía kia phiến bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng tinh không. Một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, trong lòng bọn họ mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng đại đa số đệ tử cuối cùng vẫn cưỡng chế xuất thủ xúc động, lựa chọn tiếp tục quan sát thế cục phát triển. Chẳng qua, trong Xí Hỏa Tông bộ, trừ ra Liễu thị gia tộc thành viên bên ngoài, còn có vài vị địa vị tôn sùng Nguyên Anh kỳ khách khanh trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình tông chủ dường như có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh lúc, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Những thứ này khách khanh trưởng lão nhưng không có quá nhiều lo lắng, là Xí Hỏa Tông người, nhìn thấy có thể giúp tông chủ thoát khốn, lập tức liền vọt tới, hướng về kia phiến thiêu đốt lên tinh không phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang xen lẫn lấp lóe, trực tiếp va vào tinh không phía trên. Bọn hắn rất rõ ràng, Lý Lạc Trần hiện tại có Liêu gia vị kia Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới kiềm chế lấy, kể từ đó, ở chỗ nào vài vị cao thủ Nguyên Anh trong mắt, cho dù Diệp Tiêu đám người thực lực siêu quần, cường đại vô song, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn nhóm cũng là chuyện tuyệt không có thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy lần nữa chém giết một người thì liền chuẩn bị tiến lên tiến được ngăn cản. Ngay cả một bên Hắc Hoàng, lúc này cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa lao ra trong nháy mắt, liền đồng thời nhận được đến từ Thượng Quan Vũ Vi truyền âm. Không cần để ý tới những người này, tại đây phiến tinh không lĩnh vực trong, chỉ có đúng ta bản thân phát động công kích mới có thể bài trừ trước mắt khốn cục, nếu như bọn họ chỉ là khắp không mục đích mà đối với tinh không phát động công kích, như vậy tiêu hao linh lực ngược lại sẽ trở thành phiến tinh không liên tục không ngừng chất dinh dưỡng cung cấp. Mấy lời nói này chính là xuất từ Thượng Quan Vũ Vi miệng. Làm Diệp Tiêu đám người nghe nói lời ấy sau đó, liếc nhìn nhau, chợt sôi nổi từ bỏ tiếp tục tính toán ra tay. Dù sao nên chém sát người đều đã đền tội, cũng không cần thiết tái tạo sát nghiệt liền để bọn hắn đi cho Thượng Quan Vũ Vi bổ sung năng lượng tốt. Mà đổi thành một bên, Xí Hỏa Tông đông đảo đệ tử mắt thấy Diệp Tiêu đám người lại không hề động thủ tâm ý, từng cái lập tức trở nên xuẩn xuẩn rụng động. Rốt cuộc thân làm Xí Hỏa Tông đệ tử, giả sử ở đây thời khắc mấu chốt chỉ là một vị địa khoanh tay đứng nhìn, đợi sự việc sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ lọt vào tông chủ Liêu Phong nghiêm khắc trách phạt. Triệu Béo gặp tình hình này, không chút do dự đứng ra, lời lẽ chính nghĩa địa lớn tiếng nói ra. Chư vị, nếu như mọi người muốn thủ hộ tông môn, vậy cũng chớ lại do dự, mặc dù buông tay đi làm đi. Chúng ta lần này đi theo Tiêu Dạ cùng nhau tới trước, vẹn vẹn là để bảo đảm an toàn của hắn thôi, do đó, chỉ cần các ngươi không dẫn đầu đúng Tiêu Dạ cùng với chúng ta khởi xướng tiến công, như vậy cái khác bất cứ chuyện gì chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay can thiệp. Xí Hỏa Tông các đệ tử nghe thấy lời ấy về sau, nguyên bản còn có một chút do dự tâm lập tức ổn định tiếp theo. Chỉ thấy đám người trong, không biết là ai dẫn đầu bước ra một bước, đúng lúc này chính là người thứ hai, người thứ ba. Như là đốt lên dây dẫn nổ bình thường, tất cả Xí Hỏa Tông đệ tử sôi nổi theo sát phía sau mà động. Trong nháy mắt, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh như mũi tên rời cung bay lên trời, xông về kia phiến bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời, tất cả bầu trời giống như biến thành một mảnh rực rỡ nhiều màu chiến trường. Đủ loại linh kỹ cùng thuật pháp liên tiếp không ngừng mà thi triển ra, đan vào một chỗ tạo thành một tấm lít nha lít nhít lưới lớn, thậm chí cũng tướng tinh không che giấu. Mà lúc này đang cùng Lý Lạc Trần kịch liệt giao phong vị Tiên Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, đang nhìn đến một màn này sau đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không còn thời gian nghĩ kỹ vì Lý Lạc Trần thế công càng thêm hung mãnh bén nhọn, từng cơn sóng liên tiếp, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, vị này Nguyên Anh đỉnh phong cường giả dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Diệp Tiêu đám người lặng lặng địa đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, kiên nhẫn chờ đợi tình thế phát triển. Mà lúc này, Lý Đại Trụ từ trong ngực lấy ra một đoạn nhỏ hương đến, nhẹ nhàng dùng ngón tay bắn ra, kia hương liền bị đốt lên, toát ra hàng luồng khói xanh. Chỉ thấy Lý Đại Trụ sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, cũng không biết Mưa Vi cô nương có thể hay không đuổi tại Tiêu Túc quân bọn hắn quay về trước đó đem Liêu Phong giải quyết rơi. Một bên Triệu Béo nghe nói như thế, lập tức nói, ha ha, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Vậy ngươi ngược lại là tính toán kết quả của cuộc chiến đấu này a? Lý Đại Trụ nghe vậy lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ, chợt nhìn Triệu Béo một chút sau tức giận nói, ngươi vẫn đúng là coi ta là thành thần tiên à nha? Mưa Vi cô nương đây chính là Diệp công tử thân truyền đệ tử, ta nếu là dám tùy tiện tới suy đoán tình huống của nàng, đây không phải là tự tìm đường chết mà. Lý Đại Trụ trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần là cùng Diệp Nhiễm có liên quan người cùng sự, hắn đều là tuyệt đối không đụng được. Vì trong này dính dấp nhân quả thật sự là quá khổng lồ, vì trước mắt hắn năng lực cùng tu vi, căn bản là không thể thừa nhận nổi dạng này hậu quả. Nếu chỉ là tới suy đoán một ít cùng Diệp Nhiễm không hề quan hệ bình thường sự kiện, vậy hắn có thể còn có mấy phần nắm chắc có thể làm được. nhưng muốn để hắn đi thôi toán thượng quan Vũ Vi thực lực cùng với trận chiến đấu này thắng bại kết quả loại hình cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Chương 305, tràn đầy tự tin Liễu Phong, chương 305, tràn đầy tự tin Liễu Phong. Tinh không lĩnh vực bên trong, mấy người nhìn thấy Lý Đại Trụy đề cập Diệp Nhiễm. Hắc Hoàng lập tức nói, tính ngươi người trẻ tuổi còn có chút tự mình hiểu lấy, chẳng qua, tiểu tử ngươi liền xem như tiên nhân lâm phàm, thôi diễn cùng chủ nhân tương quan sự việc cũng là tự tìm đường chết. Đối với Hắc Hoàng lời nói, mấy người cũng tin tưởng không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ, Diệp Nhiễm chân thực lực tất nhiên xa xa siêu việt tiên nhân cấp độ. Hắc Hoàng thì là thở dài tiếp tục nói ra, chiếu hiện tại tình hình này đến xem, chỉ sợ lúc này lại là không tới phiên bản hoàng gia tay lạc. Nói xong câu đó, Hắc Hoàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Nếu không, một lúc ngươi theo Tiêu Túc Quân, Liễu Hạc Nguyên hoặc là Liễu Nhất Khôn bên trong chọn lựa một cái a. Khương Nhược Hy khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói. Nghe được Khương Nhược Hy lời nói này, nguyên bản yên tĩnh ngồi chồm hổm ở một bên Hắc Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, nó cặp kia như chuông đồng lớn nhỏ trong ánh mắt để lộ ra một tia hưng phấn. Là linh thú bậc 4, nó đối với tự thân năng lực thế nhưng có khá cao tự tin. Vì nó thực lực hôm nay, nếu là uống xong Zbun lời nói, xác suất lớn có thể đem thực lực để thăng đến ngũ giai cấp độ, vẫn đúng là không sợ hóa thần tu sĩ. Chẳng qua, cảm giác kích động này vẹn vẹn chỉ là tại Hắc Hoàng trong lòng chợt lóe lên. Chỉ thấy Hắc Hoàng nhẹ nhàng địa cơ cơ đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, coi như vậy đi. Bản hoàng nhưng không có tinh không lĩnh vực, giả sử ta vô cùng tôn quý thần long thân phận bị người khác nhìn thấu, lỡ như dẫn phát thể mặt bát phương cường giả sôi nổi tới trước triều bái, thật đúng là có chút ít khó làm đâu. Nói xong, Hắc Hoàng liền cúi đầu xuống, tựa hồ đối với cái này không cách nào thực hiện ý nghĩ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn thấy Hắc Hoàng kia vênh vang đắc ý bộ dáng, Triệu Béo ngay lập tức mở miệng xen vào nói, "Dừng. Nếu để người ta biết Đường Đường thần long bản thể lại là một con chó lời nói, đoán chừng khẳng định sẽ bị không chút lưu tình giết, sau đó trở thành mỹ vị món ngon ăn hết." Hắn vừa nói, trên mặt còn cố ý làm ra một bộ khiết đại nét mặt, có vẻ cực kỳ buồn cười buồn cười. Lời còn chưa dứt, Hắc Hoàng trong nháy mắt giận tím mặt, "Gâu gâu gâu." Nương theo lấy một hồi phẫn nộ tiếng chó sủa vang lên, Hắc Hoàng không chút do dự thả người nhảy lên, hướng phía Triệu Béo mạnh phát quá khứ. Mà, Triệu Béo không còn nghi ngờ gì nữa sớm có phòng bị, chỉ gặp hắn thân hình nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng. Tại Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy hai người bên cạnh nhanh chóng xuyên thẳng qua du tàu lên. Hắc Hoàng một lát vẫn đúng là cầm Triệu Béo không có biện pháp gì. Cùng lúc đó, ngoài Xí Hỏa Tông, những kia tới trước hóng chuyện đông đảo tu sĩ vẫn tại châu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ, hoặc là hiếu kỳ nhìn quanh Xí Hỏa Tông chỗ phương hướng, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, những tu sĩ này không hề có phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ, bọn hắn chỉ cho là Diệp Tiêu bọn hắn bố trí trận pháp kết giới vô cùng cao rõ, để bọn hắn không cách nào dò xét. Chỉ có thân ở tại âm thầm Triệu Cố Quân bằng vào hắn bén nhạy sức quan sát phát hiện một ít dị thường. Giờ phút này, hắn hơi cau mày, con mắt chăm chú khóa chặt tại Xí Hỏa Tông chỗ phương hướng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trong đó có thể ẩn tàng bí mật. Bằng vào hắn phản hư sơ kỳ thần thức, hắn vẫn đang không thể nhận ra cảm giác đến Xí Hỏa Tông nội bộ dù là một tơ một hào tình hình. Nay cùng tầm thường chứng kiến thấy trận pháp kết giới hoàn toàn khác biệt, bình thường mà nói, nếu mạnh mẽ dùng thần thức đi cảm giác, chí ít còn có thể rõ ràng cảm thấy được tự thân thần thức nhận trở ngại, nhưng ở nơi đây, tình huống lại một trời một vực. Hắn thần thức tại đây phiến không gian trong lại thông hành không ngại, hoàn toàn không có cảnh ngộ mảy may ngăn trở dấu hiệu. Mà quái như vậy tình hình, nhường trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác, giống như tất cả Xí Hỏa Tông đều bị gắng gượng địa kéo vào một cái thần bí khó lường, không người biết được dị độ không gian bên trong. Chẳng lẽ lại, Triệu Cố Quân trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng đem ý nghĩ này bóp chết tại trong trứng nước. Bởi vì hắn dù thế nào cũng không muốn tin tưởng, tại Miên Châu loại địa phương này sẽ xuất hiện một tên có lĩnh vực người tu hành. Có thể là giấu ở chỗ tối vị kia hóa thần định phong cường giả, hay là cao thủ phản hư lấy gian nào đó hiếm thấy đến cực điểm pháp bảo loại không gian bố trí đi. Triệu Cố Quân âm thầm nghĩ ngợi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hưng Ngạn, trầm giọng nói, "Hưng Ngạn, ngươi ngay ở chỗ này không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, ta đi đem Xí Hỏa Tông hóa thần định phong mang tới." Triệu Cố Quân trầm tư một lát, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hưng Ngạn, trầm giọng nói, "Hưng Ngạn, ngươi ngay ở chỗ này không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, ta đi đem Xí Hỏa Tông hóa thần định phong mang tới." "Tốt." Triệu Hưng Ngạn nặng nề mà gật đầu một cái. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ Triệu Cố Quân nội tâm tồn tại rất nhiều lo lắng, nhưng nếu Xí Hỏa Tông những người kia trở lại, kết cục sau cùng cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Triệu Hưng Ngạn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tự mình ra mặt yêu cầu Xí Hỏa Tông đem Tiêu Dạ đám người giao cho hắn đến xử trí, Xí Hỏa Tông mọi người tuyệt đối sẽ không từ chối. Cùng lắm thì liền để bọn hắn trước thời gian gia nhập chúng ta Triệu Quốc cũng được, dù sao bây giờ Thanh Nguyên bên kia đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, một sáng tử Tiêu Thanh Hư Tông biết được ta Triệu Quốc có hợp thể cảnh trung kỳ cường giả trấn thủ, lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhiều lời. Triệu Hưng Ngạn một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên đã tính trước điệu mưu đồ lên. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vũ Vi tinh không lĩnh vực trong, Lý Lạc Trần cùng Liễu Gia vị kia Nguyên Anh đỉnh phong chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Không hề lo lắng, vị Tiên Nguyên Anh đỉnh phong đã thua trận, Nguyên Anh cũng rơi vào Lý Lạc Trần trong tay. Mà tinh không lĩnh vực tầng thứ hai, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt phi phàm. Liêu Phong giờ phút này chính càng đánh càng mạnh, khí thế như hồng. Khi hắn lấy ra chuôi này uy lực kinh người Xí Hỏa Phần Thiên kiếm sau đó, nguyên bản cùng với nó giao thủ Thượng Quan Vũ Vi trong nháy mắt lâm vào bị động cục diện, chỉ có thể bốn phía trốn tránh trốn tránh. Mặc dù Liêu Phong ở đây phiên trong lúc kịch chiến linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn vẫn luôn lòng tin tràn đầy, rất tin chính mình nhất định có thể đuổi tại linh lực hao hết trước đó thành công đem Thượng Quan Vũ Vi đưa vào chỗ chết. Không thể không thừa nhận, giờ này khắp này Liêu Phong chỗ hiện ra tới thực lực cực kỳ cường đại, Thượng Quan Vũ Vi không cùng hắn liều mạng, mà là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thượng Quan Vũ Vi lần này cùng Liêu Phong giao thủ, bản ý chính là muốn thông qua trận chiến đấu này đến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Bây giờ trải qua một phen kịch liệt giao phong, nàng đối tự thân thực lực cũng hiểu chút đỉnh, tất nhiên là không muốn cùng Liêu Phong cứng đối cứng, chuyện này đối với nàng cũng không có cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc, dưới mắt còn có càng thêm thoải mái dùng ít sức sách lược có thể dùng đến ứng đối Liêu Phong, đã như vậy, cần gì phải cho mình tăng thêm bối rối, tăng lớn độ khó đâu. Trái lại lúc này Liêu Phong, sở dĩ có thể biểu hiện được tự tin như vậy chẳng đấy, đã tính trước, toàn do tại xí hỏa phần thiên kiếm phun ra ngoài hừng hực đốt liệt diễm. Chỉ thấy này nóng bỏng vô cùng hỏa diễm giống như thoát cương ngựa hoang một tùy ý lan tràn ra, đã nhanh đem trùng quanh tinh không lấp kín. Theo Liêu Phong, chỉ cần này sôi trào mãnh liệt thế lửa có thể thành công đem mảnh này rộng lớn tinh không hoàn toàn nuốt hết, như vậy thượng quan Vũ Vi lĩnh vực tất nhiên sẽ bị hắn giơ lên công phá. Một sáng mất đi lĩnh vực lực lượng gia trì, thượng quan Vũ Vi liền như là gãy cánh chi điểu, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chương 306, Liêu Phong người lạ, chương 306, Liêu Phong người lạ. Dưới trời sao, Liêu Phong mắt thấy thượng quan Vũ Vi có thể chạy trốn tránh né không gian trở nên ngày càng chật hẹp, Liêu Phong nụ cười trên mặt càng phát ra ý chướng cuồng. Cuối cùng, làm kia đầy trời ánh lửa triệt để đem trọn phiến tinh không cũng bao phủ trong đó thời điểm, Liêu Phong nhịn không được ngửa đầu phát ra một hồi thoải mái lâm ly tiếng cười to, cũng cao giọng hô, ha 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 ha, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn có thể hướng ở đâu ẩn nút. Nương theo lấy hắn một tiếng này gầm thét, trong tay nắm chắc xí hỏa phần thiên kiếm bỗng nhiên bắn ra chói mắt hào quang chói mắt, trong nháy mắt thì huyễn hóa thành một cái hình thể to lớn, dương nhanh múa vút hung mãnh hỏa long. Đầu này hỏa long trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, mang theo thế lôi đỉnh và quân, nhanh như điện chớp hướng phía thượng quan Vũ Vi vị trí gầm thét mạnh phát mà đi. Nhưng mà, lệnh Liêu Phong rất cảm thấy kinh ngạc là, lần này thượng quan Vũ Vi thế mà không hề tránh né tâm ý. Chỉ gặp nàng khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười, đúng lúc này hai tay như ảo ảnh nhanh chóng múa lên, trong nháy mắt liền bóp ra kể ra thần bí mà phức tạp ấn quyết. Theo động tác của nàng, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt bích bỗng nhiên phủ hiện ở hắn phía trước. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Liêu Phong thấy thế, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Trong mắt hắn, lúc này thượng quan Vũ Vi chẳng qua là tại làm cuối cùng khốn thú chi đấu thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái tiếc khí thế hùng hổ, dương anh múa vớt hỏa long đã mang theo lửa nóng hừng hực, vì rời núi lấp biển chi thế mạnh phát hướng về phía tia sáng kia bích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả hai hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, quang mang bắn ra bốn phía, tất cả không gian cũng giống như vì đó run rẩy. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra, kia nhìn như yếu ớt không chịu nổi tường ánh sáng không hề có tượng Liêu Phong dự đoán như thế trong nháy mắt phá thoái, ngược lại là giống như một cái động không đáy bình thường, trực tiếp biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy tản ra vô cùng cường đại hấp lực, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lên hỏa long trên người ánh lửa hừng hực. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, nguyên bản oai phong nghiêm nghị, hình thể khổng lồ hỏa long lại kịch liệt rút lại, dòng dã rút nhỏ một vòng có thừa. Liêu Phong gặp tình hình này, trong lòng quá sợ hãi, thầm kêu không tốt. Hắn quyết định thật nhanh, muốn ngay lập tức đem chính mình pháp bảo xí hỏa phần thiên kiếm triệu hồi bên cạnh. Thế nhưng, bất kể hắn thế nào liều mạng thúc đẩy pháp quyết, xí hỏa phần thiên kiếm lại như là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bám vào tường ánh sáng trước đó, mặc cho hắn cố gắng như thế nào triệu hoán, vẫn luôn không nhúc nhích tí nào. Giờ này khắc này, Liêu Phong trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt lo sợ chi sắc. Kinh khủng hơn là, nguyên bản bị đầy trời hỏa diễm chiếu rọi được hỏa hồng nhất phiến tinh không, đột nhiên như là nhận lấy nào đó kịch liệt xung kích dường như bạo phát ra trận trận khuấy động. Dần dần, hỏa hồng sắc bầu trời bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng lại khôi phục thành lúc trước thâm thủy u ám ám dạ tinh không bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Liêu Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt thật sự là quá ma quái. Chẳng qua, Liêu Phong rất nhanh liền bén nhạy cảm giác được, trong tinh không, rất nhiều cỗ linh lực ba động như ẩn như hiện. Đây là, chẳng lẽ nói, nàng còn mời tới cái khác cao thủ tương trợ hay sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Liêu Phong trong lòng chính là giật mình. Nhưng mà, chỉ một lát sau đó, hắn lại đột nhiên phát giác được những thứ này linh lực phía trên chỗ xen lẫn khí tức dường như có chút quen thuộc. Đây là, không tốt. Phía tinh không này lại có thể nuốt vệ linh lực. Liêu Phong sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Giờ này khắc này, hắn đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Thế là, Liêu Phong quyết định thật nhanh, một chỉ liền điểm vào chính mình ấn đường, một giọt máu đỏ tươi bị hắn dẫn dắt mà ra. Chỉ gặp hắn hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay máu tươi cũng là tùy theo hòa tan, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Tại đây cỗ lực lượng tác dụng dưới, tường ánh sáng trước xí hỏa phần thiên kiếm run lên bần bật, trong nháy mắt thì thoát ly tường ánh sáng trói buộc, nhanh chóng bay trở về Liêu Phong bên người. Đúng lúc này, Liêu Phong không dám có chút trì hoãn, ngay lập tức thân hình lóe lên, mang theo xí hỏa phần thiên kiếm cùng thượng quan Vũ Vi kéo ra một khoảng cách. Liêu Phong hít sâu một hơi, sau đó hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, toàn thân linh lực liên tục không ngừng địa rót vào trong thân kiếm. Trong chốc lát, xí hỏa phần thiên kiếm quang mang đại thịnh, một đạo bén nhọn vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp chém về phía hướng trên đỉnh đầu tinh không. Liêu Phong trong lòng rất rõ ràng, lấy trước mắt tình thế đến xem, nếu là lựa chọn cùng thượng quan Vũ Vi chính diện giao phong, chính mình không có phần thắng chút nào có thể nói, bởi vì hắn tất cả thủ đoạn đều sẽ biến thành thượng quan Vũ Vi chất dinh dưỡng. Bởi vậy, hắn mới muốn dốc hết toàn lực bổ ra phiến tinh không này, trước thoát khỏi lĩnh vực trói buộc lại nói. Thế nhưng, nhường Liêu Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn này đem hết toàn lực vung ra một kiếm, tại rơi vào tinh không sau đó, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích, giống như là chém vào một đoàn mềm nhũn trên bông giống nhau. Qua trong giây lát, đạo kia uy lực kinh người kiếm khí liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như từ trước đến giờ đều không có xuất hiện qua một. Bây giờ nghĩ đi, sợ là có chút quá muộn đi. Nương theo lấy đạo này thanh lãnh u dài âm thanh chậm rãi truyền đến, thượng quan Vũ Vi thân ảnh dần dần phù hiện ở trong màn đêm. Vừa dứt lời, nguyên bản đen như mực trong bầu trời đêm đột nhiên lóe lên điểm điểm sáng chói chói mắt tinh quang. Những thứ này tinh quang giống như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền hóa thành một hồi lộng lẫy hùng vĩ mưa sao băng. Mưa sao băng bằng tốc độ kinh người xẹt qua chân trời, phô thiên cái địa vãi xuống đến, qua trong giây lát liền đem toàn bộ bầu trời đêm tô điểm được giống mộng ảo tiên cảnh bình thường, đem Liễu Phong bao phủ lại. Thật ở trong đó Liễu Phong lúc này đã là tránh cũng không thể tránh, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được. Nhưng mà, Liễu Phong thể nội linh lực sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, muốn ngăn cản được Thượng Quan Vũ Vi uy lực này vô song tuyệt chiêu, không khác nào người si nói mộng. Rốt cuộc, mảnh này rực rỡ chói mắt tinh không đã hấp thu lượng lớn linh lực, từ đó nhường Thượng Quan Vũ Vi hiện nay trạng thái tiêu thăng đến cực hạn. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Liễu Phong cả người liền bị kia sôi trào mấy liệt, liên tục không ngừng tình quang triệt để nuốt hết. Không nói, Liễu Phong thật sự là quá mức ngu xuẩn. Rõ ràng hắn đã sớm nhìn ra Thượng Quan Vũ Vi có thể thi triển lĩnh vực, nhưng hắn chẳng những không có ngay đầu tiên tự hỏi nên như thế nào thoát khỏi cái này lĩnh vực trói buộc, ngược lại mưu toan tại đây lĩnh vực trong đánh bại Thượng Quan Vũ Vi. Thật tình không biết, Thượng Quan Vũ Vi lĩnh vực tất nhiên có hấp thụ linh lực khủng bố năng lực, nhưng nó cuối cùng vẫn là tồn tại nhất định cực hạn chịu đựng. Liễu Phong ban đầu nếu là trực tiếp vì phá vỡ lĩnh vực làm mục tiêu lời nói, Thượng Quan Vũ Vi vẫn đúng là không nhất định năng vây khốn hắn. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Phong liền làm ra một lựa chọn sai lầm, mà hiện tại, hắn đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chương 307, bại lộ Triệu Hưng Ngạn, chương 307, bại lộ Triệu Hưng Ngạn. Thượng Quan Vũ Vi lĩnh vực trong, mưa sao băng như rực rỡ pháo đông xẹt qua chân trời, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà theo mưa sao băng cùng nhau biến mất, còn có kia nguyên bản đứng ở trong tinh không Liễu Phong. Lúc này, tinh không lĩnh vực tầng thứ 2 trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tản ra ánh lửa xí hỏa phần thiên kiếm lẻ loi chơi chọi địa huyền lập trên không trung, hết thảy chung quanh đều đã hóa thành cho bụi. Thượng Quan Vũ Vi đôi mắt đẹp ngưng lại, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đến." Xí hỏa phần thiên kiếm nhanh chóng hướng phía nàng chạy nhanh đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản cấp tốc bay tới xí hỏa phần thiên kiếm đột nhiên tốc độ bạo tăng, giống như một đạo thiểm điện thẳng tắp địa thứ tại quan mưa vi tim. "Ha ha ha, hay là lão phu cao hơn một bậc a." Nương theo lấy một hồi tùy tiện tiếng cười to, theo xí hỏa phần thiên kiếm trong bỗng nhiên chuyển ra Liễu Phong thanh âm dương dương đắc ý. Nguyên lai, tại đây sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Liễu Phong bất đắc dĩ bỏ nhục thân của mình, đem còn sót lại nguyên thần dung nhập vào xí hỏa phần thiên kiếm trong, một thằng ẩn nhận công phát, chờ đợi chính là như vậy một cái tuyệt cao thời cơ cho Thượng Quan Vũ Vi một kích chí mạng. Nhưng mà, Liễu Phong tiếng cười không hề có kéo dài quá lâu. Khi hắn cho là mình đã thành công đắc thủ lúc, lại kinh ngạc phát hiện xí hỏa phần thiên kiếm cũng không đâm vào, mà là bị cái quái gì thế cả lại. Hừ, thật sự cho rằng ta sẽ bán ngươi lớn như vậy sơ hở sao? Thượng Quan Vũ Vi khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chỉ gặp nàng thân hình chấn động, xí hỏa phần thiên kiếm trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, chói mắt quang mang tại Thượng Quan Vũ Vi trước người bỗng nhiên sáng lên. Liễu Phong lúc này mới phát hiện, một thanh khéo léo đẹp đẽ linh kiếm giờ phút này chính lơ lửng tại Thượng Quan Vũ Vi trước người. Đây là cực phẩm linh kiếm. Liễu Phong khiếp sợ nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trôi này linh kiếm vật phi phàm chất, trong lòng lâm thầm kinh thán không thôi. Thượng Quan Vũ Vi đôi mắt đẹp híp lại, khẽ hé môi sờ nói, "Chúc mừng ngươi, đáp đúng, do đó, ngươi có thể nhắm mắt." Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, trôi này khéo léo linh kiếm tựa như cùng như thiểm điện mau chóng đuổi theo, thẳng tắp hướng phía xí hỏa phần thiên kiếm vọt tới. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hai thanh bảo kiếm hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kiếm khí giăng khắp nơi. Tia kinh khủng lực trùng kích có thể chung quanh không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, tạo thành một đạo đạo nhục mắt có thể thấy được gợn sóng. Ở vào nguyên thần trạng thái Liễu Phong tại đây cổ lực lượng cường đại trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. 2 phút rưỡi về sau, hắn liền cảm giác được mình đã sắp không chịu nổi. Cuối cùng, tại lại một lần mãnh liệt va chạm sau đó, Liễu Phong nguyên thần cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, trong nháy mắt trở nên lu mờ ảm đạm. Cùng lúc đó, xí hỏa phần thiên kiếm cũng mất đi khống chế, trực tiếp rơi xuống. Thượng Quan Vũ Vi tiện tay vung lên, dễ như trở bàn tay đem xí hỏa phần thiên kiếm cùng Liễu Phong nguyên thần cùng nhau giam cầm trong tay. Lúc này, một thằng trong xí hỏa tông quan chiến đông đảo các tu sĩ nhìn thấy tinh không lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, sôi nổi dừng tay lại bên trong động tác công kích. Cũng không lâu lắm, những tu sĩ này kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bao phủ ở trên đỉnh đầu tinh không chính lấy cực nhanh tốc độ dần dần tiêu tán. Nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một hồi vui sướng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Liễu Phong cùng Thượng Quan Vũ Vi chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại, mà người thắng, tất nhiên là Liễu Phong. Nhưng mà, ngay tại bầu trời dần dần khôi phục tình rõ sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tông chủ đã chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, trên bầu trời, chỉ có Thượng Quan Vũ Vi một người đứng ngạo nghễ nô lên cao. Theo Thượng Quan Vũ Vi đem lĩnh vực rút khỏi, nguyên bản bị ngăn cách bên ngoài Xí Hỏa Tông các đệ tử cùng với những kia tại Xí Hỏa Tông chung quanh quan chiến các tu sĩ, cuối cùng có thể thấy rõ tình huống hiện trường. Mọi người nhìn chăm chú cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới chú ý tới Thượng Quan Vũ Vi tay phải cầm chính là Xí Hỏa Tông Xí Hỏa phần thiên kiếm, mà tay trái của nàng trong thì tóm lấy Liễu Phong nguyên thần. Thấy cảnh này, trong đám người lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên. Tông chủ bại, Liễu Phong bại. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc tình. Nữ tử kia trên người tỏa ra tới khí tức rõ ràng chỉ có nguyên anh hậu kỳ mà thôi à, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được như vậy kinh thiên cử chỉ. Trong đám người có một người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tự lẩm bẩm. Có thể nàng là sử dụng nào đó uy lực cực kỳ cường đại pháp bảo, hoặc là sử dụng có chút uy lực mạnh mẽ phù lục đi. Một người khác đúng lúc này suy đoán. Lời này vừa ra, ngay lập tức đạt được rất nhiều người sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ đối với cái này quan điểm thâm biểu tán đồng. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, một cái vẹn vẹn ở vào nguyên anh hậu kỳ tu vi tu sĩ, tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong thành công chém giết một tên hóa thần trung kỳ thực lực cường giả. Lúc này, Xí Hỏa Tông mọi người nhìn nhau sững sờ, trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Mới vừa xuất thủ công kích người, giờ phút này càng là hơn như lâm đại địch chăm chú địa dựa chung một chỗ, từng cái nét mặt căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ Vi, chỉ sợ nàng lại lần nữa nổi lên. Nhưng mà, Thượng Quan Vũ Vi đối bọn họ nhìn như không thấy, hoàn toàn không để ý tới những người này căng thẳng cùng đề phòng, trực tiếp bay về phía Diệp Tiêu đám người. Tại nàng đem Liễu Phong Nguyên Thần giao cho Diệp Tiêu lúc, bọn hắn tất cả đều nghe được thất thánh truyền âm. Mọi người nghe nói thất thánh truyền âm sau đó, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy Triệu Béo hưng phấn dị thường, vẻ mặt tươi cười dùng sức vô lý đại chủy bả vai, lớn tiếng khen, miệng rộng, ngươi được đấy. Cái ngoài ý muốn này kinh hỉ, thật đúng là bất ngờ a. Lý Đại Chủy nghe vậy, cũng là dương dương đắc ý nở nụ cười, nét đầu lên đáp, đó là tự nhiên, bản bán tiên còn không phải thế sao, chỉ là hư danh. Diệp Tiêu nhìn trước mắt hai cái này tên dở hơi, hơi cười một chút, hướng về phía hai người bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng lúc này, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người tựa như tia chớp, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Ngay tại nơi xa lặng lặng quan chiến Triệu Hưng Ngạn, thình lình nhìn thấy Diệp Tiêu hướng chính mình bánh phát mà đến, lập tức giật mình. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào phát giác được chính mình nơi ở nó. Thế nhưng dưới mắt, Diệp Tiêu đã khí thế hung hăng lao đến, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Triệu Hưng Ngạn đối tự thân thực lực có rõ ràng mà chính xác nhận biết. Mặc dù hắn hiện tại người bị cực phẩm linh mạch, bây giờ cũng đã thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn có đầy đủ tự tin có thể vượt qua tầng cấp cùng địch nhân giao phong, nhưng hắn trong lòng rất hiểu rõ, nếu đối mặt đối thủ là Nguyên Anh kỳ cường giả, chính mình chiến thắng tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mà Diệp Tiêu tại Lệ Thành chiến tích đã còn tại đó, đây chính là thật sự tại một đối một tình huống dưới chém giết một vị Nguyên Anh sơ kỳ. Do đó, Triệu Hưng Ngạn không chút do dự, trực tiếp lấy ra một tấm lóe ra ưu quang người lớn. Hắn hiểu rõ, dựa vào thực lực bản thân tuyệt đối không thể nào chiến thắng Tiêu Dạ, nhưng mà, trên người hắn thế nhưng có không ít pháp bảo. Chỉ thấy cái lưới kia trên không trung trải rộng ra, như là thiên la địa võng bình thường, gắng gượng đỗ lại rừng sông tới Diệp Tiêu. Mau nhìn, kia lại là không ngũ vực linh võng. Này pháp bảo không phải Triệu Quốc Hoàng thất mới năng động dùng sao? Trung quanh các tu sĩ đang nhìn đến Triệu Hưng Ngạn lấy ra pháp bảo lúc, không khỏi phát ra trận trận kêu lên. Chương 308, Triệu Hưng Ngạn pháp bảo, chương 308, Triệu Hưng Ngạn pháp bảo. Xí Hỏa Tông trung quanh, có người rất nhanh liền nhận ra Triệu Hưng Ngạn. Các ngươi lẽ nào không có chú ý tới người kia chính là Triệu Quốc lao tổ Triệu Thành Phong con ruột, Triệu Hưng Ngạn sao? Có người hô. Trải qua này người một nhắc nhở như vậy, những người khác sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Từ lần trước Tử Tiêu Thanh Hư Tông cử hành qua lần kia Thịnh Đại Tông môn đại bị sau đó, Triệu Hưng Ngạn là Triệu Thanh Phong chi tử thân phận liền không còn là bí mật gì, sớm đã quảng vi người biết. Nha. Nguyên lai là Triệu Hưng Ngạn a, lời như vậy, kia ngược lại cũng liền nói được thông. Người bên cạnh gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ, Triệu Hưng Ngạn có thể sử dụng này pháp bảo, tại bình thường cực kỳ. Đúng lúc này, trong đám người lần nữa truyền tới một âm thanh, như thế nhìn tới lời nói, như vậy người kia vô cùng có khả năng chính là Tiêu Dạ không thể nghi ngờ, rốt cuộc, nếu như không phải hắn, thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ không duyên vô cớ địa xuống tay với Triệu Hưng Ngạn. Đúng lúc này, liền có một người khác phụ họa phân tích ra, nói đúng a. Bây giờ Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng, tại đây chủng thời khắc mấu chốt, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Dạ khởi tử hoàn sinh mới có thể đem Triệu Hưng Ngạn thu hút đến. Vừa dứt lời, lại có người nhịn không được mở miệng nói, chiếu nói như vậy, Tử Tiêu Thanh Hư Tông chẳng những thành công cứu trở về Tiêu Dạ tính mệnh, đồng thời còn giúp trợ hắn lại lần nữa biến trở về cái đó làm cho người chú mục tu hành thiên tài hay sao? Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, rất nhanh liền có người đưa ra chất vấn thanh âm, cái này cũng không lớn có thể đi. Tuy nói Tử Tiêu Thanh Hư Tông may mắn thu được hợp thể cảnh cường giả truyền thừa, nhưng dù cho như thế, muốn làm đến như vậy nghịch thiên cải mệnh sự tình chỉ sợ cũng là như muối bỏ bể đi. Người kia dừng một chút tiếp tục nói ra, với lại, người kia cũng chưa chắc chính là Tiêu Dạ, lại nhìn xem cùng hắn cùng nhau hành động những người kia, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, các ngươi thật sự cho rằng Tử Tiêu Thanh Hư Tông có thể đồng thời bồi dưỡng được như vậy nhiều thiên tài sao? Người này dừng lại một chút một lúc sau, tiếp lấy lại bổ sung, ta nhìn xem đấy, chuyện này phía sau nói không chừng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết hoặc là âm mưu đâu. Mọi người nghe lần này phân tích sau đó, sôi nổi lâm vào trong trầm tư. Làm sơ suy tư qua đi, mọi người không khỏi cũng cảm thấy người này lời nói thật là hữu lý. Một người trong đó lần nữa lối ra đến, chư vị có hay không có phát giác được một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết đâu? Giờ này khắc này, Tử Tiêu Thanh Hư Tông các đệ tử chính bình yên địa thân ở Xí Hỏa Tông trong. Giả sử người tuổi trẻ kia thật sự chính là Tiêu Dạ, Tử Tiêu Thanh Hư Tông như thế nào lại đối với chuyện này nhìn như không thấy, không làm gì cả đâu? Hắn chỉ vào Mộng Thiên Tiên đám người nói. Chẳng qua, vẫn là có người đưa ra nghi vấn hỏi, như vậy, những người này đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Đồng thời cùng Tiêu Dạ, Xí Hỏa Tông cùng với Triệu Quốc công nhân khiêu chiến đối kháng, trừ ra Tiêu Dạ bên ngoài, còn có người nào đồng thời cùng này ba cái thế lực kết thủ? Đang lúc mọi người vì thế tranh luận không ngớt thời khắc, đột nhiên có người cao giọng hô, đừng cãi nhau. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống chẳng phải nhất thanh nhị sở nha, lẽ nào các ngươi cho rằng Triệu Hưng Ngạn sẽ lẻ loi một mình tùy tiện ra hiện tại nơi này sao? Nghe nói lời ấy, mọi người nhất thời an tĩnh lại, không còn châu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ, mà là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Diệp Tiêu cùng Triệu Hưng Ngạn vị trí. Chỉ thấy kia không ú phược linh vong giống một trương thiên la địa vong chăm chú quấn quanh trói buộc lại Diệp Tiêu. Mặc dù Diệp Tiêu ra sức dây rủa, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà tránh thoát trói linh mạng lưới giam cầm. Mà Triệu Hưng Ngạn mắt thấy cảnh này, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Đúng lúc này, tay phải hắn vung lên, lần nữa lấy ra một kiện pháp bảo, một cây hỏa hồng sắc đại kích. Theo Triệu Hưng Ngạn liên tục không ngừng đem tự thân ẩn chứa hỏa thuộc tính linh lực rót vào đến cái này đại kích trong, chỉ nghe một hồi thanh thúy vụ vụ tiếng vang lên, đại kích quanh thân nguyên bản lu mờ ảm đạm đường vân bỗng nhiên lóe lên hào quang chói sáng. Trong chốc lát, bốn cái sinh động như thật hỏa long đột nhiên nổi lên, cũng bắt đầu vây quanh đại kích xoay quanh bay múa. Chơi ạ, cái kia hẳn là viêm long kích đi, không ngờ rằng cái này hiếm thấy chân bảo cũng đã rơi vào Triệu Hưng Ngạn trong tay. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu nhận ra cái này pháp bảo, nhịn không được la thất thanh lên. Vì Triệu Hưng Ngạn cực phẩm linh mạch thuộc tính hỏa, lại phối hợp không u vực linh võng cùng với viêm long kích, trận chiến đấu này đến tột cùng hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà đoán trước a. Trong đám người lại có người nhịn không được sợ hãi thán nói. Lúc này, Triệu Hưng Ngạn nhìn chằm chằm giữa không trung bị trói ở Diệp Tiêu, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, "Hừ, quản ngươi rốt cục có phải hay không tiêu dạng, cũng dám động thủ với ta, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đột nhiên đem trong tay viêm long kích ra sức ném một cái. Trong chốc lát, viêm long kích giống như một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa long, vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt hỏa cùng, vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Diệp Tiêu mau chóng đuổi theo. Bốn phía các tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nguyên bản cũng cho rằng thượng quan vũ vi các cao thủ sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ Diệp Tiêu. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, thượng quan vũ vi đám người lại vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích một chút. Mọi người tâm lý đốn thời não bổ lên, bọn hắn nghĩ thượng quan vũ vi đám người hiển nhiên là không muốn tùy tiện đắc tội Triệu Quốc người, mà Triệu Hưng Ngạn giờ này khắc này cũng là như thế tác tượng. Cùng lúc đó, viêm long kích tựa như tia chớp vòng qua không ngũ vực linh vong khẽ hở, thẳng tắp chỉ hướng Diệp Tiêu mặt. Trái lại Diệp Tiêu vẫn như cũng bị chăm chú địa trói buộc tại nguyên chỗ, không có cách nào tránh thoát. Ha 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 ha. Triệu Hưng Ngạn thấy thế không khỏi lên tiếng cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng mừng như điên tỉnh. Ta còn tưởng là ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ, đồ có kỳ danh hạ người thôi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhưng mà Triệu Hưng Ngạn lại không phát hiện, ngay tại kia diễm long kích tựa như tia chớp vòng qua không ngũ vực linh vong trong chốc lát, Diệp Tiêu quanh thân không có dấu hiệu nào hiện ra một vòng thanh lưu. Cỗ này thanh lưu như là có sinh mệnh bình thường, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn bao trùm tất cả không ngũ vực linh vong. Chỉ nghe hưng phấn rung động không ngừng bên hai, diễm long kích tại xuyên thấu không ngũ vực linh vong thời sinh ra to lớn lực trùng kích, cùng cỗ này thanh lưu đụng vào nhau, giao hỏa, trong nháy mắt khơi dậy một cỗ nồng đậm hơi nước. Hơi nước bay lên, trong nháy mắt liền đem Diệp Tiêu thân hình bao phủ hoàn toàn tại trong đó, tạo thành một cái xương mù trắng xóa đoàn. Trung quanh những kia mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển các tu sĩ thấy thế, không chút do dự phóng thích linh thức, cố gắng xuyên thấu qua mảnh này nồng đậm hơi nước đến cảm giác Diệp Tiêu thời khắc này tình hình. Nhưng mà tu vi hơi thấp các tu sĩ mặc dù dốc hết toàn lực, lại như cũng là cái gì đều khó mà phát giác được. Trước mặt trừ ra kia quay cuồng không nghỉ màu trắng hơi nước bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì tin tức hữu dụng phản hồi về tới. Mà Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao nhóm, thì tại cùng thời khắc đó không hẹn mà cùng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn nương tựa theo tự thân cường đại linh thức, đã bén nhạy bắt được một số không giống bình thường khí tức ba động. Chương 309 Diệp Tiêu sát chiêu, chương 309, Diệp Tiêu sát chiêu. Xí Hỏa Tông bên ngoài, nguyên bản trên mặt vẻ mừng rỡ Triệu Hưng Ngạn, đang nhìn đến kia quần quần bay lên hơi nước về sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Vì ngay một khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình đối với kia hai kiện pháp bảo trưởng không quyền lại không giải thích được đánh mất rơi mất. Cái này làm sao có khả năng? Triệu Hưng Ngạn la thất thanh nói, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng thấp phẩm lo âu. Mặc dù hắn rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng kia hai kiện pháp bảo trong lúc đó vẫn đang tồn tại liên hệ, nhưng bất kể hắn thế nào nếm thử đi điều khiển chúng nó, lấy được kết quả đều là tốn công vô ích. Giờ này khắc này, kia hai kiện đã từng làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo, liền tựa như hám sâu tại không đáy đầm lầy bên trong bình thường, mặc cho hắn cố gắng như thế nào dãy rủa, đều chỉ có thể cảm nhận được loại đó thật sâu cảm giác bất lực. Pháp bảo thật là không tệ, nhưng thật đáng tiếc, thao túng bọn chúng người thật sự là có chút không chịu nổi. Diệp Tiêu kia tràn ngập trào phúng ý vị âm thanh, lúc này ung dung điệu theo tràn ngập trong hơi nước truyền ra. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, nguyên bản nồng đậm như sương mù hơi nước đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn ra, giống như bị một con vô hình vỡ ra một. Đúng lúc này, Diệp Tiêu cao ngất kia thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy tấm kia to lớn không u vực linh võng mỗi một lưới thì, giờ phút này lại tất cả đều bị một tầng cột nước chăm chú địa bao vây quấn quanh lấy. Những thứ này cột nước đan vào lẫn nhau, xen vào nhau tinh tế, giống vô số đầu linh động thủy xà quấn quýt lấy nhau, tạo thành một đạo cứng không thể phá phòng tuyến, vững vàng đem viêm long kích hạn chế tại Diệp Tiêu trước người. Lại nhìn kia viêm long kích bao quanh nhìn bốn cái dương nhanh múa vút hỏa long, chúng nó nguyên bản khí thế hùng hổ, cố gắng tránh thoát trói buộc. Nhưng ở tầng kia trùng điệp trồng thủy mạc trước mặt, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Thủy mạc từng chút một địa từng bước xâm chiếm nhìn hỏa long trên người cháy hừng hực hỏa diễm. Cũng không lâu lắm, những kia hỏa long liền cũng nhịn không được nữa, nguyên bản chói lóa mắt ánh lửa nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng triệt để dập tắt, hóa thành một đạo đạo ảm đạm không ánh sáng đường vân, lại lần nữa ẩn nấp trở về viêm long kích mặt ngoài. Mặc dù viêm long kích cùng không ngũ vực linh vong còn tại càng không ngừng run rẩy, chấn động, dường như muốn thoát khỏi Diệp Tiêu khống chế, nhưng mọi thứ đều là tốn công vô ích. Bất kể chúng nó làm sao ra sức chống lại, vẫn luôn không cách nào theo Diệp Tiêu trước người núp nhích chút nào. Hừ, trước đây ta còn dự định tự mình tiến về Triệu Quốc đi tìm ngươi tính sổ sách đâu, bây giờ nhìn tới, ngược lại là bớt đi lần này công phu. Diệp Tiêu sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quay trung quanh tại Diễm Long kích bốn phía thủy mạc đột nhiên như là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy bình thường, đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cánh tay vung lên, không chút do dự đưa tay phải ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lại Diễm Long kích. Trong chốc lát, Diễm Long kích tựa như cùng bị tuần phục bình thường, bị Diệp Tiêu thật chặt giữ tại ở trong tay. Trả lại cho ngươi. Diệp Tiêu cầm viêm long kích huy vũ một phen, nguyên bản toàn thân đỏ chót viêm long kích đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, quang mang lưu chuyển trong lúc đó, tất cả kích thân càng trở nên nóng ánh sáng long lanh lên, giống một viên tuyệt thế mỹ ngọc điêu khắc thành. Đúng lúc này, Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, cánh tay phải đột nhiên vung lên, đem Viêm Long Kích hung hăng vứt bỏ ra ngoài. Chỉ thấy kia Viêm Long Kích hóa thành một đạo lưu quang, mang theo bén nhọn vô song khí thế bay thẳng hướng Triệu Hưng Ngạn, những nơi đi qua không khí đều bị vỡ ra đến, phát ra bén nhọn tiếng rít. Triệu Hưng Ngạn mắt thấy Viêm Long Kích hướng chính mình cấp tốc bay tới, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lần nữa lấy ra một mặt tâm chắn hình dạng pháp bảo. Mặt này tâm chắn bày biện ra một loại xưa cũ màu nâu, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Triệu Hưng Ngạn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đem thể nội hùng hồn linh lực liên tục không ngừng địa rót vào tâm chắn trong. Ngay tại Viêm Long Kích sắp đánh trúng Triệu Hưng Ngạn trong chốc lát, kia mặt tấm chắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, tạo thành một cái to lớn quang thuẫn chắn Triệu Hưng Ngạn trước người. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Viêm Long Kích nặng nề mà đụng vào quang thuẫn phía trên, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, đả kích cường liệt lực có thể bốn phía mặt đất cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, dù thế, kia mặt tấm chắn vẫn như cũ vững vàng chặn lại Viêm Long Kích công kích. Huyền tinh thuẫn. Triệu Hưng Ngạn trong tay pháp bảo thật đúng là nhiều a. Chung quanh quan chiến các tu sĩ nhìn thấy một màn này sôi nổi sợ hãi than nói. Mà lúc này Triệu Hưng Ngạn thấy thành công cản lại Viêm Long Kích, trong lòng qua loa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không hề có chút thả lỏng cảnh giác, mà là lập tức thúc đẩy thể nội hỏa thuộc tính linh lực, thông qua bàn tay liên tục không ngừng địa quán thâu vào huyền tinh thuẫn trong. Trong chớp mắt, huyền tinh thuẫn mặt ngoài giấy lên lửa nóng hừng hực, thế lửa sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn. Triệu Hưng Ngạn ý đồ dùng này nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đem bao trùm tại Viêm Long Kích quanh thân thủy mạc bốc hơi rơi. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc không thôi là, bất kể hắn làm sao tăng lớn linh lực chuyển vận, kia nhìn như yếu ớt thủy mạc nhưng thủy chung vững như Thái Sơn, không bị ảnh hưởng chút nào. Thực phẩm linh mạch thuộc tính hỏa phóng thích ra tới khủng bố hỏa diễm, cũng vô pháp dung chuyển những thứ này thủy mạc mảy may. Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không biết thủy khắc hỏa sao? Ở một bên quan chiến Triệu Béo thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Thế nhưng, Triệu Hưng Ngạn có thế nhưng cực phẩm linh mạch thuộc tính hỏa a, bình thường thuộc tính thủy linh lực làm sao có khả năng ngăn cản được đâu? Trong đám người lập tức có người đưa ra chất vấn. Thôi đi, Triệu Hưng Ngạn đầu này linh mạch vốn là dựa vào ti tiện thủ đoạn đánh cắp mà đến, bây giờ gặp gỡ chủ nhân chân chính, tự nhiên là chết tác dụng á. Triệu Béo trên mặt khinh thường cười lạnh nói. Câm miệng cho lão tử. Triệu Hưng Ngạn giận không kèm được mà quát, hai mắt trừng được tròn trịa, trên trán nổi gân xanh, giống như một giây sau muốn phun ra lửa. Trong lòng của hắn lửa giận cháy hừng hực, bởi vì việc này một mực là trong lòng hắn một cây gai, bất luận kẻ nào dám can đảm nhắc tới đều sẽ nhường hắn trong nháy mắt bạo tẩu. Tuy nói bây giờ Triệu Béo đám người cùng Diệp Tiêu đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, nhưng Triệu Hưng Ngạn đối với cái này không sợ hãi chút nào. Hắn thấy, những người này chẳng qua là tạm thời phụ thuộc vào Diệp Tiêu thôi, tuyệt đối không có can đảm đối với mình động thủ. Nhưng mà, lệnh Triệu Hưng Ngạn tuyệt đối không ngờ rằng là, cái đó nhìn như không đáng chú ý Kim Đan trùng kỳ mập mạp lại không hề sợ hãi, trực tiếp hồi nói móc nói, ta mẹ nó, nếu không phải Diệp Tiêu nói muốn tự thân thu thập ngươi cái này không biết nhà của trời cao đất rộng băng, lão tử hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Nghe nói như thế, Triệu Hưng Ngạn đầu tiên là sững sờ, đúng lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn sao cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ lại dám đối với mình như vậy vô lễ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng phản bác lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Cỗ khí tức kia lạnh băng thấu xương, mang theo sát ý vô tận, nhường hắn toàn thân run lên. Triệu Hưng Ngạn theo bản năng mà quay đầu nhìn về Diệp Tiêu vị trí, chỉ thấy một tầng lại một tầng to lớn sóng nước chính vì rời núi lấp biển chi thế hướng hắn quần quần đánh tới. Kia sóng nước cao tới mấy trượng, giống như là biển gầm. Chương 310, thất thánh ra tay, chương 310, thất thánh ra tay. Xí Hỏa Tông chung quanh quan chiến tu sĩ kinh ngạc phát hiện, Diệp Tiêu thi triển ra sóng nước trong còn mơ hồ truyền đến nhỏ xíu tiếng kiếm reo. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, nhưng lại tràn đầy sát phạt chi khí, phản phất có hàng ngàn hàng vạn đem vô cùng sắc bén phi kiếm ẩn tàng trong đó, theo sóng nước cùng nhau nhào về phía Triệu Hưng Ngạn. Chung quanh các tu sĩ mắt thấy cảnh này, cũng đều sợ hãi thán phục liên tục. Đến giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng tin tưởng Diệp Nhiễm tại Lệ Thành chém giết tứ trưởng lão Tiêu gia là dựa vào chân tài thực học của mình. Một ít nguyên anh tu sĩ cũng là sợ hãi than nói, như thế tinh thuần thuộc tính thủy linh lực trong, lại ẩn giấu một loại cao thâm khó dò, khó mà nắm lấy kiếm ý, Triệu Hưng Ngạn nhưng nếu không có dấu giếm tuyệt chiêu hoặc nhìn cường đại lá bài tẩy lời nói, trận chiến đấu này thắng bại hẳn không có cái gì huyền niệm. Quan chiến nguyên anh tu sĩ cũng tại Diệp Tiêu chiêu thức bên trong cảm nhận được một chút uy hiếp. Tình huống thực tế chính như những thứ này nguyên anh các tu sĩ dự đoán như thế. Làm Triệu Hưng Ngạn trực diện uy lực này kinh người chiêu số lúc, trong lòng đã bối rối không chịu nổi, hoàn toàn mất đi vốn có chấn định cùng sách lược tương đối. Chỉ gặp hắn luống cuống tay chân liên tục lấy ra 4-5 món pháp bảo, như toan bằng vào những thứ này pháp bảo để ngăn cản ở Diệp Tiêu kia giống như thủy triều mãnh liệt mà tới bén nhọn thế công. Thế nhưng, không như mong muốn, mặc dù những thứ này pháp bảo đều vật phi phàm, nhưng chúng nó tại Diệp Tiêu kia như bài sơn đảo hải công kích trước mặt, lại có vẻ yếu ớt bất lực. Vẹn vẹn giữ vững được thời gian qua một lát, những kia pháp bảo liền sôi nổi không địch lại, bị một đợt nối một đợt cuồng bạo sóng nước triệt để nuốt hết. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Triệu Hưng Ngạn không chút do dự quay người co cẳng phi nước đại, ý đồ thoát khỏi mảnh này hung hiểm chi địa. Nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là so ra kém kia gào thét mà đến sóng nước. Ngay tại hắn sắp bị sóng nước thôn vệ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần bí u quang đột nhiên theo phía chân trời xa xôi chạy nhanh đến, giống một đạo hắc sắc thiểm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đi tới Triệu Hưng Ngạn bên cạnh, đem Triệu Hưng Ngạn chặt chẽ địa bao phủ tại trong đó. Thế không thể đỡ sóng nước tại chạm tới đạo này u quang trong nháy mắt, giống như gặp phải nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố xung kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sóng nước trong nháy mắt bị chấn động đến bốn phía tán loạn ra. Cao tới mấy trượng to lớn thủy triều, tại lúc này như là gặp trong truyền thuyết hồng hoang manh thú bình thường, không hề sức chống cự, chỉ có thể ở không trung ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước rơi rụng mà xuống. Một thằng mật thiết chú ý chiến cuộc biến hóa Diệp Tiêu thấy thế, trong lòng đột nhiên siết chặt, hai mắt có hơi nheo lại, con mắt chăm chú khóa chặt lại đạo kia cấp tốc tới gần mình u quang. Trong nháy mắt, đạo kia u quang liền đi tới hắn phụ cận. Nhưng mà, đối mặt trước mặt đột phát tình hình, hắn lại biểu hiện được dị thường trấn định tự nhiên, không thấy chút nào mảy may vẻ bối rối. Làm đạo kia quỷ dị u quang như độc xà tới gần đến cách hắn trước người chỉ có một thước lúc, đột nhiên như là đụng phải một đạo bức tường vô hình, trong nháy mắt bị hung hăng bắn ra trở về. Những người có mặt đều là trong lòng giật mình, vội vàng nhìn chăm chú quan sát. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, Diệp Tiêu cùng sau lưng Triệu Hưng Ngạn lại riêng phần mình nhiều hơn một thân ảnh. Mà dường như trong cùng một lúc, chỉ thấy phương xa chân trời ba đạo lưu quang vì nhanh như điện chớp chi thế cấp tốc lao vụt tới, qua trong giây lát liền đã tới Triệu Hưng Ngạn bên cạnh. Đợi cho quang mang tàn đi, hiện lộ ra trong đó ba người thân hình đến, chính là Tiêu Túc Quân, Liễu Hạc Nguyên cùng với Liễu Nhất Khôn ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Ba vị này hóa thần vừa mới hiện thân, ánh mắt liền một mực khóa chặt tại Diệp Tiêu sau lưng thất thánh trên người. Bọn hắn lập tức phát giác được vị này người thần bí mang đến cho mình cái chủng loại kia mãnh liệt cảm giác áp bách, đúng là cùng đứng ở một bên Triệu Cố Quân có chút tương tự. Bọn hắn phía sau thế mà cũng ẩn tàng cường giả phản hư. Tiêu Túc Quân ba người không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn thậm chí có chút may mắn trước đó không có lưu trong Xí Hỏa Tông. Mắt thấy tình thế không ổn, Triệu Cố Quân con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Hắn năng cảm giác được đối diện người thần bí thực lực sâu không lường được, không dễ trêu chọc, thế là không chút do dự đem đầu mâu chỉ hướng đối phương, ý đồ rời đi mâu thuẫn tiêu điểm. Đạo hữu, ngươi đang này Miền Châu dung túng hậu bối tùy ý làm bậy, hẳn là thật sự hoàn toàn không để ý tới Tử Tiêu Thanh Hư Tông mà sao? Dứt lời, hắn còn ra vẻ tức giận trừng mắt về phía Thất Thánh đám người, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Thất Thánh nghe nói Triệu Cố Quân lời nói về sau, không khỏi phát ra một hồi cười lạnh. Hừ, Miên Châu quả thực thuộc về Tử Tiêu Thanh Hư Tông phạm vi quản hạt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nhúng tay các đại môn phái cùng với giữa gia tộc cân đoán cá nhân. Không như các ngươi Triệu Quốc, bất kể chuyện gì đều muốn chặn ngang một tay. Triệu Quốc các đại tông phái cùng thế gia thế nhưng có chút đáng không nói nổi a. Triệu Cố Quân cũng không bị lời nói của đối phương chấn nhức ở, mà là tiếp tục truy vấn. Ngươi luôn miệng nói là ân oán cá nhân, nhưng có gì bằng chứng có thể chứng minh người kia chính là Tiêu Dạ đâu? Đối mặt Triệu Cố Quân chất vấn, Thất Thánh có vẻ hơi không nhịn được, hắn trợn mắt tròn xoe, giống to, lão tử chứng minh bà người cái chân. Đợi lát nữa ta đem ngươi xử lý sau đó, tự sẽ có người tại địa phủ cho người chứng minh. Triệu Cố Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt chư vị cao thủ phản hư vậy mà như thế cáo kỉnh, không có chút nào một chút phong phạm cao thủ. Vậy mà lúc này tên đã trên dây không phát không được, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Mạnh Thiên Thiên ba người nói ra, ba vị Tử Tiêu Thanh Hư Tông bằng hữu, chắc hẳn các ngươi cũng đều chính mắt thấy đi, gia hỏa này như thế không biết tốt xấu, đã như vậy, kia Triệu Mộ chỉ có thể vi phạm xuất thủ. Mạnh Thiên Thiên nghe được Triệu Cố Quân về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó không chút do dự hồi đáp, tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Trước đó, Lý Lạc Trần sớm đã thông qua truyền âm báo cho biết Mạnh Thiên Thiên không cần quấn vào cuộc phân tranh này trong, cho nên đối với Triệu Cố Quân đề xuất, nàng đương nhiên sẽ không tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy Mạnh Thiên Thiên như vậy thái độ, Triệu Cố Quân trong lòng lập tức đại hỉ quá đỗi, hắn âm thầm suy nghĩ nói, nhìn tới lần này mình chủ động ra tay đối phó trước mắt cao thủ phản hư, có thể còn có thể nhường Tử Tiêu Thanh Hư Tông thiếu chính mình một phần ân tình đấy. Cứ như vậy, ngày sau cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông liên hệ lúc, chẳng phải là sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến đây, Triệu Cố Quân không do dự nữa, thân hình lóe lên liền hướng phía Thất Thánh Công quá khứ. Tại đánh tới đồng thời, hắn đối Tiêu Túc Quân ba người chuyển cho nhau âm nói, ta ngăn chặn ra hỏa này, những người kia liền giao cho các ngươi. Tiêu Túc Quân, Liễu Hạc Nguyên cùng với Liễu Nhất Khôn ba người liếc nhau, ngay lập tức truyền âm đáp lại nói, Triệu lão yên tâm, chúng ta nhất định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần Triệu Cố Quân có thể thành công ngăn lại vị kia cao thủ phản hư, như vậy những người còn lại đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Nhưng mà, sự việc thật có thể như bọn hắn mong muốn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thất Thánh tất nhiên hiện thân, lại làm sao có khả năng nhường đưa Diệp Tiêu đám người tại trong nguy hiểm đấy? Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy áp. Theo bàn tay hắn mở ra, một quả đen như mực tiểu cầu lặng yên theo trong lòng bàn tay trôi nổi mà lên. Viên này màu đen tiểu cầu giống một cái cỡ nhỏ lỗ đen bình thường, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đúng lúc này, chỉ nghe Thất Thánh trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia màu đen tiểu cầu như là đạt được chỉ lệnh bình thường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Trong chốc lát, hắc sắc quang mang giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, hắc sắc quang mang liền đã bao trùm xung quanh 10 dặm nơi. Những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ có hơi bắt đầu vặn mèo, tạo thành một tầng kiên cố vô cùng hắc sắc kết giới. Mà trừ ra Triệu Cố Quân, Tiêu Túc Quân, Liễu Hạc Nguyên cùng Liễu Nhất Khôn bốn người bên ngoài, còn lại tất cả tu sĩ đều giống như bị một con bàn tay vô hình hung hăng đẩy ra bình thường, sôi nổi bị bài xích tại kết giới bên ngoài. Chương 311, Hốt Hoàng Triệu Hưng Ngạn, chương 311, Hốt Hoàng Triệu Hưng Ngạn. Nhìn qua trước mắt hắc sắc kết giới, Thượng Quan Vũ Vi trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi thán phục chi sắc. Nàng lẩm bẩm, Thất Thánh tiền bối đã ngộ ra được lĩnh vực hình thức ban đầu. Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, chỉ sợ lại cho hắn một quãng thời gian, liền có thể thi triển ra hoàn toàn thể lĩnh vực. Lý Lạc Trần đám người nghe nói như thế sau đó, con mắt của bọn họ trong không hẹn mà cùng lóe lên một chút hâm mộ quan mang. Kiến thức qua Thượng Quan Vũ Vi lĩnh vực uy lực về sau, ai lại không nghĩ có đấy. Mà ở một bên khác, Triệu Hưng Ngạn cả người cũng triệt để ngây dại, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Nguyên bản, hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chỉ cần Triệu Cố Quân quay về, như vậy muốn bắt sống Diệp Tiêu và kỳ đồng bạn đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Tiêu phía sau thế mà đồng dạng có cảnh giới phản hư cường giả chỗ dựa. Đáng sợ hơn là, vị này cường giả phản hư càng đem Xí Hỏa Tông cùng Tiêu gia ba vị cao thủ hóa thần cùng nhau kéo vào đến nhìn trước trong cái giới. Triệu Hưng Ngạn kia sung mãn mong đợi cùng đội vàng con mắt chăm chú chằm chằm vào trước mắt kết giới, trong lòng âm thầm hoang tưởng, kỳ vọng nhìn Triệu Cố Quân có thể bằng vào thực lực cường đại giơ lên đánh tan tầng này kết giới, hay là sắp bị khốn trong đó ngoài ra ba vị cường giả hóa thần thả ra. Chỉ tiếc, hiện thực thường thường là tàn khốc vô tình, hắn những ý nghĩ này không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, ý nghĩ hao huyền thôi. Triệu Hưng Ngạn vẹn vẹn chỉ là qua loa sững sờ một cái mắt, lập tức lấy lại tinh thần, không chút do dự quay người hướng về phương xa cấp tốc lao vụn vụt như bay, ý đồ thoát khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, hắn còn chưa bay ra ngoài bao xa, đột nhiên cảm giác được trước người xuất hiện một đạo thủy mạc, trực tiếp đưa hắn bước lui trở về. Mà Lý Lạc Trần, Thượng Quan Vũ Vi đám người giờ phút này cũng đều đi tới bên này. Thời khắc này Triệu Hưng Ngạn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, biết rõ vì thực lực của mình tuyệt không phải Diệp Tiêu đối thủ. Kết quả là, hắn như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng bình thường, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Mạnh Thiên Thiên, Tô Đồng cùng La Bố, cũng la lớn, Tử Tiêu Thanh Hư Tông ba vị bằng hữu, làm phiền xuất thủ tương trợ. Chỉ cần hôm nay có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, Triệu Quốc nhất định vĩnh viễn ghi khắc quý tông đại ân đại đức. Đối mặt Triệu Hưng Ngạn cầu khẩn, Mạnh Thiên Thiên lại là vẻ mặt lãnh đạm đáp lại nói, "Triệu đại thiếu, ngài lẽ nào không thấy được người ta ngay cả hóa thần kỳ cường giả đều có thể tùy tiện chém giết sao? Ngươi đây là muốn để cho chúng ta không công chịu chết hay sao?" Lời của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa ý cự tuyệt lại là lại rõ ràng cực kỳ. Triệu Hưng Ngạn thần sắc lo lắng la lớn, "Các ngươi thế nhưng Tử Tiêu Thanh Hư tông người a? Bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đối với các ngươi động thủ." Một bên Tô Đồng khẽ miệng có hơi dương lên, khẽ cười nói, "Ha ha, người ta ngay cả Triệu Quốc lão tổ con ruột cũng dám sát, so sánh dưới, thân phận của chúng ta nào có ngài như vậy cao quý nha." Mắt thấy thế cuộc càng thêm nguy cấp, khó bảo toàn tính mạng, Triệu Hưng Ngạn cũng không còn cách nào bận tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Vì bảo trụ chính mình đầu này mạng nhỏ, hắn không chút do dự quay người mặt hướng Mạnh Thiên Thiên đám ba người, thái độ thành khẩn lại giọng nói gấp rút nói ra. "Mạnh cô nương, mời ngài cần phải ra tay." "Không dối gạt chư vị, bây giờ ta Triệu Quốc có một vị hợp thể cảnh trung kỳ cường giả trấn thủ, chỉ cần các ngươi chịu ra tay tương trợ, đợi nguy cơ sau khi giải trừ, ta chắc chắn khẩn cầu vị tiền bối kia tiến về quý phái truyền thụ đạo pháp một lần." Triệu Hưng Ngạn lời nói này vừa ra khẩu, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức dẫn tới bốn phía đông đảo người tu hành nhóm một mảnh xôn xao thanh âm. Giờ này khắc này, bọn hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Triệu Quốc sở dĩ có can đảm đúng Tề Quốc ngang nhiên phát động chiến tranh, phía sau đúng là có cường đại như thế hậu thuẫn chống đỡ lấy a. Ngay cả Mạnh Thiên Thiên đám ba người nghe nói lời ấy về sau, trên mặt cũng không nhịn được toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Trước đó, nàng nhóm một thẳng tưởng lầm là Triệu Quốc Triệu Thanh Phong thành công đột phá tới hợp thể cảnh cảnh giới, chưa từng ngờ tới thế mà còn có cái khác nhân vật thần bí ẩn nấp tại Triệu Quốc trong. Chẳng qua, ba người đối với cái này cũng không phải quá lo lắng, vì hiểu rõ Thanh Minh cùng Linh Hư trước sớm đã đột phá đến hợp thể cảnh. Mạnh Thiên Thiên khẽ hé môi son, sâu kín than ra một hơi đến, "Triệu đại thiếu, thực sự là xin lỗi, chúng ta mặc dù có tâm giúp đỡ, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm nha." Dứt lời, nàng cùng Tô Đồng cùng La Bố đứng song vai, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một vòng nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nét mặt, dường như chính chờ coi một hồi trò hay trình diễn đấy. Mà đổi thành một bên, Diệp Tiêu thì lặng lặng địa đứng lặng ở một bên, không hề có nóng lòng ra tay. Cái kia hai thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Hưng Ngạn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn giờ phút này càng muốn tận mắt nhìn thấy Triệu Hưng Ngạn lâm vào tuyệt cảnh, đến bước đường cùng thời loại đó tuyệt vọng bất lực bộ dáng. Mắt thấy Mạnh Thiên Thiên đám ba người không hề động tác, Triệu Hưng Ngạn lòng nóng như lửa đốt. Hắn đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt vội vàng khóa chặt trên người Thượng Quan Vũ Vi, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng mở miệng nói: "Vị cô nương này, tại hạ không rõ ràng người này đến tột cùng hao tốn bao lớn đại giới mới đem ngài mời đi qua, nhưng mặc kệ hắn cho ngài bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần ngài khẳng tương trợ tại ta Triệu Quốc tất nhiên sẽ xuất ra gấp đôi thù lao. Không, gấp 3 hoặc là gấp 5 lần đều được. Không biết cô nương ý như thế nào?" Nói xong lời nói này về sau, Triệu Hưng Ngạn đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Thượng Quan Vũ Vi, một trái tim dường như nhắc tới cuốn học nhi. Nghe được Triệu Hưng Ngạn lời nói, Thượng Quan Vũ Vi không khỏi mày liêu trao lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia có chút hăng hái quá mang. Nàng hơi cười một chút, nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Ồ, người xác định sao?" Thấy Thượng Quan Vũ Vi có chỗ đáp lại, Triệu Hưng Ngạn trong lòng lập tức một hồi mừng như điên, hắn liên tục không ngừng gật đầu đáp: "Đó là tự nhiên. Chỉ cần cô nương ngài có thể giúp ta đem người này cầm xuống, ta Triệu Quốc trong bảo khố cất giữ kỳ chân dị bảo, mặc cho cô nương tùy ý chọn tuyển." Tuyệt không nuốt lời. Ngay tại cùng thời khắc đó, Triệu Hưng Ngạn âm thầm nghĩ ngợi, nàng này chi dung nhan, không chút nào kém cỏi hơn Liễu Như Yên, lại hắn thiên phú càng là hơn làm cho người kinh thán không thôi, giả sử có thể làm cho như vậy giai nhân biến thành cùng ta đạo lữ, như vậy lần này ra đây thật đúng là không uổng công chuyến này. Nghĩ đến đây, Triệu Hưng Ngạn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, thầm nghĩ trong lòng: "Hắc hắc, đợi ngươi theo ta cùng nhau đi tới Triệu Quốc sau đó, mọi chuyện cần thiết liền không phải do ngươi làm chủ nha." Nhưng mà, đang lúc Triệu Hưng Ngạn đắm chìm trong chính mình mỹ hảo viện vùng trong lúc, Thượng Quan Vũ Vi đúng lúc này nói ra câu chuyện, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đưa hắn hoang tưởng đánh trúng vỡ nát. Chỉ nghe Thượng Quan Vũ Vi dịu dàng nói ra: "Điều kiện của ta kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần đem Triệu Quốc giải tán là được." Những lời này giống như một hồi gió nhẹ bay vào Triệu Hưng Ngạn trong lỗ tai. Triệu Hưng Ngạn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thốt ra: "Được, không hỏi." Thế nhưng, khi hắn đem lời nói đến một nửa lúc, mới ý thức được Thượng Quan Vũ Vi vừa nãy đến tuột cùng nói thứ gì. Trong chốc lát, cả người hắn như là bị định trụ bình thường, đứng chết chân tại chỗ, trên mặt nét mặt cũng theo ban đầu mừng rỡ như điên chuyển biến thành khó có thể tin cùng kinh ngạc muôn phần. Chương 312, tuyệt vọng Triệu Hưng Ngạn, chương 312, tuyệt vọng Triệu Hưng Ngạn. Qua hồi lâu, Triệu Hưng Ngạn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ Vi, gàn từng chữ chất vấn: "Cô đương, ngươi đây là ý gì?" Mà Thượng Quan Vũ Vi chưa mở miệng trả lời, đứng ở một bên Triệu Béo lại đột nhiên lên tiếng cười ha ha, ha 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 ha. Nghĩ không ra Triệu Thanh Phong nhi tử lại là cái kẻ điếc. Tiếng cười của hắn vang dội mà tùy ý, không chút lưu tình nói tiếp, ha ha, kỳ thực điểm này ta lá là có thể đã hiểu rốt cuộc tuổi tác đã lớn như vậy, phương diện kia năng lực tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, sinh ra tới nhi tử có chút thiếu hụt cũng liền chẳng có gì lạ. Triệu Béo lời nói này vừa ra khỏi miệng, giống như một quả quả bom nặng ký đầu nhập trong đám người, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Trung quanh các tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kềm nén không được nữa nội tâm ý cười, nhưng lại vì kiêng kỵ Triệu Quốc bây giờ có một vị hợp thể cảnh trung kỳ cao thủ trấn thủ, cả đám đều chỉ có thể liều mạng che miệng, không dám để cho tiếng cười quá mức trương dương. Nhưng mà, tất cả mọi người cực lực kiềm chế, hay là thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng không đè nén được cười khẽ. Những thứ này nhỏ vụn âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một loại quái dị mà buồn cười không khí. Lúc này Triệu Hưng Ngạn sớm đã tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mặt Dương Dương đắc ý Triệu Béo, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi, các ngươi cũng dám như thế trêu đùa tại ta?" Đối mặt Triệu Hưng Ngạn phẫn nộ chỉ trích, Triệu Béo lại không chút nào thu lại tâm ý, ngược lại ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói, "Ai nha nha, đến hiện tại mới nhìn ra đến chúng ta là đang đùa ngươi sao? Nhìn tới lỗ tai của ngươi không vẹn vẹn là có vấn đề, ngay cả đầu óc dường như cũng không thế nào linh quang đâu." Chậc chậc chậc, Triệu Thanh Phong thật đúng là tác nghiệp nha. Triệu Béo lời vừa nói ra, nguyên bản còn mạnh hơn cố nén cười chúng tu sĩ cuối cùng triệt để không kìm được. Trong lúc nhất thời, cười vang thanh âm vang vọng cái này không gian, hết đợt này đến đợt khác, bên tai không dứt. Có tu sĩ cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra, có thì ôm bụng, khom lưng đi xuống, dường như thẳng không đứng dậy tới. Thậm chí, một ít tu sĩ một bên lên tiếng cười to, còn vừa không quên hướng Triệu Hưng Ngạn giải thích một phen, "Triệu công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, tiểu nhân ta tuyệt đối không phải đang cười nhạo ngài, thực không dám giấu giếm, hôm nay chính là nhà ta nương tử sản xuất niềm vui, cho nên có chút khó tự kiềm chế, không tìm được vui mừng." Lời còn chưa dứt, bên cạnh một tên tu sĩ khác cũng đội vàng cười lấy nói tiếp, "Ha ha ha, vị này đạo hữu nói cực phải a. Nhắc tới cũng thực sự là trùng hợp cực kỳ, hôm nay phu nhân nhà ta cũng là lâm buồn trở sinh, bởi vậy tại hạ trong lòng cũng là hoan hỉ muôn phần nha." Kia hai gã dường như được mất tâm như bị điên một dạng, cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng vậy mà bắt đầu lẫn nhau chắp tay thở dài, chúc mừng dậy rồi đối phương tới. Nay buồn cười một màn, ngay cả vẫn giấu kín ở trong bóng tối quan sát đến thế cuộc phát triển Diệp Nhiễm, cũng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, có ngọa long chỗ tất có phượng số a. Diệp Nhiễm một bên cố nén ý cười, một bên trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Tuyết đồng dạng giấu ở chỗ tối. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lăng Tuyết đã phản hư đỉnh phong chi cảnh, nàng trong bóng tối trấn thủ, Diệp Tiêu đám người an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Mà đổi thành một bên, Triệu Hưng Ngạn thì bị kia hai cái tu sĩ tức giận đến giận sôi lên, nhưng vì trước mắt hắn vị trí khốn cảnh mà nói, thật sự là không còn dám tùy tiện đi trêu chọc bất kỳ người nào khác. Thế là, hắn đành phải đưa mắt nhìn sang Diệp Tiêu, ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói, "Tiêu Dạng, ta khuyên ngươi hay là hảo hảo nghĩ hiểu rõ đi. Ngươi bây giờ tất nhiên đã thành công khôi phục tu vi, kia liền càng phải hiểu gấp đôi chân quý mới đúng. Giả sử ngươi can đảm dám đối với ta hạ sát thủ, như vậy chờ đợi ngươi sẽ là thế nào thê thảm kết cục, chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng trong lòng rõ ràng đi." Giờ này khắc này, mọi người ở đây cơ bản trên đều không cách nào xác định Tiêu Dạ chân thực thân phận. Nhưng mà, chỉ có Triệu Hưng Ngạn nội tâm đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vì chỉ có làm Tiêu Dạ thật sự ra hiện tại hắn trước mặt lúc, trong cơ thể hắn linh mạch mới biết sinh ra loại đó mãnh liệt cộng minh cảm giác. Bốn phía tu sĩ nghe được Triệu Hưng Ngạn thừa nhận Tiêu Dạ thân phận về sau, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh xôn xao, mọi người châu đầu ghé tai, sôi nổi bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Triệu Hưng Ngạn trong lòng thì là âm thầm suy nghĩ, hắn hiểu rõ, Tiêu Dạ đối với mình hận thấu xương, uy hiếp hắn hẳn là không có tác dụng gì. Thế là, hắn con mắt hơi chuyển động, ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Vũ Vi một đám người, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Ta khuyên nhủ các vị hay là cẩn thận châm trước một phen đi, giả sử hôm nay ta mệnh tang ở đây, như vậy các ngươi tất cả mọi người đem leo lên Triệu Quốc tất sát danh sách." Hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, "Đến lúc đó, đều sẽ có hợp thể trung kỳ cường giả đối với các ngươi triển khai sự đuổi giết không ngừng nghỉ, tiên linh giới nam vực chỉ sợ lại khó có các ngươi dung thân chỗ." Nghe được lời nói này, Triệu Béo không khỏi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Ha ha, chỉ là một cái hợp thể cảnh trung kỳ thôi, thế mà nói khoác không biết ngượng địa tuyên bố nam vực không ta nhóm dung thân chỗ, ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng nàng đi. Triệu Hưng Ngạn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trợn mắt tròn xoe, đối Triệu Béo nghiêm nghị quá lớn, mập mạp chết bẩm. Ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi chẳng qua mới chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi, lại dám can đảm như thế khinh thường hợp thể cảnh cường giả, lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Cho dù là tại Vũ Hải, hợp thể cảnh trung kỳ cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà, đối mặt Triệu Hưng Ngạn giận dữ mắng mỏ, Triệu Béo lại không hề sợ hãi, vẫn như cũ vẻ mặt không hề lo lắng đáp lại nói, thôi đi, thì tính sao? Nói không chừng này cái gọi là hợp thể cảnh trung kỳ ngày mai rồi sẽ chết tại Thanh Nguyên trong đâu. Triệu Hưng Ngạn bị tức được toàn thân phát run, suýt nữa một hơi thở gấp không được trực tiếp bất tỉnh đi. Mà chung quanh các tu sĩ thì từng cái âm thầm hướng Triệu Béo gửi đi ánh mắt khâm phục, cũng yên lặng cho giơ ngón tay cái lên, đối với hắn dũng khí cùng can đảm tỏ vẻ tán thưởng. Kia dù sao cũng là hợp thể cảnh trung kỳ cường giả, người ở chỗ này vẫn đúng là không dám tùy ý đánh giá. Nhưng vào lúc này, giọng Diệp Tiêu chậm rãi vang lên, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, Triệu Hưng Ngạn, hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm. Theo Diệp Tiêu tiếng nói lý hạ, chỉ thấy Triệu Hưng Ngạn dưới lòng bàn chân không có dấu hiệu nào dâng lên một vòng thủy mạc. Nay vòng thủy mạc nhanh chóng xoay tròn, qua trong giây lát liền đem Triệu Hưng Ngạn cả người vây ở giữa không trung, khiến cho không thể động đậy. Đúng lúc này, Diệp Tiêu hai tay ngón trỏ có hơi khép lại, đem linh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Sau đó, giọt giọt phóng ánh sáng long lanh bọt nước giống như nhận nào đó triệu hoán bắt đầu ở trước người hắn chậm rãi hội tụ. Những thứ này bọt nước càng tụ càng nhiều, lẫn nhau dung hợp xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh tản ra lam nhạt quang mang trường kiếm. Đi. Diệp Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng, đồng thời cánh tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, chôi này do bọn nước huyền hóa mà thành thủy kiếm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Triệu Hưng Ngạn mặt đâm tới. Đối mặt Diệp Tiêu công kích, Triệu Hưng Ngạn tuyệt vọng tới cực điểm. Vì từ lần trước hắn theo Tử Tiêu Thanh Hư Tông chật vật mà về sau đó, Triệu Thanh Phong thì từng chính miệng nói cho hắn biết, đã đem lưu ở trên người hắn dùng cho bảo vệ phân hồn cho thu hồi đi. Chương 313, hai quan hệ ngoại giao phong bắt đầu, chương 313, hai quan hệ ngoại giao phong bắt đầu. Triệu Hưng Ngạn cũng là bởi vì không có Triệu Thanh Phong phân hồn cái này đi vào, cho nên trong đoạn thời gian này, hắn mới biết một thằng thành thành thật thật đợi tại Triệu Quốc dốc lòng tu luyện, không dám chút nào giống như lúc trước như thế tùy ý làm bậy, khắp nơi gây chuyện thị phi. Triệu Hưng Ngạn nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng cũng bất lực sửa đổi cục diện trước mắt. Mắt thấy đạo kia chí mạng thủy kiếm cách mình càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể tuyệt vọng lớn tiếng la lên, "Không!" Ngay tại trung quanh đông đảo tu sĩ đều cho rằng Triệu Hưng Ngạn lần này chắc chắn chết tại chỗ thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Triệu Hưng Ngạn chỗ mi tâm đột nhiên lấp lánh ra chói mắt hào quang chói mắt. Mà nguyên bản chăm chú chói buộc Triệu Hưng Ngạn kia vòng thủy mạc, tại đây đạo quang mang trùng kích vào, như là giấy mỏng một bị dễ dàng vỡ ra đến, tiêu tán thành vô hình trong. Mà Diệp Tiêu thi triển ra thủy kiếm, tại cùng đạo ánh sáng kia va chạm sau đó, cũng là trong nháy mắt vỡ nát, tản mát tại không trung. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ bóng người lại chậm rãi theo Triệu Hưng Ngạn chỗ mi tâm nổi lên. Đợi cho thân ảnh kia dần dần rõ ràng thời điểm, mọi người tập trung nhìn vào, liền hiểu rõ người tới chính là Triệu Quốc lão tổ, Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong đúng Triệu Hưng Ngạn cực độ yêu chuộng, rốt cuộc Triệu Hưng Ngạn là hắn duy nhất dòng dõi, trước đó lừa gạt Triệu Hưng Ngạn nói mình thu hồi phân hồn, cũng là nghĩ nhường Triệu Hưng Ngạn an phận một ít, hắn đã sớm giấu giếm Triệu Hưng Ngạn đem phân hồn nút trong hắn thức hải. Diệp Tiêu cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau một chút, Khương Nhược Hi không chút do dự bắt đầu cho mình phụ thân đưa tin lên. Kỳ thực, về Triệu Hưng Ngạn trên người có dấu Triệu Thanh Phong phân hồn chuyện này, sớm tại Diệp Tiêu đám người tính toán trong, mà bọn hắn cũng một mực chờ đợi Triệu Thanh Phong phân hồn xuất hiện. Bởi vì bọn họ lần này hành động không hề chỉ là vì Diệp Tiêu báo bản thân mối thù đơn giản như vậy, hắn mục đích thực sự chính là muốn để tất cả Triệu Quốc đi về phía hủy diệt con đường. Dường như trong cùng một lúc, Khương Minh liền nhận được đến từ Khương Nhược Hi thông tin. Hắn không dám có chút trì hoãn, lúc này đem cái này quan trọng tình báo truyền lại cho Hạ Phạn. Nhận được tin tức sau, Hạ Phạn quyết định thật nhanh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, hai quốc đại chiến cũng theo đó trước giờ kéo ra màn che. Triệu Quốc Bình Châu bên trong, Triệu Thanh Phong cũng không ngờ rằng Tề Quốc sẽ chủ động khởi xướng công kích. Hắn tự lẩm bẩm, bọn người kia lẽ nào điên rồi phải không? Dám chủ động tiến công. Nhưng mà, chỉ một lát sau đó, hắn liền khôi phục trấn định, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói, "Hừ, Hạ Phạn hiểu rõ trận chiến này thất bại, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp sao? Quả thực là người si nói ngọng." Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về bên cạnh Mạn Lộ, ôn hòa nói ra, "Tiểu Lộ, Khương Phạn lao ra hỏa kia thì nhờ ngươi." "Hừ, ngươi nếu còn dám gọi ta Tiểu Lộ, ta lập tức rời khỏi nơi đây, nơi này cục diện rồi dám, chính ngươi một người nghĩ biện pháp đi." Mạn Lộ hừ lạnh một tiếng, kia hờn dỗi bộ dáng ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình. Triệu Thanh Phong thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười nói ra, "Hảo hảo tốt, ta không cứ gọi chính là." Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên biến sắc. "Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ lại ra cái gì đường rẽ hay sao?" Mạn Lộ vẻ mặt lãnh đạm mở miệng hỏi. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau mới chậm rãi nói ra, "Hương Ngạn tiểu tử kia lại chạy đến Miên Châu đi, hơn nữa còn gặp phải nguy cơ sinh tử. Đem ta lưu ở trên người hắn phân hồn cũng cho kích phát ra đến rồi." Nghe nói như thế, Mạn Lộ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Hừ, hắn chắc chắn không hổ là con trai ngoan của ngươi a. Suốt ngày chỉ toàn sẽ cho chúng ta rước phiền toái, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng đắc tội Tử Tiêu Thanh Hư tông người, bằng không chúng ta nếu là hai mặt thụ địch lời nói, cuộc chiến tranh này thắng bại coi như không tốt nói." Triệu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu như dã tỏi đáp, "Yên tâm đi, Hương Ngạn đứa nhỏ này mặc dù ngày bình thường làm việc có chút xúc động lỗ mãng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có phân tức. Huống hồ lần này xuất hành còn có Cố Quân Hầu ở bên cạnh hắn, tại động thủ trước đó, Cố Quân cũng sớm đã cùng Tử Tiêu Thanh Hư tông bên ấy bắt chuyện qua đồng thời đạt được bọn hắn cho phép, cho nên hẳn là sẽ không náo ra quá lớn nhiều loạn tới." "Hừ, tốt nhất là như vậy." Mạn Lộ hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, liền đi đến Thanh Nguyên. Trước khi đi, nàng vẫn không quên nhắc nhở Triệu Thanh Phong một câu, "Chiến tranh đã bắt đầu, ngươi phân hồn tốt nhất đừng xuất hiện cái gì sai lầm." Thanh âm của nàng mặc dù lạnh băng, nhưng Triệu Thanh Phong nghe lại là thập phần vui vẻ, hắn hiểu rõ Mạn Lộ là tại quan tâm hắn. Triệu Thanh Phong thân hình lóe lên, cũng tới đến Thanh Nguyên phía trên, đúng Miên Châu bên ấy, Triệu Thanh Phong trong lòng cũng không quá lo lắng nhiều lo tình. Bởi vì hắn sớm đã thông qua cùng phân hồn trong đó liên hệ biết được Miên Châu bên kia trạng huống cụ thể. Mặc dù Triệu Cố Quân bị một tên không rõ lai lịch cường giả phản hư vây ở kết giới trong, nhưng Triệu Thanh Phong phân hồn đồng dạng có phản hư sơ kỳ thực lực cường đại. Kể từ đó, kia kết giới bên ngoài những người khác đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách cấu thành chút nào uy hiếp. Đối với Triệu Thanh Phong mà nói, Thanh Nguyên bên này mới là từ đầu, dù không được hắn có nửa khắc trì hoãn. Hắn biết rõ như muốn mau sớm kết thúc cuộc phân tranh này, chính mình nhất định phải khai thác nhanh chóng kết thúc chiến đấu sách lược. Vì Triệu Thanh Phong rất rõ ràng, nếu Hạ Phạn không thể dẫn đầu đánh bạc tính mệnh đi chém giết, như vậy Mạn Lộ tất nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng nàng thực lực chân chính. Nói cách khác, có thể hay không chiến thắng Tề Quốc mấu chốt vẫn như cũ nắm giữ tại chính hắn trong tay. Mà bây giờ không có Hạ Phạn trở ngại hắn, Triệu Thanh Phong đúng cuộc chiến tranh này thắng lợi có thể nói là lòng tin mười phần. Theo Triệu Thanh Phong, chỉ cần hắn có thể thành công đánh tan Tề Quốc phản hư tu sĩ trận doanh đánh tan, như vậy trận chiến tranh này cuối cùng thắng bại thuộc về tự nhiên cũng liền rõ ràng sáng tỏ. Thanh Nguyên trong, mây mù cuốn lượn quanh. Nhưng ngay tại này nhìn như yên tĩnh tường hòa biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ cùng nguy cơ. Giờ này khắc này, đến từ hai cái khác nhau tu chân quốc gia đông đảo tu sĩ chính chia ra chiếm cứ lấy một phương trận địa, lẫn nhau đối lập. Tất cả cảnh tượng bầu không khí ngưng trọng dị thường, đè nén để người dường như không thở nổi. Mỗi người cũng liền nghiêm mặt, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Cuối cùng, nương theo lấy hai bên tối cao lãnh tụ ra lệnh một tiếng, hai bên các tu sĩ giống như dòng lũ bình thường, gào thét, gầm thét hướng đối phương mãnh phát mà đi. Pháp bảo cùng vũ khí ở không trung kịch liệt va chạm, quấn dao, bắn ra vô số đạo rực rỡ hào quang chói mắt, như là một bức sắc thái lộng lẫy họa quyển trên không trung chậm chậm triển khai. Pháp thuật sinh ra tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, tiếng la giết càng là hơn vang tận mây xanh, phảng phất muốn xông phá này thương khung, đem trọn phiến thiên địa cũng sinh sinh vỡ ra tới. Hai bên tu sĩ sôi nổi thi triển các loại thuật pháp, trong lúc nhất thời, trên chiến trường phong vân biến sắc. Hỏa diễm, lôi đình, đao quang kiếm ảnh, thanh nguyên bên trong mây mù theo hai bên tu sĩ giao phòng, sớm đã tan thành mây khói. Thanh nguyên phía trên, máu tươi văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bay ngang, nhìn xem nút trong bóng tối Thanh Minh cùng Linh Hư đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Hai người bọn họ, mặc dù trải qua vô số chiến đấu, nhưng lớn như thế quy mô còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, đối mặt thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, tu sĩ Tề Quốc lại không hề sợ hãi. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết được Triệu Quốc có một vị thực lực cường đại hợp thể cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng vì mình quốc gia, bọn hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn dũng cảm tiến tới, dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Chương 314, Triệu Béo Ác Thú Vị, chương 314, Triệu Béo Ác Thú Vị. Thanh Nguyên bên trong, tu sĩ Tề Quốc không có chút nào lùi bước tâm ý, càng không có nửa phần khiếp đạm chi tâm. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái tín niệm, sinh tử tương bác, không phải địch chết chính là ta vong. Vì đủ Triệu hai quốc đã đối chọi gay gắt mấy ngàn năm lâu, đối với Triệu Quốc trong nước tình huống, tu sĩ Tề Quốc lại biết rõ rành rành. Chính là bởi vì biết rõ một sáng chiến bại sẽ đối mặt với thế nào kết cục bi thảm, cho nên bọn hắn thà rằng huyết vậy chiến trường, ra ngựa bọc thây, cũng tuyệt đối không vui lòng tham sống sợ chết, khuất tại Triệu Quốc thống trị phía dưới. Cùng Tề Quốc những kia anh dũng không sợ tu sĩ khách quan mà nói, Triệu Quốc bên này các tu sĩ rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Bởi vì, chỉ vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, phe mình cao giai chiến lực hơn xa tại Tề Quốc, một sáng phản hư cùng hợp thể cảnh cường giả ở giữa kịch liệt giao phong quyết ra thắng bại, vậy bọn hắn những thứ này cấp thấp tu sĩ thắng thua kỳ thực đã mất quan trọng lớn. Với lại càng mấu chốt một chút ở chỗ, Tề Quốc bên ấy tham chiến cấp thấp tu sĩ số lượng đông đảo, trong đó có tương đương một bộ phận chính là tự nguyện dấn thân vào tại trận này quốc chiến trong tán tu. Nhưng mà trái lại Triệu Quốc bên này, tới trước Thanh Nguyên tán tu đa số lại là nhận Triệu Quốc bức hiếp mới không thể không đến, cho nên về số lượng cùng Tề Quốc chênh lệch rất nhiều. Theo chiến đấu chính thức kéo ra màn che, Tề Quốc một phương cấp thấp tu sĩ giống như thủy triều liên tục không ngừng mà hiện lên ra đây, số lượng nhiều làm cho người liễu lười không nói nên lời. Cũng không lâu lắm, Triệu Quốc liền bị đối phương cường đại trận thế chô áp chế. Mà lúc này, Triệu Thanh Phong vững vàng đứng ở Thanh Nguyên vùng trời, mắt sáng như đuốc, dường như ngay đầu tiên thì thấy rõ đến cục diện này. Chẳng qua, đối với phát sinh trước mắt tất cả, hắn cũng không biểu hiện ra quá nhiều lo lắng hoặc để ý. Rốt cuộc hắn thấy, cấp thấp chiến trường thắng bại đúng tất cả chiến cuộc đi về phía ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, hắn suy nghĩ trong lòng cùng Triệu Quốc cái khác cấp thấp tu sĩ dường như không khác nhiều. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong hai mắt nhìn chằm chằm vắt ngang tại trước người mình hai tên phản hư hậu kỳ cao thủ, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói ra, "Mục Thành, Lan Vũ, chỉ dựa vào hai vợ chồng các ngươi thì mưu toan ngăn cản ta hay sao?" Mục Thành khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Vừa dứt lời, chỉ thấy Mục Thành thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía trước phóng đi, đồng thời bàn tay vung lên, một cỗ cường đại kình khí gào thét mà ra. Đứng ở một bên Lan Vũ thấy thế, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Triệu Quốc cùng Tề Quốc cao thủ phản hư nhóm cũng sôi nổi hành động. Mỗi người bọn họ chọn lựa đối thủ của mình, trong nháy mắt triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Mà Thanh Nguyên trên nhất không, Hạ Phạn lặng lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua xa xa Mạn Lộ. Mạn Lộ đồng dạng nhìn Hạ Phạn, giữa hai người cách xa nhau xa vài chục trượng, nhưng lại giống như có thể cảm nhận được lẫn nhau trên người tỏa ra tới khí tức. Giờ phút này, nàng nhóm đều không có ngay lập tức động thủ dự định. Mạn Lộ cũng không muốn cùng Hạ Phạn đánh nhau chết sống, chỉ cần Hạ Phạn không đi làm nhiều phía dưới chiến cuộc, nàng thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện chủ động ra tay. Nhưng mà, Hạ Phạn cũng không nóng nảy động thủ, bởi vì hắn đang đợi biến số xuất hiện. Mạn Lộ nhìn thấy Hạ Phạn phản ứng như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Hạ Phạn rốt cục đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào Tề Quốc còn ẩn giấu đi cái khác lợi hại chuẩn bị ở sau hay sao? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Mạn Lộ không hề có biểu hiện ra quá nhiều vẻ lo lắng, mà là thông qua truyền âm đem Hạ Phạn phản ứng truyền lại cho đang cùng Mục Thành cùng Lan Vũ trong lúc kịch chiến Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong nhận được Mạn Lộ tin tức truyền đến về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn một bên cùng Mục Thành cùng Lan Vũ giao thủ, một bên nhanh chóng tự hỏi. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn đã bén nhạy phát giác được Mục Thành cùng Lan Vũ hai người dường như cũng không toàn lực ứng phó, ngược lại như là cố ý đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ nói, Hạ Phạn thật sự âm thầm mời tới cường đại ngoại viện? Triệu Thanh Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn càng thêm trở nên nặng nề, nếu thật là lời như vậy trận chiến đấu này cái bây thế chỉ sợ đều sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Hừ, quản các ngươi trong bóng tối chơi đùa thứ gì âm mưu quỷ kế, chờ ta các ngươi cảnh giới phản hư tu sĩ chém giết sạch sành sanh, tất cả tính toán đều chẳng qua là người si nói mộng thôi. Triệu Thanh Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã quyết định, lại không nửa phần chần chờ. Trong mắt hắn, Tề Quốc hiển nhiên là cố ý kéo dài thời gian mưu đồ hậu sự, bất kể đối phương đến tuột cùng có hà đồ mưu, hắn tuyệt không thể nhường hắn đạt được. Do đó, hắn không lưu tay nữa, muốn nhanh chóng đem Mục Thành cùng Lan Vũ giải quyết hết. Lời nói phân hai đầu, Tề Quốc cùng Triệu Quốc khai chiến về sau, Miên Châu bên này, theo Triệu Thanh Phong kia một luồng phân hồn bỗng nhiên giáng lâm, Triệu Hưng Ngạn nguyên bản căng thẳng khuôn mặt trong nháy mắt lỏng xuống, thay vào đó là một bộ tùy tiện đến cực điểm thần thái. Nhưng mà, Triệu Thanh Phong nhưng chưa nóng lòng ra tay, mà là trước cẩn thận địa ngắm nhìn bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm nhìn cái gì mục tiêu trọng yếu một. Cuối cùng, hắn tầm mắt vững vàng như ngừng lại trên người Diệp Tiêu. "Hưng Ngạn, ngươi làm thật có thể khẳng định kẻ này chính là Tiêu Dạ hay sao?" Triệu Hưng Ngạn quay đầu nhìn về bên cạnh Triệu Hành Nhãn, thấp giọng dò hỏi. Chỉ thấy Triệu Hưng Ngạn vội vàng xích lại gần một bước, đồng dạng hạ giọng đáp lại nói, "Phụ thân, chắc chắn 100%. Vừa nãy linh mạch của ta cùng người này sản sinh mãnh liệt cộng minh, cho nên hắn nhất định là Tiêu Dạ." Triệu Thanh Phong nghe thấy lời ấy sau đó, hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước kia tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông thời ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. Lúc đó, đối với Tiêu Dạ tình hình, hắn có thể nói là hiểu rõ, cho nên giờ phút này xác định Tiêu Dạ khởi tử hồi sinh đồng thời còn đạt đến Kim Đan đỉnh phong về sau, trong lòng quả thực có chút khó có thể tin. Nhưng mà, cho dù trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng kinh ngạc, Triệu Thanh Phong nhưng như cũ án binh bất động. Rốt cuộc, vì hắn nhiều năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm phán đoán, nếu người trước mặt quả nhiên là Tiêu Dạ, như vậy sau người trỗi lại thế lực tất nhiên là Triệu Quốc tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Không chỉ như thế, Triệu Thanh Phong bén nhạy phát giác được, Diệp Tiêu bên người những người tuổi trẻ này đều không phải hạng người bình thường. Mặc dù bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã làm một ít dịch dung ngụy trang, nhưng Triệu Thanh Phong vẫn có thể đại khái đánh giá ra những người này cốt linh nên đồng đều chưa vượt qua 30 tuổi. Năm tại bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, có thể là đến từ nam vực nào đó thần bí mà cường đại ẩn thế tông môn. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Phong không khỏi thầm than Tiêu Dạ hảo vận, có thể bị dạng này thế lực nhìn trúng. Cùng lúc đó, Triệu Hưng Ngạn không còn nghi ngờ gì nữa cũng chú ý tới phụ thân Triệu Thanh Phong thần sắc biến hóa, tâm tư chuyển động ở giữa, hắn vội vàng mở miệng nói, "Phụ thân, những người kia đơn giản chính là thu lấy tiểu tử kia một chút chỗ tốt, mới biết chạy đến nơi đây cho hắn trợ trận thôi." Ồ. Triệu Thanh Phong nghe thấy lời ấy, ánh mắt trong nháy mắt như chim ưng sắc bén địa bắn thẳng về phía Thượng Quan Vũ Vi. Hắn biết rõ Thượng Quan Vũ Vi chính là những người có mặt trong thực lực mạnh nhất người, nếu như ngay cả nàng cũng như thế nói, như vậy việc này chỉ sợ hơn phân nửa không giả. Mà Thượng Quan Vũ Vi cảm nhận được Triệu Thanh Phong căng tới ánh mắt về sau, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Không sai, chúng ta thực sự là bị hắn mời mà đến." Thượng Quan Vũ Vi sở dĩ phối hợp bọn hắn trả lời như vậy, là bởi vì mấy người bọn họ cũng nhận được Thất Thánh truyền âm. Thất Thánh nói cho bọn hắn, kết giới trong chiến đấu hắn tùy thời đều có thể kết thúc rơi. Đối với Thất Thánh mà nói, Triệu Thanh Phong này phản hư sơ kỳ phân hồn căn bản không đủ gây sợ, thậm chí hắn mang tới trình độ uy hiếp còn không kịp Triệu Cố Quân. Thế là, Triệu Béo ngay lập tức đúng Thượng Quan Vũ Vi truyền âm nói, theo Triệu Hưng Ngạn ý nghĩa trả lời đi, cho ta đang đùa bỡn bọn hắn một phen, cho bọn hắn đến cái mai nợ nhị độ. Chương 315, Triệu Béo biểu diễn, chương 315, Triệu Béo biểu diễn. Đối với Triệu Béo ác thú vị, Thượng Quan Vũ Vi cũng không từ chối, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là Triệu Thanh Phong đạo này phân hồn bị điểm kích thích, đang bị tức thánh diệt đi lời nói, tất nhiên sẽ cho hắn bản thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đứng ở Thượng Quan Vũ Vi bên cạnh cách đó không xa Khương Nhược Hy thấy thế, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng tâm linh thần hội nụ cười. Nàng đã thông qua nhận truyền tin, cùng ở xa Thanh Nguyên Khương Minh trao đổi lên. Hai người giao lưu nội dung rất rõ ràng, đó chính là nhường cùng Triệu Thanh Phong đối chiến hai vị chuẩn bị sẵn sàng, nắm đúng thời cơ tùy thời cho Triệu Thanh Phong một kích chí mạng. Triệu Thanh Phong nghe nói Thượng Quan Vũ Vi sau khi trả lời, không chút do dự đáp lại nói, như thế nói đến, nếu như ta có thể cho lệnh chư vị thỏa mãn thù lao, như vậy các ngươi có phải rồi sẽ đến đây dừng tay, không còn tham gia chuyện này bên trong đâu. Đúng lúc này, đứng ở một bên Triệu Béo nhanh chóng tiếp lời đầu, lớn tiếng nói ra, lao đầu, ngươi coi chúng ta là thành người nào? Chúng ta thế nhưng rất có khế ước tinh thần. Nay thời điểm này để cho chúng ta lâm trận phản chiến, làm sao có khả năng? Triệu Béo lời nói này vừa hạ xuống địa, Triệu Hưng Ngạn lúc này giận không kèm được, giật ra cuống họng chính là một trầu thoá mạ, mập mạp chết bẩm, ngươi cho rằng tự mình tính là cái nào dễ hành à? Bây giờ là phụ thân ta cùng vị cô nương này đang trao đổi điều kiện, ở đâu đến phiên ngươi đến lắm muộn. Nhưng mà đối mặt Triệu Hưng Ngạn trách cứ, Triệu Béo không chút nào không hề bị lay động, hắn lý trực khí tráng hồi nói móc nói, ngại quá, tại chúng ta cái đoàn đội này bên trong, phàm là liên quan đến đàm phán nói điều kiện loại hình sự vụ, từ trước đến giờ đều là do bản thiếu gia toàn quyền phụ trách xử lý. Gặp tình hình này, Thượng Quan Vũ Vi cùng với Lý Lạc Trần đám người sôi nổi cực kỳ ăn ý gật đầu một cái, tỏ vẻ đúng Triệu Béo lời nói đồng ý tâm ý. Mà lúc này Triệu Béo thì rèn sắc khi còn nóng, tiếp lấy lại nói ra, cho nên nói nha, mọi người đang chỗ này bàn bạc chuyện quan trọng đâu, các tiểu thí hài tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không muốn lung tung xen vào. Triệu Lao Ca, hai ta tiếp lấy hướng xuống trò chuyện đi. Triệu Béo rất thuận miệng xưng hô dậy rồi Triệu Thanh Phong là Triệu Lao Ca, rõ ràng chính là tại chiếm Triệu Hưng Ngạn tiện nghi. Triệu Hưng Ngạn nghe xong Triệu Béo lần này bắn liên thanh dường như lời nói về sau, tức giận đến suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi tới. Nếu không phải Triệu Thanh Phong kịp thời ra tay ngăn cản, chỉ sợ hắn đã sớm kìm nén không được nội tâm xúc động xông đi lên. Triệu Thanh Phong sắc mặt cũng không được khá lắm, nhìn xem, nhìn chằm chằm trước mặt cái đó tròn cuộn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ kim đan trung kỳ tu sĩ. Triệu Béo vừa nãy trước đó gọi hắn lao đầu còn chưa tính, hiện tại lại xưng hô hắn là Triệu Lao Ca. Đừng nói Triệu Hưng Ngạn, Triệu Thanh Phong hiện tại cũng có chút không nhịn được muốn đánh nằm bẹp Triệu Béo dừng lại. Nhưng mà, bởi vì Thượng Quan Vũ Vi đám người đã rõ ràng biểu thị ra Triệu Béo thân phận, cho nên hắn mới nhịn xuống không có trực tiếp tức giận. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Triệu Béo, trầm giọng nói, ta cũng không phải muốn các ngươi lâm trận phản chiến, chỉ là hy vọng các ngươi có thể đứng ở bên cạnh quan chiến là đủ. Nghe nói như thế, Triệu Béo mắt nhỏ quay tít một vòng, lập tức không chút do dự đáp lại nói, ngươi này nói rất đúng lời gì nha. Kia Diệp Tiêu thế nhưng chúng ta hảo hữu chí giao à, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn lâm vào khốn cảnh lại thờ ở đấy. Nói đến đây, Triệu Béo đột nhiên dừng lại một chút, sau đó khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng xảo quyệt nụ cười tiếp lấy nói ra, chẳng qua nha, nếu như muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn, hắc hắc, vậy thì phải thêm tiền mới được. Lời vừa nói ra, bốn phía nguyên bản đúng Triệu Béo đầy cõi lòng chờ mong, cho là hắn chắc chắn nghĩa mỏng Vân Thiên Đông đảo người tu hành nhóm lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tiêu nhìn thấy Triệu Béo như thế bướng mình, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên mỉm cười. Thế là, hắn cũng hết sức an ý địa giả trang ra một bộ nhốn nhác bộ dáng, đối Triệu Béo giống to, "Đạo huynh, chúng ta thế nhưng đã sớm thương lượng xong, ngươi đây là ý gì?" Còn chưa chờ Triệu Béo trả lời, một bên Triệu Hưng Ngạn liền không kịp chờ đợi chen miệng nói, "Hừ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Tại tu hành giới, cường giả vi tôn, lợi ích trên hết. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trở mình cơ hội." Triệu Hưng Ngạn dường như sớm đã quên đi vừa nãy Triệu Béo trêu đùa hắn một màn. Mà bốn phía những kia vây xem người tu hành nhóm mắt thấy tình cảnh này, tuyệt đại đa số người cũng không khỏi dưới đáy lòng thở dài trong lòng nhìn Diệp Tiêu gặp người không quen. Lần trước hắn chính là quá tin tưởng Liễu Như Yên, cho nên mới bị đào đi linh mạch, không nghĩ tới lần này lại dẫm lên vết xe đổ. Có người khẽ thở dài. Đáng tiếc, ta nếu là hắn, nhất định sẽ ẩn nhẫn cái mấy trăm hơn ngàn năm trước trở ra báo thủ, lần này hắn hẳn là hai kiếp khó thoát. Bên cạnh tu sĩ thở dài nói. Làm nhưng, trong đám người cũng không thiếu có một ít người có khác tâm tư, bọn hắn đối với Diệp Tiêu trên người bí mật cũng có được hứng thú thật lớn. Chỉ tiếc làm hạ ai cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Triệu Quốc, hợp thể cảnh trung kỳ cường giả mang đến uy áp hay là quá để người nhìn mà phát khiếp. Tại mọi người nhìn tới, Tử Tiêu Thanh Hư Tông chắc hẳn sớm đã biết được Triệu Quốc có hợp thể cảnh trung kỳ cường giả, cho nên trước đó mới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà lúc này Triệu Hưng Ngạn có thể nói là xuân phong đắc ý củ năng tật, nội tâm tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động. Hắn hận không thể ngay lập tức xông đi lên đem Tiêu Dạ hảo hảo thẩm vấn một phen, xem xét Tiêu Dạ trong khoảng thời gian này rốt cục đã trải qua cái gì. Đứng ở một bên Triệu Thanh Phong thấy thế, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn ở đây trong lòng nói thầm, này Tiêu Dạ cuối cùng vẫn là còn quá trẻ. Muốn báo thù tuyết hận, cũng phải làm biết tận nhẫn, chậm chậm lưu toan mới là thượng sách, bây giờ như vậy đường hoàng hiện thân, đơn giản chính là ngu không ai bằng. Chẳng qua cũng tốt, nếu là hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, trăm ngàn năm sau đó tuyệt đối sẽ uy hiếp được Triệu Quốc, hiện tại ngược lại là không có gì nỗi lo về sau. Triệu Thanh Phong giờ phút này thậm chí cảm thấy được Triệu Hưng Ngạn đi vào Miên Châu thực sự là cử chỉ sáng suốt. Thế là, hắn ngay lập tức đúng Triệu Béo nói, "Chư vị yên tâm, đợi cho sau khi chuyện thành công, nếu các vị không chê, không ngại theo ta cùng nhau đi tới Triệu Quốc, đến lúc đó, ta Triệu Quốc trong bảo khố kỳ chân dị bảo, mặc cho các vị tùy ý chọn tuyển." Triệu Thanh Phong cùng Triệu Hưng Ngạn khác nhau, hắn làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Tuy nói hắn đồng dạng đúng ngấp nghé thượng quan Vũ Vi bọn người trên thân bí mật, nhưng mà hắn nhưng biết rõ, có chút sự vật tuyệt không phải hắn có khả năng tùy tiện đụng vào cùng nhúng chàm. Lần này mời thượng quan Vũ Vi đám người tiến về Triệu Quốc, nó mục đích đơn giản chính là muốn dò xét một phen nàng nhóm phía sau đến tột cùng có thế nào thế lực cường đại. Triệu Thanh Phong trong lòng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy mình mặc dù nhìn không ra thượng quan Vũ Vi đám người xuất thân, nhưng mà Mạn Lộ lại là có khả năng nhìn xem ra tới, rốt cuộc Mạn Lộ tại Vũ Hải đã xông xáo rất nhiều năm. Nếu là thượng quan Vũ Vi đám người quả thực đến từ nào đó ẩn thế tông môn, như vậy Triệu Thanh Phong tất nhiên sẽ không keo kiệt, chắc chắn hào phóng điệu tặng cho thượng quan Vũ Vi bọn hắn rất nhiều chân quý bảo vật, dùng cái này đến cùng đối phương kết xuống một phần địa duyên. Rốt cuộc đối với những tiên nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ ẩn thế tông môn mà nói, giao hảo chúng nó không thể nghi ngờ đều sẽ cho Triệu Quốc đem lại không tưởng tượng được chỗ tốt cùng kỳ ngộ. Chương 316, kẻ sướng người họa, chương 316, kẻ sướng người họa. Triệu Hưng Ngạn như ý toán bàn đánh vô cùng vang, nếu hắn năng xác định thượng quan Vũ Vi đám người chỉ là một đám không môn không phái tán tu lời nói, hắn cũng sẽ không lại có mảy may cố kỵ. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối không để bụng sử dụng các loại thủ đoạn đem này một nhóm người đều lưu tại Triệu Quốc, để bọn hắn biến thành trong tay mình có thể tùy ý thúc đẩy lực lượng. Giờ phút này, đứng ở một bên Triệu Béo một bên gái chính mình lỗ thai, một bên trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn cảm thấy Triệu Thanh Phong và phụ thân quả thực không có sai biệt, ngay cả mở ra tới điều kiện cũng giống như lúc. Nghĩ đến đây, Triệu Béo không khỏi khỏe miệng có hơi dương lên, toát ra mấy phần trêu tức tâm ý, mở miệng nói, "Triệu lao ca quả nhiên sảng khoái, đã như vậy vậy liền một lời đã định á. Đợi chúng ta diệt đi ngươi đạo này phân hồn sau đó, liền ngay lập tức lên đường tiến về Triệu Quốc, đem bọn ngươi bảo khố trực tiếp dọn sạch." "Được." Triệu Thanh Phong theo bản năng mà vừa định đáp lại, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên phát giác được Triệu Béo nói tới lời nói này hình như có chút không thích hợp. Kết quả là, hắn nhịn không được hướng phía bên cạnh Triệu Hưng Ngạn liếc đi một chút, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, Triệu Hưng Ngạn lúc này đang dùng cùng hắn không có sai biệt nét mặt nhìn chăm chú hắn. Hai người nét mặt phảng phất là đang nói, chúng ta có nghe lầm hay không? Nhưng mà, chưa đợi đến hai người bọn họ tới kịp há mồm đặt câu hỏi, Triệu Béo đã không hề cố kỵ địa ngửa đầu cùng tiếu lên. "Ha ha ha ha. Triệu đại thiếu nha, ta lần này cuối cùng là biết rõ ràng ngươi vì sao sinh ra thì mang theo thiếu hụt. Nguyên lai là Triệu Thanh Phong di truyền a, ha 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 ha." Triệu Béo cười đến gọi là một cái không kiêng nể gì cả, cơ thể càng là hơn khoa trương nghiêng về phía trước ngựa ra sau. Giờ này khắc này, một bên Lý Lạc Trần cùng Lý Đại Trụy cũng đều ôm bụng cười cười ha hả. Ngay cả luôn luôn trầm ổn nội liễm Diệp Tiêu, tại lúc này cũng hoàn toàn bất chấp thu lại tự thân tâm tình. Tuy nói báo thù chuyện này vô cùng nghiêm túc, nhưng mắt thấy cựu địch trước mặt mọi người xấu mặt ăn quả đắng, thật sự là để người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thư thái. So sánh với nhau, trong mọi người tương đối thận trọng một ít chính là thượng quan Vũ Vi cùng Khương Ngự Hi. Mặc dù nàng nhóm đồng dạng cảm thấy việc này có chút có hứng buồn cười, nhưng vẫn là tận lực khắc chế chỉ che miệng khẽ khúc khích cười vài tiếng thôi. Nhưng mà, nếu bàn về và ai mới là bọn hắn cái đoàn đội này bên trong nhất là sẽ làm ầm ĩ ồn ào nhân vật, kia không hề nghi ngờ khẳng định trừ Hắc Hoàng gia không còn có thể là ai khác. Phải biết, trong khoảng thời gian này cùng mọi người cộng đồng hành động trong quá trình, Hắc Hoàng từ trước đến giờ không ở bên ngoài mặt người trước nói một câu. Vì nó nhìn xem náo nhiệt không chê sự việc lớn tính cách, cũng sớm đã bị kìm nén đến quá sức, dưới mắt thật không dễ dàng bắt được như thế một cơ hội có thể thỏa thích phóng thích một phen, như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu. Nếu bàn về làm người buồn nôn, Hắc Hoàng mới là sở trường nhất tại Xí Hỏa Tông cùng tổ miếu Triệu Quốc bài vị đổ nước sự việc, chẳng phải là nó nghĩ ra tới kỳ chiêu sao? Ngay tại sau một khắc, trung quanh các tu sĩ liền thanh thanh sở sở địa nhìn thấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy một con hình thể to lớn màu đen đại cẩu lại như cùng nhân loại một thẳng tắp địa dùng hai cái chân sau đứng thẳng lên, trong đó một con lông xù chân trước không khách khí chút nào thẳng tắp chỉ hướng Triệu Béo, mà đổi thành bên ngoài một cái móng vuốt thì càng không ngừng dùng sức vuốt bộ ngực của mình, đồng thời trong miệng còn phát ra một hồi đinh thai nhức óc lại rất có cảm giác tiết tấu ha 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 tiếng của thiếu. Nương theo lấy trận này không chút kiêng kỵ cười to, thỉnh thoảng địa còn có thể theo tấm kia liệt được thật to trong mồm chó truyền ra vài tiếng thanh thúy vang dội tiếng chó sủa, tiếng cười kia cùng tiếng chó sủa đan vào lẫn nhau cùng nhau, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng náo nhiệt. Tình cảnh này quả nhiên là muốn nhiều chịu tượng thì có nhiều chịu tượng, quả thực để người không nhịn được cười. Gâu gâu. Mập mạp, tiểu tử ngươi rất không tệ, cuối cùng học được bản hoàng mấy phần bản thập nhận. Hắc Hoàng trực tiếp đối Triệu Béo tán dương lên. Hắc Hoàng lại kêu vài tiếng, liên tiếp lấy chậm rãi mà đàm đạo, thực sự là nghiệp chướng a, lão gia hỏa kia thế nhưng Triệu Quốc lão tổ, đầu nguồn xảy ra vấn đề. Chỉ sợ Triệu Quốc thành viên hoàng thất trên người có thể cũng tồn tại nào đó khó mà mở miệng thiếu hụt. Hắc Hoàng lần này Thạch Phá Thiên Kinh lời nói vừa ra khẩu, nguyên bản còn vẻ mặt thoải mái tự nhiên Triệu Béo trong nháy mắt sắc mặt đại biến, miệng há được đủ để nhét vào một viên trứng gà đi, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào kêu lên. "Trời ạ, hảo gia hỏa, kinh ngươi kiểu nói này, kia Triệu Quốc hoàng thất thật đúng là làm cho người bội phục a. Cũng loại tình huống này còn dám đúng Tề Quốc tuyên chiến, thật đúng là thân tàn chí kiên a." Triệu Béo sốc nổi nét mặt phối hợp hắn tròn quần quần dáng người, như là đang nói tướng thành một. Mà hắn tốt nhất ngưng mắt Hắc Hoàng lập tức tiếp lời nói, "Đúng vậy à, đáng tiếc, trận chiến tranh này cho dù cuối cùng Tề Quốc may mắn chiến thắng, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái thắng mà không võ thanh danh." Giờ này khắc này, bốn phía các tu sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mặt này không thể tưởng tượng một màn. Nay một người, một chó kẻ sướng người họa trong lúc đó, đã đem Triệu Quốc dèm pha không còn gì khác. Trung quanh tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn vốn cho rằng Triệu Béo chỉ dám ở sau lưng nghị luận Triệu Quốc, lại không nghĩ rằng hắn dám ngay trước mặt Triệu Thanh Phong như thế nói lớn không ngượng. Mọi người nguyên bản còn đúng Hắc Hoàng cái này sẽ chỉ mở miệng nói chuyện chó đen lớn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn tập trung vào Triệu Thanh Phong cùng Triệu Hưng Ngạn trên thân hai người. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong tấm kia vốn là âm trầm khuôn mặt lúc này càng là hơn bởi vì phẫn nộ mà cực độ vặn méo lên, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong lòng của hắn lửa giận đã như sắp phun trào hỏa sơn sôi trào mãnh liệt. Vì thân phận địa vị của hắn, ngày bình thường cái nào từng chịu đựng như vậy nhục nhã. Nhất là nhìn thấy nhục nhã chính mình là một cái kim đan tu sĩ cộng thêm một con chó về sau, trong lòng của hắn phẫn hận càng là hơn đã đến đỉnh điểm. Hào hào tốt. Triệu Thanh Phong giận không kèm được địa nói liên tục ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng chen ra tới giống nhau, tràn đầy vô tận hận ý cùng sát ý. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bất chấp đi tự hỏi Triệu Béo đám người phía sau đến tột cùng có phải có thế lực cường đại chỗ dựa. Bị chỉ là một cái kim đan tu sĩ cùng một con chó như thế tùy ý đùa cợt, nếu như mình lại không khai thác bắt lính theo danh sách di chuyển đến cứu danh dự lời nói, kia đơn giản chính là uổng sống những năm này. Thế là, Triệu Thanh Phong không chút do dự giơ bàn tay lên, một cỗ hùng hồn đến cực điểm linh lực trong nháy mắt ngưng tụ trên đó, mắt thấy là phải hướng phía Triệu Hưng Ngạn hung hăng vỗ tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong chớp mắt ấy ở giữa, chỉ thấy cách đó không xa tầng kia hắc sắc kết giới đột nhiên có hơi lóe lên một cái, đúng lúc này tựa như cùng như ảo ảnh hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo hắc sắc kết giới bỗng nhiên tiêu tán, Triệu Thanh Phong sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi. Vì ngay tại một sát na này, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình lại cảm giác không đến Triệu Cố Quân mảy may khí tức. Không đợi hắn xâm nhập cảm giác, đột nhiên, một thân ảnh như quỷ mị mấy cái tại lấp lóe, liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Trong chốc lát, ở đây ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung tại trên người thất thánh. Nói chính xác hơn, ánh mắt của mọi người dường như toàn bộ hội tụ đến thất thánh trên tay phải. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy thất thánh trong lòng bàn tay phía trên lại lẳng lặng địa nổi lơ lửng bốn tản ra hào quang nhỏ yếu nguyên thần. Mà này bốn nguyên thần không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị thất thánh kéo vào kết giới trong Triệu Cố Quân, Liễu Nhất Hôn, Liễu Hạc Nguyên cùng với Tiêu Túc Quân bốn người. Chương 317, vô sỉ Triệu Thanh Phong. Chương 317, vô sỉ Triệu Thanh Phong. Thất thánh vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở Diệp Tiêu bên cạnh, trong tay hắn bốn đạo nguyên thần không ngừng dãy rủa lấy muốn thoát ly thất thánh khống chế. Nhưng tiếc nuối là, bất kể bọn hắn dãy rủa như thế nào, vẫn luôn không thể thoát khỏi vờn quanh tại thất thánh trên lòng bàn tay kia tối đen như mực linh lực bình chướng. Thấy cảnh này, trung quanh đông đảo các tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhịn không được phát ra trận trận tiếng than thở, trời ạ, đây cũng quá mạnh đi. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, người này lại có thể giơ lên chém giết một tên cảnh giới phản hư cường giả cùng ba tên hóa thần kỳ cao thủ. Trong đám người, có người chấn kinh đến không ngậm miệng được, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, một số người khác dường như đột nhiên đã hiểu cái gì, bừng tỉnh đại ngộ điệu nói ra, thì ra là thế à. Chẳng thể trách Tiêu Dạ dám can đảm đến Xí Hỏa Tông báo thủ, hóa ra là phía sau có mạnh mẽ như vậy kháo sơn chỗ dựa nhà. Đúng vậy à, nay Triệu Hưng Ngạn thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn như lợi tại Triệu Quốc, người này cho dù là mạnh, cũng không dám tự tiện xông vào Triệu Quốc hoàng cung. Lại có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, tất cả cảnh tượng trở nên ồn ào huyên náo lên. Đúng lúc này, một vị cao thủ hóa thần mở miệng phân tích lên trước mắt thế cục đến. Tiêu Dạ báo thủ thời cơ chọn thật tốt, bây giờ Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa chiến tranh đã là hết sức căng thẳng, chắc hẳn vị kia hợp thể cảnh đại năng giờ phút này tất nhiên đang thanh nguyên tự mình trấn thủ, căn bản không thể nào đi vào Miên Châu. Vị kia hóa thần tu sĩ dừng một chút tiếp tục nói, kể từ đó, Triệu Thanh Phong lưu tại bên này phân hồn có khả năng phát huy ra tới thực lực cũng chỉ có phản hư sơ kỳ mà thôi, chỉ từ sức chiến đấu tới nói lời nói không chừng ngay cả Triệu Cố Quân cũng không sánh bằng đâu. Nói đến đây, hắn lại dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra, nếu là hắn phân hồn bị diệt, Mặc dù hắn lời nói tiếp theo cũng không lối ra, nhưng ở chàng mỗi người đều đã ngầm hiểu hắn chưa lời tâm ý. Lúc này Triệu Thanh Phong mắt sáng như đuốc, chăm chú điệu tập trung vào phía trước cách đó không xa thất thánh, khuôn mặt của hắn giờ phút này vì phẫn nộ mà có vẻ đặc biệt âm trầm, giống như báo tố sắp xảy ra một. Triệu Thanh Phong trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng, thất thánh tất nhiên có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đem Triệu Cố Quân thoải mái giải quyết hết, muốn diệt đi chính mình đạo này phân hồn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ nhìn mặt mũi, dùng tràn ngập không cam lòng cùng oán giận giọng nói lạnh lùng nói ra, hôm nay coi như ta Triệu Thanh Phong cắm, các hạ đến tuột cùng là ai, nhưng có đảm lượng cho biết tên họ. Đối mặt Triệu Thanh Phong chất vấn, thất thánh chỉ là khinh thường bật cười một tiếng, sau đó ngạo nghễ đáp lại nói, hừ, bằng ngươi còn chưa xứng biết được. Nghe được câu này, Triệu Thanh Phong sắc mặt càng thêm khó nhìn lên tới, nhưng mà cho dù trong lòng phẫn hận không thôi, Triệu Thanh Phong vô cùng rõ ràng dưới mắt tình thế với mình bất lợi, dây dưa nữa xuống dưới chỉ sợ sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm khó chịu hoàn cảnh. Thế là, Triệu Thanh Phong đành phải nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt. Vậy liền cầu nguyện lần sau khi các ngươi gặp được bản thể của ta thời điểm, vẫn như cũ còn có thể phách lối như vậy ương ngạnh, không coi ai ra gì đi. Lời còn chưa dứt, hắn hai ngón ngưng tụ, một đạo phù lục trực tiếp theo Triệu Hưng Ngạn ấn đường thoáng hiện mà ra. Đúng lúc này, theo một hồi rất nhỏ năng lượng ba động truyền đến, một đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian chậm rãi phù hiện tại Triệu Thanh Phong trước người. Triệu Thanh Phong không có chút nào chần chờ, kéo lại bên cạnh Triệu Hưng Ngạn, thân hình lóe lên liền chui vào phá không phù mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào không gian thông đạo, làm cho người không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra, nguyên bản bình ổn có thứ tự không gian thông đạo đột nhiên như là bị cái quái gì thế quấy nhiễu bình thường, trực tiếp nhiễu loạn lên. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cái kia vừa mới thành hình, còn tản ra hào quang nhỏ yếu không gian thông đạo lại không có dấu hiệu nào triệt để vỡ vụn ra. Nương theo lấy một hồi trời đất quay cuồng, hắn cùng Triệu Hưng Ngạn hai người như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp theo trong hư không rơi xuống mà ra, lần nữa về tới tại chỗ. Triệu Thanh Phong biến sắc, hắn không ngờ rằng có người lại có thể quấy rầy phá không phủ không gian thông đạo. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại cách đó không xa Thượng Quan Vũ Vi trên người. Chỉ thấy Thượng Quan Vũ Vi trong tay nắm thật chặt mấy đạo lóe ra tia sáng kỳ dị phụ lục, không hề nghi ngờ, những kia đều là phá không phủ. Triệu Thanh Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng đã hiểu rõ tất cả. Không hề nghi ngờ, chính là Thượng Quan Vũ Vi dẫn nổ những kia phá không phủ, từ đó đem chúng quanh không gian đảo loạn, lúc này mới dẫn đến bọn hắn theo vết nứt không gian rớt xuống ra đây. Nhìn qua Thượng Quan Vũ Vi trong tay phá không phủ, Triệu Thanh Phong rõ ràng ý thức được, nay thiên khủng sợ là khó mà đào thoát chỗ này. Các hạ, mọi thứ lưu nhất tuyến, chớ có ép người quá đáng. Triệu Thanh Phong cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm thất thánh nói, thanh âm bên trong để lộ ra một chút tức giận cùng không cam lòng. Ép người quá đáng. Hừ. Làm sơ Triệu Hưng Ngạn tàn nhẫn địa đảo lấy tiêu dạ linh mạch thời điểm, các ngươi lại có từng nghĩ tới ép người quá đáng bốn chữ này? Thất thánh hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh băng đến cực điểm, không nhúc nhích chút nào. Triệu Thanh Phong ra mặt quả thực so với tường thành còn dày hơn thực mấy phần, chỉ gặp hắn không hề cố kỵ địa trực diện nhìn Diệp Tiêu, nói khoác không biết ngượng mà nói. Làm sơ sự kiện kia phát sinh lúc, ta đối với cái này thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không nhất định sẽ tổ chức Hưng Ngạn sự việc tất nhiên đã xảy ra, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc không phải sao? Nếu trong lòng ngươi cảm thấy không công bằng, muốn có được một ít bồi thường lời nói, vậy liền cứ mở miệng đi, bất kể là dạng gì điều kiện, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không có nửa câu chối từ. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia giống như mang theo vô tận trào phúng cùng xem thường, chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp lại nói, "Ồ, phải không? Đã như vậy, thế thì đơn giản, ngươi đi đem Triệu Hưng Ngạn phụ thân giải quyết rồi, giữa chúng ta món nợ này cho dù thanh toán xong." Triệu Thanh Phong nghe xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp lại như thế nào. Chẳng qua, chỉ một lát sau đó, hắn liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố giả bộ chấn định địa lần nữa nói ra, cần gì phải nháo đến cá chết lưới rách, không chết không thôi tình trạng đâu. Trong lòng ngươi nên rất rõ ràng, bây giờ ta Triệu Quốc trong thế nhưng có hợp thể cảnh trung kỳ cường giả chấn giữ. Hắn dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần ngươi vui lòng dơ cao đánh khẽ phóng Hưng Ngạn một ngựa, ta thậm chí có thể làm chàng lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bảo đảm từ đây không còn tìm các ngươi gây phiền phức, mọi người như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Không thể không thừa nhận, Triệu Thanh Phong đối với Triệu Hưng Ngạn xác thực cực kỳ trọng thị, vì bảo vệ hắn tính mệnh, thế mà ngay cả thiên đạo thệ ngôn tiểu này cực kỳ nghiêm túc lại cô có ước thúc lực thứ gì đó cũng không chút do dự rời ra đây. Nhưng mà, hắn giờ phút này phó làm bộ làm tịch ghê tởm sắc mặt, thật sự là lệnh Diệp Tiêu cảm thấy một hồi khó mà ngăn chặn buồn nôn. Mắt thấy mình lập tức có thể tự tay báo được huyết hải thâm cửu, có thể Diệp Tiêu trong lòng chẳng những không có mảy may mừng rỡ tỉnh, ngược lại tràn đầy đúng đã qua đời phụ thân thật sâu ấy nấy. Chương 318, Mục Thành cùng Lan Vũ hợp kích chi thuật, chương 318, Mục Thành cùng Lan Vũ hợp kích chi thuật. Xí Hỏa Tông bên ngoài, Diệp Tiêu nhẹ nhàng địa lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đã không muốn cùng Triệu Thanh Phong nhiều lời. Thất Thánh nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mảy may không có do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Triệu Thanh Phong phân hồn bên cạnh. Triệu Thanh Phong biến sắc, muốn phản kích, đáng tiếc, đối với Thất Thánh mà nói, không có nhục thân phân hồn mặc dù có thể phát huy phản hư sơ kỳ thực lực, nhưng thật sự là quá bất khả một kích. Vẹn vẹn qua hai giây nửa thời gian, Triệu Thanh Phong phân hồn liền đã bị Thất Thánh vững vàng khống chế tại trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Diệp Tiêu thì là trực tiếp đúng Khương Nhược Hy truyền âm nói, sư muội, tiếp xuống giao cho ngươi. Khương Nhược Hy ngay lập tức đã hiểu Diệp Tiêu ý đồ, nàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngầm hiểu. Tiếp theo, hắn liền cùng cha mình liên hệ. Tại Thất Thánh giải trừ kết giới lúc, Thanh Nguyên bên trong, Mục Thành cùng Lan Vũ đang cùng Triệu Thanh Phong kịch liệt địa giao phong. Đột nhiên, hai người bọn họ đồng thời nghe được đến từ Khương Minh truyền âm. Đạt được chỉ thị sau, Mục Thành cùng Lan Vũ lẫn nhau, an ý gật đầu một cái. Lập tức, bọn hắn đột nhiên cùng Triệu Thanh Phong chạm nhau một trường, mượn trường lực phản chấn, thành công cùng đối phương kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đứng vững gót chân về sau, Mục Thành cùng Lan Vũ nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đứng sóng vai. Chỉ thấy Mục Thành tay phải cùng Lan Vũ tay trái đồng thời bắt đầu kết xuất một cái kỳ dị mà phức tạp ấn quyết. Theo bọn hắn ngón tay không ngừng múa, từng đạo phù văn thần bí trên không trung lấp lóe hiện, cũng dần dần hội tụ vào một chỗ. Liên tại bọn hắn trong tay ấn quyết sắp giao hội thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng ba động đột nhiên bộc phát ra. Trên thân hai người nguyên bản bình tĩnh khí tức như là núi lửa phun trào bình thường, đột nhiên tăng vọt lên. Cỗ khí tức này sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, lại vọt thẳng phá phản hư hậu kỳ bích trướng, giơ lên bước vào phản hư đỉnh phong cấp độ. Đúng lúc này, Mục Thành cùng Lan Vũ ngoài ra hai bàn tay cũng đồng thời mở rộng ra tới. Sau một khắc, một tấm tản ra hoàng hôn quang mang to lớn linh lực chi cung đột nhiên chậm rãi hội tụ tại trước mặt hai người. Tấm này linh lực chi cung tạo hình xưa cũ trang nhã, dây cung căng cứng như huyền nguyệt, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Sau đó, hai người giao hội cùng nhau hai tay cùng thời rơi vào trên dây cung. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà cân đối, chỉ gặp bọn họ có hơi dùng sức, nhẹ nhàng địa dương cung huyền. Nương theo lấy dây cung bị chậm rãi kéo ra, một đạo màu lam nhạt quang mang dần dần tụ lại, cuối cùng ngưng kết thành một chi long lánh thần bí quang mang mũi tên. Mũi tên này toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh dương, như là sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào trên mặt hồ chỗ nổi lên gợn sóng, xinh đẹp mà làm người sợ hãi. Làm hai người hoàn thành dương cung cải tên động tác lúc, một cỗ cường đại được để người hít thở không thông khí tức khủng bố trong nháy mắt theo mũi tên phía trên bộc phát ra. Cỗ khí tức này giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, vì dời núi lấp biển chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Nguyên bản trong thanh nguyên kịch liệt chém giết đông đảo các tu sĩ, cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức về sau, sôi nổi dừng lại trong tay công kích, không tự chủ được ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Lúc này, trên bầu trời thanh nguyên quan chiến mạn lộ trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới, cái này đôi đạo lữ thế mà còn nắm giữ lấy như thế tinh diệu vô song hợp kích chi thuật. Triệu Thanh Phong tên ngu xuẩn kia, cùng Tề Quốc tranh đấu nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả trọng yếu như vậy tình báo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù Mạn Lộ cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc, tại quá khứ trong vòng nửa năm, nàng một thẳng lưu tại Triệu Quốc, cũng đúng Triệu Thanh Phong tiến hành dốc lòng chỉ đạo. Bây giờ Triệu Thanh Phong, hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, tuyệt không phải bình thường phản hư đỉnh phong tu sĩ có khả năng chống lại. Theo Mạn Lộ, nếu Mục Thành cùng Lan Vũ một người trong đó có phản hư đỉnh phong tu vi cảnh giới, như vậy này hợp kích chi thuật có thể đúng Triệu Thanh Phong cấu thành nhất định uy hiếp. Nhưng mà tình huống dưới mắt lại là, Mục Thành cùng Lan Vũ tu vi chỉ là thông qua hợp kích chi thuật cưỡng ép tăng lên tới phản hư đỉnh phong, cho nên một kích này uy lực cũng không quá mạnh. Mạn Lộ cảm giác trận chiến đấu này đối với Triệu Thanh Phong mà nói, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Nhưng mà, nàng lúc này lại có thể nào biết được, giờ này khắc này Triệu Thanh Phong nội tâm đã tâm loạn như ma, nhất là khi hắn phân hồn bị thất thánh bắt được sau đó, cả người hắn cũng trở nên hoảng hốt lo sợ, tập trung mất hết. Đạo kia phân hồn hắn cũng không phải vô cùng để ý, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn phân hồn tất nhiên đã gặp cấm nã, vậy liền mang ý nghĩa Triệu Hưng Ngạn đều sẽ không thể tránh né mà rơi vào tiêu dạ chi thủ. Mà Triệu Hưng Ngạn làm năm đến tuột cùng đúng tiêu dạ làm ra qua thế nào làm cho người giận sôi sự tình, hắn nhưng là trong lòng rõ ràng cực kỳ. Hắn thật sâu đã hiểu, một sáng Triệu Hưng Ngạn rơi vào tiêu dạ trong khống chế, như vậy chờ đợi Triệu Hưng Ngạn chắc chắn là một cái tuyệt lộ, hào không còn sống cơ hội có thể nói. Vừa vặn ngay tại tâm hắn phiền ý loạn, tinh thần khó mà tập trung thời điểm, Mục Thành cùng Lan Vũ hai người bản bạc chi thuật đã đại công cáo thành. Nương theo lấy hai người hợp lực thi triển ra kia cố vô cùng kinh khủng dọa người khí tức đột nhiên bộc phát ra, Triệu Hưng Ngạn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Triệu Thanh Phong một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo kia mang theo nhìn hủy thiên diệt địa chi thế gào thét mà đến khủng bố mũi tên, một bên đang ngưng tụ tự thân linh lực khoảng cách trong đầu như cũ càng không ngừng tự hỏi làm sao cứu vớt Triệu Hưng Ngạn tại trong nước lửa. Hắn nói thầm, nghĩ đến vì tiêu dạ đúng Hưng Ngạn kia sâu tận xương tủy hận ý, nên không đến mức trực tiếp lấy hắn tính mệnh, như thế nói đến, có thể ta vẫn có một tia hy vọng có thể cứu ra Hưng Ngạn. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thanh Phong lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Chẳng qua, trong lòng của hắn rất hiểu rõ, dưới mắt muốn nghĩ cách cứu viện Triệu Hưng Ngạn là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi hai quốc đại chiến sau khi kết thúc, còn muốn biện pháp khác. Ý niệm tới đây, Triệu Hưng Ngạn liền không còn tiếp tục nghĩ bậy nghĩ bạ xuống dưới, mà là nhanh chóng tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý địa ứng đối dậy rồi Mục Thành cùng Lan Vũ hợp kích chi thuật. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mặc dù chính mình phân hồn đã rơi vào thất thánh chi thủ, nhưng chỉ cần này loạn phân hồn chưa lọt vào hủy diệt, như vậy đối với hắn bản thể mà nói liền sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Triệu Thanh Phong tin tưởng không nghi ngờ, Miên Châu vị kia cao thủ phản hư tất nhiên cũng không lựa chọn làm chàng hủy diệt hắn phân hồn, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn phân hồn chí ít tại trong ngắn hạn có thể bình yên vô sự. Ánh mắt của hắn giống như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng tắp bắn về phía Mục Thành cùng Lan Vũ hai người. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, dùng một loại khinh miệt giọng nói nhẹ giọng nói nhỏ, "Hừ, thực sự là không ngờ rằng, Tề Quốc lại giấu giếm dạng này át chủ bài, chỉ tiếc, chiêu này nếu là đặt ở nửa năm trước, có thể vẫn đúng là năng uy hiếp được ta, nhưng mà hiện tại, chỉ có thể nói các ngươi chọn sai đối thủ." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Thanh Phong đem cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trong chốc lát, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Đúng lúc này, một kiện tản ra tia sáng chói mắt bảo vật ra hiện tại trước mắt mọi người, chính là Triệu Quốc cử thế vô song trọng bảo, Chu Tức Ấn. Cùng lúc đó, Mục Thành cùng Lan Vũ cùng kêu lên hét lớn, "Mộ Vũ Cực Sát Tiễn!" Nương theo lấy tiếng giống giận này, hai người dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa bung lỏng ra gấp kéo cung huyền ngón tay. Chương 319, biến số xuất hiện, chương 319, biến số xuất hiện. Thanh nguyên trong, theo Mục Thành cùng Lan Vũ bung ra dây cung, chỉ nghe thấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên theo, một đạo mũi tên màu xanh nhạt như là lam sắc tiệm điện bắn ra. Đạo này mũi tên mang theo sát ý vô tận cùng ý lực, trong nháy mắt xé rách trường không, như là một đầu hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng phía Triệu Hưng Ngạn đánh tới. Chỉ thấy Triệu Hưng Ngạn hai tay nhanh chóng biến đổi thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng phát ra cao vút sục sôi. Theo cái cuối cùng âm tiết theo trong miệng hắn phun ra, hắn đông nhiên ngừng tụng đọc. Trong chốc lát, một con hình thể vô cùng to lớn Chu Tức đột nhiên xuất hiện, treo cao trên đỉnh đầu hắn. Cái này Chu Tức quanh thân lông vũ như là thiêu đốt liệt diễm bình thường, long lánh ánh sáng chói mắt, phản phất muốn đem trọn phiến thương khung cũng nhóm lửa thành một cái biển lửa. Chu Tức ngẩng cao lên đầu lâu, mở ra rộng lớn miệng, phát ra một tiếng thanh thúy êm hai, vang tận mây xanh kêu to. Đúng lúc này, nó hai cánh mở ra, hướng thẳng đến phóng tới mũi tên lao vùn vụt như bay. Trong nháy mắt, mũi tên cùng Chu Tức ngay tại giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Hai tiếp xúc trong nháy mắt, bắn ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, như là sấm nổ nổ vang, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một đoàn lóa mắt đến cực điểm ánh lửa đột nhiên bộc phát ra, chiếu sáng tất cả chân trời. Mãnh liệt va chạm có thể chung quanh không gian cũng đã xảy ra vặn vẹo biến hình, nguyên bản bình tĩnh không khí nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như bị đầu nhập đá tảng mặt hồ một. Thì liên tiếp hạ phương thanh nguyên dãy núi cũng nhận tác động đến, run rẩy kịch liệt, núi đá lăn xuống, bụi mù tràn ngập. Nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng vì va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán, tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích thế không thể đỡ, rất nhiều thực lực hơi yếu tu sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị hung hăng vén bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi địa rơi xuống vào trong sân gốc. Đúng kinh người như thế một màn, nhường hai quốc các tu sĩ sôi nổi sắc mặt đại biến. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, thi triển ra các loại phòng ngự thủ đoạn, liều mạng muốn ổn định thân hình của mình. Đợi cho thân hình ổn định lại sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên bầu trời trường kịch liệt quyết đấu phía trên. Vì mọi người trong lòng cũng rất đã hiểu, trận này giao phong kết quả cuối cùng đều sẽ biến thành quyết định trận chiến tranh này thắng bại đi về phía nơi mấu chốt. Lúc này, một mực bên cạnh lặng lặng quan chiến Hạ Phạn cùng Mạn Lộ, cũng tại thời khắc này đem toàn bộ chú ý đều tập trung vào lẫn nhau trên người. Hai người mắt thần giao hợp thành, mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng suy nghĩ trong lòng lại là một cách lạ kỳ nhất trí, tuyệt đối không thể làm cho đối phương nhúng tay quấy nhiễu được trận này cực kỳ trọng yếu đụng nhau. Cùng thời khắc đó, ở vào Xí Hỏa Tông bên ngoài Khương Nhược Hy không chút do dự hướng phía Thất Thánh khẽ gật đầu ra hiệu. Thất Thánh thấy thế, lúc này ngầm hiểu, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trong lòng bàn tay Triệu Thanh Phong phân hồn, cũng lộ ra một vòng để người không rét mà run nụ cười. Trong chốc lát, Triệu Thanh Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt dự cảm bất tưởng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp có hành động, Thất Thánh chỉ là nhìn như tùy ý địa nhẹ nhàng một nắm, Triệu Thanh Phong phân hồn tựa như cùng nến tàn trong gió bình thường, trong nháy mắt bị mẫn diệt tại trong lòng bàn tay, ngay cả một tơ một hào dấu vết cũng không từng lưu lại. Mà Thanh Nguyên trong, giữa song phương kịch liệt đối kháng còn đang tiếp tục nhìn. Mục Thành cùng Lan Vũ hai người sắc mặt đều có vẻ ngưng trọng dị thường, nguyên bản bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong vừa nãy thi triển chiêu thức có thể cho Triệu Thanh Phong đem lại trình độ nhất định uy hiếp, nhưng làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là Triệu Thanh Phong lại có thể như thế nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện địa ứng đối. Nay Triệu Thanh Phong lão tặc thực lực như thế nào cường đại đến trình độ như vậy, quả thực như là đã đột phá phản hư đỉnh phong cực hạn a. Lan Vũ nhíu chặt song mi, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, ngựa khí trầm trọng nói nói. Một bên Mục Thành cũng là thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, đúng lúc này chém đinh chặt sắt mà nói, dưới mắt chính là chém giết kẻ này thời khắc mấu chốt, cơ hội chớp mắt là qua, dù thế nào chúng ta đều nhất định muốn ra sức nhất bác. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lan Vũ, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, lẫn nhau không cần lại nhiều ngôn ngữ, bởi vì bọn họ đã từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu tất cả. Cũng tình cờ ở thời điểm này, Khương Minh truyền âm lại lần nữa tại trong lòng hai người vang lên. Hai người liếc nhau về sau, không chút do dự đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm nhẹ tại mi tâm của mình chỗ, nét mặt nghiêm trọng, quanh thân tỏa ra một cỗ kiên quyết chi khí, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm xong tùy thời thiêu đốt bản mệnh tinh huyết chuẩn bị. Lúc này Triệu Thanh Phong nguyên bản lòng tin tràn đầy, muốn bằng vào tự thân thực lực cường đại một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống Mục Thành cùng Lan Vũ. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, ngay tại lúc một sát na này ở giữa, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đúng lúc này, hắn há miệng ra, một ngụm màu đỏ sẫm lao huyết như là mũi tên thẳng tắp phun ra. Cùng lúc đó, một mực mật thiết chú ý Triệu Thanh Phong Mục Thành cùng Lan Vũ bén nhạy đã nhận ra Chu Tức trên người khí thế bỗng nhiên yếu bớt. Bọn hắn trong lòng khẽ động, bọn hắn hiểu rõ, cơ hội xuất hiện. Hai người quyết định thật nhanh, không có nửa phần chần chờ, trong nháy mắt thi triển ra bí pháp, đem bản mệnh tinh huyết cho đốt lên. Trong chốc lát, chỉ thấy bầu trời phía trên, kia một chi mũi tên màu xanh nhạt bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói lóa mắt lam sắc quang mang, tất cả mọi người năng cảm giác được, đạo kia mũi tên uy lực lần nữa tăng cường. Mà cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng là, Chu Tước trên người nguyên bản cháy hừng hực, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm giờ phút này lại giống như nhận lấy nào đó lực lượng khổng lồ áp chế, trở nên mở đi rất nhiều. Trong nháy mắt, Chu Tước liền bị những thứ này ánh sáng màu lam lấp lánh mũi tên hoàn toàn chế trụ, cũng không còn cách nào đẩy về phía trước vào mảy may, ngược lại chậm rãi bị áp chế trở về. Thấy cảnh này, một thằng ở vào tình trạng khẩn trương tu sĩ Tề Quốc nhóm lập tức hưng phấn đến nhảy cẫng hoan hô lên. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hỉ cũng không thể tin được, bọn hắn sao cũng không nghĩ ra vừa nãy còn có một chút khuyết điểm Mục Thành cùng Lan Vũ lại có thể chuyển bại thành thắng, chiếm thượng phong. Cùng này tương phản, tu sĩ Triệu Quốc nhóm thì từng cái cả kinh trận mắt há hốc mồm, trên mặt viết đầy không thể tin. Bọn hắn dù thế nào cũng không dám tin tưởng, thực lực mạnh mẽ Triệu Thanh Phong vậy mà sẽ bị đối phương cho áp chế. Mà ở cách đó không xa lặng lặng quan chiến Mạn Lộ, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Lấy nàng cao thâm tu vi cùng bén nhạy sức quan sát, tự nhiên có thể dễ dàng cảm giác được Triệu Thanh Phong cơ thể xuất hiện vấn đề, cho nên mới sẽ bị Mục Thành cùng Lan Vũ áp chế. Lẽ nào là Miên Châu phân hồn bị diệt? Mạn Lộ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Đúng lúc này, Hạ Phạn khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói ra, nhìn tới Triệu Thanh Phong trên người xuất hiện một ít không tưởng tượng được biến cố. Linh hồn của hắn dường như bị thương. Nghe nói như thế, Mạn Lộ không chút do dự đưa ánh mắt về phía Hạ Phạn, trong mắt lóe ra lạnh lùng qua mang. Chương 320, bắt đầu liều mạng, chương 320, bắt đầu liều mạng. Thanh Nguyên phía trên, Mạn Lộ nhìn qua Hạ Phạn lạnh lùng nói, nguyên lai Miên Châu đã phát sinh sự tình, ngươi đã sớm trong lòng rõ ràng chẳng thể trách sẽ trước giờ mở ra chiến cuộc, ngươi là đang đánh cược Triệu Thanh Phong phân hồn sẽ ở Miên Châu gặp bất trắc. Đối mặt Mạn Lộ chất vấn, Hạ Phạn thản nhiên gật đầu một cái, thừa nhận nói, không sai, ta đích xác là đang đánh cược. Nhưng mà, hắn làm nhưng sẽ không dễ dàng hướng Mạn Lộ lộ ra, này hết thảy tất cả kỳ thực đều là Khương Nhược Hy tỉ mỉ bày kế kết quả. Mạn Lộ nghe thấy lời ấy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng nói, "Hừ, chúc mừng ngươi, lần này ngươi coi như là thắng được." Đúng lúc này nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào điểm ấy tình hình, kia đối đạo lữ có thể thuận lợi thắng được trận chiến đấu này sao?" Hạ Phạn sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Mạn Lộ đối với Triệu Thanh Phong lại có kiên định như vậy lòng tin. Nhưng việc đã đến nước này, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn cách đối phó, dù sao có thể tại đây cực kỳ trọng yếu thời khắc thành công lệnh Triệu Thanh Phong gặp thương tích, đã là cực kỳ khó được thành quả. Giả sử tại đây có chồng lợi dưới điều kiện, Mục Thành cùng Lan Vũ vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Triệu Thanh Phong lời nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Mà lúc này đang kịch liệt đối chiến bên trong Triệu Thanh Phong, hắn sắc mặt âm trầm được giống như năng chảy ra nước. Vì ngay tại vừa mới, hắn phân hồn lại bị đối phương vô tình diệt sát, như thế tình huống quả thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn ở đây âm thầm nói nhỏ, "Tiêu Dạ a Tiêu Dạ, cái này chẳng lẽ chính là ngươi cho ta hạ mã huy sao? Ha ha, thực sự là hảo thủ đoạn a." Cười lạnh một tiếng nói tiếp, "Bất quá, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Hương Ngạn trên người còn ẩn giấu đi ta cố ý lưu lại linh hồn ấn ký, đợi cho lần tiếp theo chúng ta lại lần nữa gặp lại thời điểm, lão phu tất nhiên sẽ để các ngươi bọn này không biết nhà của trời cao đất rộng băng muốn sống không được muốn chết không xong." Vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Thanh Phong khí thế trên người bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ cường đại vô song lực lượng theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, hắn quanh thân trực tiếp bạo phát ra trận trận chói lóa mắt ánh lửa, giống như bị nhen lửa một. Nguyên bản con kia đã có vẻ hơi lu mờ ảm đạm chu tước, giờ phút này lại theo Triệu Thanh Phong lực lượng bộc phát lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nó lông vũ thượng ánh lửa cũng theo đó cháy hừng hực lên, tản ra uy thế so với trước đó càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém. Hừ, chỉ bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng mánh khóe, thế mà vọng tưởng dựa vào thiêu đốt bản mệnh tinh huyết liền có thể đem ta đánh bại. Đơn giản chính là người si nói ngọng, ý nghĩ hao huyền. Triệu Thanh Phong trợn mắt tròn xoe, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Đúng lúc này, trên người hắn kia cháy hừng hực ánh lửa như là một cái hống như hỏa long xông thẳng tới chân trời, cũng nhanh chóng cùng không trung chu tức qua lại nối liền cùng một chỗ. Tại cả hai thành công dính liền sau đó, chu tước hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa kịch liệt phóng đại ra, trở nên càng thêm cự dạ mạ tổ uy mãnh. Cùng lúc đó, chu tước quanh thân vờn quanh hỏa diễm đã tạo thành một mảnh thao thiên hỏa hải, điên cuồng hướng nhìn bốn phía lan ra mà đi, mắt thấy là phải đem kia màu xanh dương mũi tên triệt để thôn phệ trong đó. Nhìn thấy này kinh tâm động phách một màn, Triệu Quốc một phương các tu sĩ lập tức kích động muôn phần, sôi nổi kìm lòng không được địa cao giọng hoan hô lên, tiếng vang lên triệt tận trời. Nhưng mà cùng với nó tương phản là, Tề Quốc các tu sĩ thì từng cái sắc mặt nghiêm trọng, không tự chủ được chăm chú nắm lại nắm đấm, trong lòng âm thầm là Mục Thành cùng Lan Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Không hề nghi ngờ, Triệu Thanh Phong lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, giờ này khắc này hắn cũng không tốt đẹp gì. Tại cùng người đối chiến tình huống dưới, hắn phân hồn đột nhiên bị diệt, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này thực lực của hắn có chỗ tăng lên lời nói, vừa nãy kia một chút hắn có thể đã thua. Dù thế, hắn biết rõ trước mắt thế cuộc nghiêm trọng, tuyệt không thể tùy tiện đem chính mình bị thương tích biểu lộ tại bên ngoài, bằng không chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng phe mình sĩ khí. Không thể không nói, trải qua nửa năm qua này trải qua Mạn Lộ chỉ điểm, Triệu Thanh Phong quả thực lấy được làm cho người chú mục to lớn tiến bộ. Nhưng dù cho như thế, đối mặt ở vào trạng thái như vậy phía dưới Mục Thành cùng Lan Vũ, hắn muốn giơ lên đem nó đánh tan như cũng không nhỏ độ khó. Mục Thành cùng Lan Vũ bén nhạy phát giác được Triệu Thanh Phong kia càng thêm cường thịnh khí thế sau đó, hai người không chút do dự lựa chọn đã không còn giữ lại, được ăn cả ngã về không. Chỉ gặp bọn họ như là điên cuồng địa bốc cháy lên riêng phần mình bản mệnh tinh huyết, dù là giết không được Triệu Thanh Phong, ít nhất cũng phải nhường hắn cùng nhau đánh mất năng lực chiến đấu, vì chỉ có như vậy, trận chiến tranh này mới có một chút chuyển cơ. Triệu Thanh Phong thấy thế, không khỏi âm thầm chửi bới nói, thực sự là hai cái tên điên. Nhưng đối mặt tình cảnh này, hắn cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có đem hết toàn lực đi ứng đối trước mặt cái này thế công. Mục Thành cùng Lan Vũ đã dùng hết tất cả, mà Triệu Thanh Phong nhưng chưa dự định bắt trước bọn hắn như vậy quyết tuyệt. Rốt cuộc trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu tại linh hồn đã nhận tổn thương tình huống dưới, còn liều linh thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, như vậy chính mình cả đời này chỉ sợ cũng đem vô duyên hợp thể cảnh. Thế là, hắn cắn răng nghiến lợi quát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái các ngươi đến tột cùng có thể chèo chống bao lâu. Lúc này Triệu Thanh Phong thay đổi trước đó nhanh chóng kết thúc chiến đấu ý nghĩ, trong lòng của hắn rất hiểu rõ, nếu giờ phút này lựa chọn cứng đối cứng địa cường công, đối tự thân mà nói không có bất kỳ cái gì cho ích lợi có thể nói. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cứ như vậy rằng có nữa, chậm rãi làm hao mòn đối phương kiên nhẫn cùng thể lực. Rốt cuộc, hắn biết rõ Mục Thành cùng Lan Vũ thừa nhận áp lực tất nhiên muốn so chính mình nặng nề nhiều lắm, chỉ cần hai người bọn họ trong có bất kỳ một người xuất hiện sơ hở hoặc là sai lầm, như vậy chính mình liền có thể vì cái giá thấp nhất nhanh chóng kết thúc trận này chiến đấu kịch liệt. Mà ở chiến trường chỗ tối, Linh Hư chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào thế cuộc trước mắt phát triển, trong lòng âm thầm suy nghĩ có phải nên ra tay tham gia trong đó. Chỉ gặp hắn qua loa nghiêng đầu đi, hạ giọng hướng bên cạnh Thanh Minh dò hỏi, theo ý kiến của ngươi, chúng ta muốn hay không ra tay đâu? Thanh Minh khẽ lắc đầu, đáp lại nói, đừng vội động thủ, lại quan sát một lúc xem xét tình huống lại nói, dưới mắt nhìn tới, kia Triệu Thanh Phong trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đánh bại Mục Thành cùng Lan Vũ hai người. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói ra, còn nữa nói, bên ta mới vừa vận nhận được Lăng Tuyết tin tức truyền đến, theo nàng nói, Giang Trần thiếu chủ đám người dường như còn có ảnh hưởng Triệu Thanh Phong chiến lược phương pháp. Từ hai người đến Thanh Nguyên đến nay, Thanh Minh vẫn luôn cũng cùng Lăng Tuyết duy trì chặt chẽ liên lạc, nguyên nhân chính là như thế, đối với Miên Châu bên ấy phát sinh đủ loại công việc, hai người bọn họ cũng là hết sức rõ ràng. Nghe nói lời ấy, Linh Hư không khỏi nao nao, làm sơ tự hỏi sau đó liền bật thốt lên, chẳng lẽ lại bọn hắn dự định trực tiếp đem Triệu Hưng Ngạn giải quyết rơi. Thanh Minh điểm nhẹ xuống đầu, tỏ vẻ tán đồng Linh Hư suy đoán, cũng bổ sung nói ra, ta cũng vậy cho là như vậy, dưới mắt cũng chỉ có Triệu Hưng Ngạn đột nhiên vẫn lạc mới có thể ảnh hưởng đến Triệu Thanh Phong. Linh Hư nghe nói lời ấy, lập tức nói, thế nhưng kia Triệu Hưng Ngạn trước đó đem Diệp Tiêu làm hại thảm như vậy, thì như vậy dễ dàng để hắn chết đi, chẳng phải là quá mức tiện nghi tên hôn đản này sao? Chương 321, lại hiện hai vị hợp thể cảnh, chương 321, lại hiện hai vị hợp thể cảnh. Nghe được Linh Hư lời nói, Thanh Minh lại là hơi cười một chút, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra cũng không cảm thấy như vậy, Diệp Tiêu có thể làm ra như thế quyết định, vừa vặn nói rõ tâm tính của hắn đã được đến cực lớn rèn luyện cùng thăng hoa, có thể, hắn sớm đã theo này thầm cựu đại hận trong giải thoát ra đây, không còn bị quá khứ trói buộc. Linh Hư nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ừm. Kinh ngươi kiểu nói này, dường như xác thực như thế à, ngược lại là ta nghĩ đến quá nhiều, vô cùng nhỏ hẹp. Vừa dứt lời, Linh Hư trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng nụ cười, cũng tiếp lấy nói ra, vì Triệu Thanh Phong đối với Triệu Hưng Ngạn loại đó gần như cố chấp yêu chuộng trình độ đến xem, nếu hắn phát giác được chính mình yêu thích nhi tử đột nhiên hồn phi phách tán, chỉ sợ tại chỗ tàu hỏa nhập ma đô vô cùng có khả năng đâu. Nói đến đây, Linh Hư không khỏi toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Thanh Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Linh Hư cách nhìn, nhẹ giọng nói ra, cho dù không biết, bởi vậy tàu hỏa nhập ma, nhưng chắc hẳn cũng chắc chắn tâm thần đại loạn, từ đó bộc lộ ra rất nhiều sơ hở chí mạng đến, ta còn thực sự có chút nho nhỏ chờ mong đấy. Nói xong, khoe miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quan mang. Hai người nhìn nhau mà cười sau đó, liền lần nữa đem chú ý tập trung đến trước mặt trận này chiến đấu kịch liệt phía trên. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem tự thân thần thức ngoại phóng ra ngoài, để tốt hơn quan sát chiến cuộc thời điểm, đột nhiên song song ngây mẩn cả người. Chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau, sau đó cơ hồ là đồng thời mở miệng nói, lại tới hai cái hợp thể cảnh. Ngay tại vừa nãy, Thanh Minh cùng Linh Hư dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa bén nhạy đã nhận ra hai cô thần thức quét về chiến trường. Công pháp tiến hóa về sau, hai người cảm giác lực cũng không phải bình thường hợp thể cảnh có thể sánh được. Mạn Lộ cũng không phát hiện này hai đạo khí tức, Thanh Minh cùng Linh Hư lại là ngay đầu tiên cảm giác được. Nhưng mà đối với hai vị này thần bí khách tới rốt cuộc là địch hay bạn, Thanh Minh cùng Linh Hư trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Chẳng qua, một cái giống nhau suy nghĩ không hẹn mà cùng xông lên hai người bọn họ trong lòng. Một người một cái. Giống như thần giao cách cảm bình thường, bốn chữ này dường như theo bọn hắn trong miệng đồng thời thoát ra. Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia trong vừa có hưng phấn, cũng mang theo vài phần kích động chờ mong. Hai người bọn họ lần này tới trước nơi đây dự tính ban đầu vốn là muốn tận mắt nhìn thấy một trường hợp thể cảnh cao thủ ở giữa kịch liệt quyết đấu. Làm sao Mạn Lộ cùng Hạ Phạn nhưng thủy trung án binh bất động, chậm chạp chưa thể triển khai giao phong. Về phần những kia tầng thứ phản hư chiến đấu cảnh tượng, đối với đã đột phá Thanh Minh cùng Linh Hư mà nói, thật sự là để không nổi hứng thú quá lớn. Bây giờ, tình cờ tại đây cái mấu chốt bên trên, lại có hai gã khác hợp thể cảnh sơ kỳ ra hiện tại nơi đây, bọn hắn tự nhiên là thấy liệp tâm hỉ, muốn cùng với nó luận bàn một phen. Kết quả là, Thanh Minh cùng Linh Hư quyết định thật nhanh chóng sửa đổi tự thân dung mạo đặc thủ, để phòng bị đối phương nhìn thấu thân phận. Đúng lúc này, chỉ gặp bọn họ thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất. Mà này đột nhiên xuất hiện hai người cũng không phải là người bên ngoài, chính là Tinh Nguyệt cùng cung chủ Thượng Quan Hồng cùng với Thanh Mục đạo môn môn chủ Tư Đồ Thần Quang. Nguyên lai, sớm tại mấy ngày trước đó, Thượng Quan Hồng liền đã nhận được Thượng Quan Vũ Vi gửi tới đưa tin. Thượng Quan Vũ Vi nói cho hắn biết, Thanh Nguyên sắp buộc phát một trường hợp thể cảnh đại chiến, đặc biệt hắn đến nhìn qua. Thượng Quan Hồng rất rõ ràng, Thượng Quan Vũ Vi mời hắn đến tuyệt không vẹn vẹn là vì quan chiến đơn giản như vậy, chẳng qua, hắn cũng không hỏi nhiều, tương phản hắn hiện tại thế nhưng rất vui vì Thượng Quan Vũ Vi làm việc. Mà Thượng Quan Vũ Vi sở dĩ gọi Thượng Quan Hồng tới trước, mục đích chỉ có một. Nàng cũng không kỳ vọng Thượng Quan Hồng trực tiếp tham gia đến hai quốc chi ở giữa phân tranh bên trong đi. Nhưng mà, bởi vì tiếp xuống nàng nhóm người đi đường này muốn xông chủ thành Triệu Quốc, như thế hung hiểm vạn phần hành động tự nhiên cần phải có một cái cường đại hậu thuẫn là bảo hộ. Rốt cuộc, Triệu Quốc có hợp thể cảnh trung kỳ trấn thủ, nàng nhóm cũng không muốn đang xông chủ thành Triệu Quốc lúc cùng với nó cảnh ngộ. Thượng Quan Vũ Vi đám người rất hiểu rõ, Triệu Thanh Phong trong tay tất nhiên có thể nhanh chóng trở về chủ thành Triệu Quốc phương pháp. Mặc dù Tề Quốc có Hạ Phạn trấn thủ, nhưng người nào cũng vô pháp bảo đảm hắn có thể thành công ngăn cản Mạn Lộ. Căn cứ vào dạng này suy xét, Thượng Quan Vũ Vi mới biết mời Thượng Quan Hồng đến một chuyến, nếu sự việc xuất hiện không thể đoán được cục diện này, Thượng Quan Vũ Vi mới biết mời Thượng Quan Hồng ra tay. Làm nhưng, nàng cũng không phải là muốn nhường Thượng Quan Hồng cùng Mạn Lộ triển khai một hồi sinh tử quyết đấu, mà là hy vọng Thượng Quan Hồng thêm chút kéo dài Mạn Lộ trở về chủ thành Triệu Quốc thời gian mà thôi. Rốt cuộc tại đám người bọn họ thị giác bên trong, cũng không biết Thanh Minh cùng Linh Hư sẽ xuất động, do đó, mới biết nhường Thượng Quan Hồng đến vì bọn họ là tẩy. Nói thế nào Mạn Lộ đều là một vị hợp thể cảnh trung kỳ cao thủ, hay là có cần phải cho đầy đủ coi trọng mới được. Mà Thượng Quan Hồng lại xuất phát lúc, Tư Đồ Thần Quang trùng hợp đi tới Tinh Nguyệt Thành. Khi hắn nghe nói Thượng Quan Hồng chuẩn bị đi xem trò vui lúc, lập tức đến rồi hào hứng, không nên đi theo cùng nhau tiến đến một chút náo nhiệt không thể. Kết quả là, Thượng Quan Hồng không lay chuyển được hắn, đành phải đeo cái này vào không mời mà tới cái đuôi. Chẳng qua, làm bọn hắn hai người không có nghĩ tới là, bọn hắn ngay cả trò hay ảnh tử cũng còn chưa từng nhìn thấy đâu, thì đối diện gặp phải hai vị thân phận không rõ, lại đồng dạng có hợp thể cảnh sơ kỳ tu vi nhân vật thần bí ngăn cản đường đi. Càng thêm lệnh thượng quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang cảm thấy bất đắc dĩ là, thậm chí chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, hai người kia không nói hai lời liền trực tiếp ra tay công kích đến. Hai người bọn họ nhi đột phá đến hợp thể cảnh về sau, chỗ nào nhận qua khí này, huống hồ mọi người cùng là hợp thể cảnh sơ kỳ tu vi, ai lại sợ ai đây? Thế là, hai người cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp cùng Thanh Minh cùng Linh Hư chiến đấu, vì đột phá đến hợp thể cảnh về sau, hai người bọn họ cũng không cùng cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ qua đấy. Thế là, Mạn Lộ cùng Hạ Phạn chiến đấu còn chưa bắt đầu, bên này thì dẫn đầu bộc phát dậy rồi hai trường hợp thể cảnh cấp chiến đấu. Làm nhưng, trận này giao phong là trong hư không tiến hành, những kia tu vi thấp các tu sĩ căn bản là không có cách phát giác được nơi đây khác thường. Bốn người vừa mới bắt đầu giao thủ, Mạn Lộ cùng Hạ Phạn trong lòng mãnh kinh, đúng lúc này bọn hắn gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía cùng một cái phương hướng. Không chút do dự, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho lần tiếp theo hiện thân thời khắc, đã ra hiện tại trong hư không. Theo Mạn Lộ cùng Hạ Phạn hiện thân, Linh Hư không chút do dự lên tiếng uy hiếp nói, nhìn xem có thể, nhưng nhớ lấy tuyệt đối đừng quấy nhiễu được chúng ta, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem bọn ngươi cùng xóa bỏ. Nghe được lời nói này, Mạn Lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, gia hỏa này chẳng qua chỉ là khu khu một cái hợp thể cảnh sơ kỳ thôi, sao dám như thế cuồng vọng tự đại, dùng phách lối như vậy ương ngạnh giọng điệu đối thân làm hợp thể cảnh trung kỳ chính mình nói ra mấy câu nói như vậy tới. Nhưng mà, giờ này khắc này nàng chính bản thân chỗ Triệu Quốc trận doanh trong, lời nói này dù thế nào cũng là khó mà thoát ra. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ địa đi trêu chọc mấy cái này thân phận không rõ hợp thể cảnh cao thủ. Thực chất, đừng nói là Mạn Lộ bản thân ngay cả Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang lúc này trong lòng suy nghĩ cũng là như thế, bọn hắn thực sự không hiểu rõ, cái đó cùng bọn hắn cùng giai gia hỏa chỗ nào đến lớn như vậy dũng khí đi khiêu khích một vị hợp thể cảnh trung kỳ. Chương 322, chém giết Triệu Hưng Ngạn, chương 322, chém giết Triệu Hưng Ngạn. Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, hai người bọn họ chỗ tu luyện công pháp nhưng không có tiến hóa qua, tự nhiên không biết Linh Hư cùng Thanh Minh sức lực. Mạn Lộ không biết là Linh Hư nhưng thật ra là đang cố ý chọc giận nàng. Giả sử nàng quả thực kìm nén không được tính tình trực tiếp động thủ, như vậy Linh Hư vẫn đúng là không ngại đưa nàng lưu tại trong vùng hư không này. Đối mặt Linh Hư khiêu khích, Mạn Lộ cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Phạn nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng nhau lưu tại nơi đây quan sát trận chiến đấu này đi. Rõ ràng, Mạn Lộ có cực kỳ rõ ràng mục đích rõ ràng. Nơi đây đột nhiên toát ra bốn vị hợp thể cảnh cao thủ, nàng quả thực tò mò bốn người này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Dù sao đối với Triệu Thanh Phong an nguy, nàng ngược lại là cũng không sao lo lắng, thế là dứt khoát quyết định đem Hạ Phạn cũng cùng ở lại chỗ này. Mà Hạ Phạn thực chất ở sâu trong nội tâm vẫn đang đúng mục thành cùng Lan Vũ có chút bận tâm, nhưng hắn đồng dạng trong lòng rõ ràng, nếu như mình tùy tiện đi ra ngoài, Mạn Lộ khẳng định cũng sẽ cùng ra đây. Thế là, chỉ thấy Hạ Phạn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói, "Tốt." Hạ Phạn biết rõ Mạn Lộ chính là theo kia tràn ngập nguy hiểm vụ hải trong trở về, tất nhiên là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giả sử chính mình thật muốn và chính diện giao phong, chỉ sợ chỉ có đem hết toàn lực, đem toàn bộ Tề Quốc chỗ để dành tới thâm hậu nội tình đều thi triển đi ra, sau đó đánh bạc tính mệnh đi đánh nhau chết sống, mới có như vậy nhất tuyến có thể đem đối phương tạm thời kiềm chế lại. Và nhường Mạn Lộ cái này không xác định nhân tố ra bên ngoài bây giờ, chẳng bằng tạm thời trước lưu tại nơi này yên lặng xem biến đổi. Huống hồ, chẳng biết tại sao, Hạ Phạn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có một loại loáng thoáng trực giác nói cho hắn biết, trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn vị này hợp thể cảnh cao thủ, chưa chắc không phải một loại biến số. Ngay tại bốn vị này hợp thể cảnh giao thủ thời điểm, ở xa Miên Châu Xí Hỏa Tông bên ngoài, Triệu Hưng Ngạn đã sớm bị sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn thân sủi lơ bất lực ngã nhào trên đất. Hắn nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới, trước mặt vị này thần bí cảnh giới phản hư cao thủ thế mà không để ý chút nào và Triệu Quốc mặt, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay đem Triệu Thanh Phong phân hồn triệt để mất đi từ trong vô hình. Mà càng làm hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ là, vốn nên đối với hắn lòng mang cừu hận Diệp Tiêu, giờ này khắp này lại không có chút nào muốn tra tấn hắn hoặc là nhục nhã hắn ý nghĩ, ngược lại vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị tại chỗ đưa hắn chém giết tại đây. Triệu Hưng Ngạn phát hiện chính mình không thể chạy trốn về sau, tâm cảnh Triệu Thanh Phong dường như giống nhau như lúc, bởi vì bọn họ hai người cũng rất hiểu rõ, nếu bất hạnh rơi vào đến Tiêu Dạ trong tay, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không nhường hắn tùy tiện chết đi. Bởi vậy, mặc dù thân ở như thế tuyệt cảnh, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn đang ôm lấy một tia ảo tưởng không thực tế, kỳ vọng nhìn Triệu Thanh Phong bản thể năng mau chóng chạy đến cứu hắn. Thế nhưng, ngay tại Diệp Tiêu dùng mây trôi nước chảy giọng điệu nói ra câu kia, "Trực tiếp giết tôi, sư muội không phải nói Thanh Nguyên bên ấy có người đang liều mạng sao?" Đúng Diệp Tiêu mà nói, giờ phút này tra tấn hay là nhục nhã Triệu Hưng Ngạn đều là thứ yếu, hiện tại quan trọng nhất là giúp đỡ Tề Quốc tả hữu chiến cuộc này thắng bại. Những lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Triệu Hưng Ngạn trong lòng. Thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ địa ý thức được, nguyên lai Diệp Tiêu đám người cùng Tề Quốc trong lúc đó lại tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Hưng Ngạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy hướng Diệp Tiêu chất vấn. Nhưng mà, nên đón hắn cũng không phải là ngôn ngữ trả lời, mà là đến từ thất thánh bàn tay. Một tát này nhìn lên tới mềm mại bất lực, lại tại chúng đích trong nháy mắt liền đem Triệu Hưng Ngạn đánh cho hồn phi phách tán, tan thành mây khói tại đường trường. Diệp Tiêu lẳng lặng địa nhìn chăm chú Triệu Hưng Ngạn tiêu tán thành vô hình, trên mặt không hề gợn sóng, giống như phát sinh trước mắt mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn một. Giờ khắc này, một thẳng tiềm ẩn ở đấy lòng hắn kia từng chút một chấp niệm, cũng như nến tàn trong gió lặng yên dập tắt, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Lạc Trần một nhóm người sôi nổi nhanh chóng xúm lại đến Diệp Tiêu bên cạnh, có người kéo hắn lại cánh tay, có người nhẹ nhàng mà đưa tay khoác lên trên vai của hắn, cũng có người lẳng lặng nhìn qua hắn, trong ánh mắt lại toát ra một loại không cần nói nên lời ăn ý. Giờ phút này mặc dù không có người mở miệng nói chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa tâm ý sớm đã trong lòng rõ ràng. Mọi người cũng chưa tại Xí Hỏa Tông quá nhiều lưu lại, bọn hắn không chút do dự khởi động truyền tống trận, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Theo bọn hắn rời đi, nguyên bản quay chung quanh tại Xí Hỏa Tông bốn phía đông đảo các tu sĩ lập tức xôn xao, các loại tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, huyên náo không thôi. Có người là Triệu Hưng Ngạn chết thảm cảm thấy kinh ngạc cùng cười trên nỗi đau của người khác, có thì đúng Diệp Tiêu đám người thân phận tràn ngập tò mò. Mặc dù bọn hắn không hề có chính thai nghe thấy Diệp Tiêu đám người rốt cục đàm luận thứ gì, nhưng Triệu Thanh Phong phân hồn cùng với Triệu Hưng Ngạn lần lượt bị diệt sát bọn hắn lại là nhìn rõ thanh sở sở. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Tiêu Dạ thân phận lo nghĩ triệt để tan thành mây khói. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản ồn ào rối loạn trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo cao vút mà vang dội tiếng hô hoán, tin tức động trời a. Triệu Quốc cùng Tề Quốc lại trước giờ khai chiến á. Lời này vừa ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn không hẹn mà cùng cho rằng, giờ này khắc này tại nơi này phát sinh hàng loạt sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng hai quốc trước giờ bộc phát chiến tranh tồn tại vô số liên hệ. Cùng một thời gian, tại Thanh Nguyên trong, Mục Thành, Lan Vũ hai người cùng Triệu Thanh Phong đối kháng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mục Thành cùng Lan Vũ liều lĩnh điên cuồng bốc cháy lên chính mình bản mệnh tinh huyết, thế phải nhường Triệu Thanh Phong đánh đổi một số thứ. Nương theo lấy hai người như vậy không muốn sống tự động, trên bầu trời đối kháng đưa tới dư âm năng lượng trở nên càng thêm cường đại lại cuồng bạo, phản phất muốn đem toàn bộ Thanh Nguyên cũng triệt để nuốt hết một. Kia cố làm cho người dùng mình khí tức khủng bố như sôi trào mãnh liệt sóng lớn cuốn theo tất cả, làm cho này tu vi hơi thấp các tu sĩ căn bản bất lực chống cự, đành phải vội vàng địa thoát khỏi Thanh Nguyên, đứng ở xa xa tâm kinh đạm chiến ngắm nhìn chiến cuộc phát triển. Chỉ có cảnh giới hóa thần trở lên cương giả mới có đầy đủ năng lực ngăn cản được chiến đấu này ảnh hưởng còn lại xung kích, có thể khoảng cách gần địa quan sát trận này vô cùng có khả năng tả hữu hai quốc cuối cùng thắng bại đi về phía sinh tử đọ sức. Nhưng vào lúc này, Triệu Thanh Phong trong lòng đột nhiên khẽ động, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang triệu hoán trong hắn, nhưng hắn không tự chủ được đem chú ý tập trung đến mi tâm của mình chỗ. Sau một khắc, hắn cơ hồ là bằng vào bản năng phản ứng, theo giữa mi tâm dẫn đạo ra một đạo lệnh bài. Kia lệnh bài vừa mới bị dẫn dắt mà ra, trên đó ngay lập tức hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, như là mặt băng một nhanh chóng lan tràn ra. Nương theo lấy thanh thúy vỡ tan tiếng vang, lệnh bài tại Triệu Thanh Phong trong tay ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát mà ra. Không! Triệu Thanh Phong tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, hắn thanh âm cực lớn, giống như lôi đình và quân, trong nháy mắt chuyển khắp tất cả Thanh Nguyên. Biến cố bất thình lình, lệnh ở đây hai quốc tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, từng cái nhìn nhau sửng sở, hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không rõ ràng Triệu Thanh Phong đến tột cùng tại sao lại phát ra như vậy làm cho người dùng mình thét lên. Chương 323, trọng thương Triệu Thanh Phong, chương 323, trọng thương Triệu Thanh Phong. Thanh Nguyên bên trong, khoảng cách tương đối gần những kia hóa thần cùng phản hư tu sĩ, giờ phút này có thể rõ ràng nhìn thấy Triệu Thanh Phong trên người xuất hiện một ít biến hóa kinh người. Bọn hắn phát hiện, nguyên bản bao phủ tại Triệu Thanh Phong quanh thân ánh lửa hừng hực, lại theo tiếng kêu gào của hắn kịch liệt phai nhạt xuống. Kia nguyên bản cùng chu tức chặt chẽ tương liên, lóe ra tia sáng chói mắt hỏa tuyến, cũng giống là mất đi trèo chống bình thường, lên tiếng đứt gãy. Trên bầu trời, con kia thiêu đốt lên liệt 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 diễm chu tức, tại mất đi cùng Triệu Thanh Phong liên hệ sau đó, hỏa diễm lại lần nữa dập tắt. Nó cái kia khổng lồ thân thể dần dần trở nên mơ hồ không rõ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở trong hư không. Cùng lúc đó, đạo kia mũi tên màu xanh lại là rực rỡ hào quang, quang mang càng thêm hừng hực chói mắt. Chỉ thấy một đạo sáng chói ánh sáng màu lam tựa như tia chớp xẹt qua chu tức thân thể, từ đầu tới cuối chợt lóe lên. Đúng lúc này, chi kia mũi tên màu xanh thế như trẻ che địa xuyên thấu chu tức, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Triệu Thanh Phong mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, mũi tên màu xanh liền đã đến Triệu Thanh Phong trước người, mang theo vô tận uy thế cùng sát ý. Oeng! Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc tiếng vang, một cỗ linh lực phong bạo trực tiếp tại Triệu Thanh Phong trùng quanh bạo phát ra, trực tiếp hướng trung quanh khuyết tán mà ra. Mãnh liệt chiến đấu ảnh hưởng còn lại giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng phương xa khuyết tán mà đi, thậm chí ngay cả cùng Thanh Nguyên giao giới Bình Châu cùng Âu Châu trong đám người, cũng vô cùng rõ ràng địa nghe được một tiếng chấn nhiếp tâm linh tiếng vang. Trong lúc nhất thời, lưỡng điệu bách tính cùng tu sĩ sôi nổi dừng lại trong tay sự việc, không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về Thanh Nguyên vị trí, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Mà trong Thanh Nguyên, linh lực phong bạo bên trong đột nhiên tỏa ra chói mắt lam sắc quang mang. Quang mang kia như là mưa như chút nước mà xuống màu xanh dương nước mưa bình thường, vì một loại thế không thể đỡ tư thế hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thanh Nguyên cũng bao phủ tại một mảnh thần bí mà thâm thúy giữa lang quang. Lúc trước những kia tới gần nơi này khu vực hóa thần tu sĩ nhóm, duy trì linh lực bình chướng bị những thứ này làm vũ xung kích về sau, cũng là ầm vang vỡ nát. Tu vi yếu kém từng cái miệng phun máu tươi, cơ thể trên không trung lung lay sắp đổ, phí hết đại một phen khí lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đợi cho kiếp như mưa to cuộn trào mãnh liệt lam sắc quang mang dần dần tàn đi, trên bầu trời ba đạo thân ảnh cuối cùng chậm rãi hiện mà ra. Lúc này phía dưới đông đảo những người vây xem cũng mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng ba vị này đến tột cùng là tình huống thế nào. Khi mọi người thấy rõ ba người bộ dáng sau đó, không một không kinh ngạc được há to miệng, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Chỉ thấy Mục Thành cùng Lan Vũ sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, lẫn nhau chăm chú địa đỡ lấy đối phương, loạn trà loạn choạng mà đứng ở giữa không trung. Cho dù là cách khoảng cách thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được hai người bọn họ đang từng ngụm địa thở hổn hển, hô hấp dồn dập lại hỗn loạn không chịu nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua vừa nãy trường giao phong kịch liệt sau đó, hai người bọn họ thời khắc này trạng thái đã không song tới cực điểm, cơ thể nhận lấy cực lớn thương tích. Nhưng mà, nếu như nói Mục Thành cùng Lan Vũ tình hình còn tính là tạm được lời nói, như vậy cùng bọn hắn hai người đem so sánh, Triệu Thanh Phong quả thực có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung. Thời khắc này Triệu Thanh Phong, mái đầu bạc trắng sớm đã mất đi ngày xưa sáng bóng, lộn xộn vô cùng tùy ý xoa xuống, hoàn toàn che khuất cái kia khuôn mặt bằng, khiến người khó mà thăm dò đến hắn giờ này khắc này chân thực nét mặt. Chẳng qua, Triệu Quốc cùng Tề Quốc các tu sĩ đều có thể thanh thanh sở sở xem đến Triệu Thanh Phong đang không ngừng phun máu tươi, nhìn lên tới hết sức thống khổ. Càng thêm dọa người là, hắn nửa bên thân thể đã biến mất không còn tăm tích, còn sót lại nửa cỗ tàn phá không chịu nổi, máu thịt be bét thân thể, nhìn lên tới vô cùng làm người ta sợ hãi. Thân thể hắn giống như nến tàn trong gió một run rẩy kịch liệt nhìn, lắc lắc cũng rung, tựa như sau một khắc rồi sẽ chống đỡ không nổi từ trên không trung rơi xuống. Mà ở trước người hắn, linh linh tinh tinh địa nổi lơ lửng một ít nhỏ vụn đồ vật, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những mảnh vỡ này đúng là hắn lúc trước lấy ra Chu Tức Ấn. Nhìn thấy nát bấy Chu Tức Ấn, hai quốc tu sĩ mới có thể đại khái tưởng tượng đến Mục Thành cùng Lan Vũ vừa nay một kích kia uy lực rốt cục kinh người đến mức nào. Rõ ràng, mặc dù Triệu Thanh Phong chưa tại chỗ mất mạng, nhưng hắn sở thụ tổn thương đã là cực kỳ nghiêm trọng, đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tư cách. Đúng lúc này, Triệu Quốc cùng Tề Quốc cái khác phản hư tu sĩ dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa thả người bay lên, nhanh chóng hội tụ ở riêng phần mình Triệu Thanh Phong, Mục Thành vợ chồng bên cạnh, cũng vì một loại độ cao cảnh giác tư thế nhìn chăm chú đối phương. Mục Thành cùng Lan Vũ bên cạnh, một tên Tề Quốc phản hư tu sĩ hạ giọng, cẩn thận hướng hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi không có chuyện gì chứ? Mục Thành hưu khí vô lực hồi đáp, yên tâm, một lát còn chưa chết, các ngươi mật thiết lưu ý Triệu Thanh Phong tình trạng trước mắt, nếu có cơ có thể thừa, cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó ngăn lại, tuyệt không thể nhường hắn đào thoát. Khác một bên, vài vị tu sĩ Triệu Quốc thần sắc lo lắng đỡ lấy chật vật đến cực điểm Triệu Thanh Phong. Bọn hắn luôn cuống tay chân từ trong nhẫn không gian lấy ra từng viên một vô cùng chân quý đan dược, nhanh chóng nhét vào Triệu Thanh Phong kia trong cái miệng hơi hé. Liên tục ý hạ mấy quả sau đó, những thứ này đan dược cuối cùng phát huy ra một chút tác dụng, có thể Triệu Thanh Phong trên người kia không ngừng chuyển biến xấu thương thế qua loa đạt được ngăn chặn. Chỉ thấy Triệu Thanh Phong vất vả ngẩng đầu lên, dùng cực kỳ yếu ớt lại thanh âm run rẩy nói ra, "Rút lui, mau bỏ đi." Hắn lúc này đã trong lòng rõ ràng, vì chính mình tình trạng trước mắt đã không có sức tái chiến. Mặc dù hắn hiểu rõ Mục Thành cùng Lan Vũ hai người tình huống cũng không khá hơn chút nào, nhưng Triệu Thanh Phong hiểu rõ, giờ phút này hai người bọn họ giả sử liều lĩnh đem thiêu đốt bản mệnh tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, đem hết toàn lực đánh cược một lần lời nói, hay là có rất lớn cơ hội có thể cùng chính mình ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Thực chất, thúc đẩy Triệu Thanh Phong không chút do dự hạ lệnh rút lui, không hề chỉ là bởi vì hắn biết rõ chính mình bất lực tái chiến nguyên nhân này. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được mạng lộ đưa tin, nàng báo cho biết Triệu Thanh Phong chính mình vì một ít nguyên nhân bị khốn ở trong hư không, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân trở về chiến trường. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Thanh Phong cân nhắc lợi hại phía dưới quả quyết làm ra rút lui quyết định. Đối với tham sống sợ chết hắn mà nói, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất sự tình. Tuy nói dưới mắt thương thế hắn nghiêm trọng, có thể chỉ cần có thể tìm được một chỗ an toàn tĩnh tâm điều dưỡng một thời gian, muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là việc khó. Mà Mục Thành cùng Lan Vũ, bởi vì bọn họ trước đó hàng loạt thiêu đốt bản mệnh tinh huyết dùng cho chiến đấu, muốn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chiến lược trạng thái, ít ra phải hao phí mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Triệu Thanh Phong trong lòng nói thầm, đối đãi ta khôi phục như lúc ban đầu, ta nhìn xem còn có ai năng ngăn ta. Chương 324, vết ước mạn lộ, chương 324, vết ước mạn lộ. Thanh Nguyên bên trong, Triệu Quốc phản hư tu sĩ vừa có rút lui dự định, Tề Quốc cao thủ phản hư nhóm đã như ảnh tùy hình địa cùng nhau hành động lên. Khi bọn hắn thoáng nhìn Triệu Thanh Phong ý đồ rút lui lúc, Tề Quốc các tu sĩ trong mắt sôi nổi hiện lên một tia chờ mong ánh sáng. Bởi vì bọn họ trong lòng không thể minh bạch hơn được nữa, nếu là có thể ở chỗ này thành công đem Triệu Thanh Phong chém giết, như vậy trận chiến tranh này bọn hắn liền xem như thắng một nửa. Kết quả là, hai quốc tu sĩ lại lần nữa giống như thủy triều mãnh liệt mà tràn vào Thanh Nguyên trong, triển khai sinh tử đại chiến. Mục Thành cùng Lan Vũ hai người nguyên bản định dùng hết tính mệnh cũng muốn đem Triệu Thanh Phong ngăn lại, nhưng đúng vào lúc này, bọn hắn đồng thời nhận được Khương Minh truyền âm. Khương Minh báo cho biết hai người không cần liều mạng, Triệu Thanh Phong tính mệnh tự có người khác đến thu hoạch. Nghe nói lời ấy, Mục Thành cùng Lan Vũ mới nhịn được nội tâm xúc động, không có tiếp tục ra tay. Theo Triệu Thanh Phong một đường rút về Bình Châu, Thanh Nguyên trong đinh thai nhức góc đối kháng oanh sắt cùng tiếng gầm gừ mới từ từ ngừng nghỉ tiếp theo. Mắt thấy tu sĩ Triệu Quốc bắt đầu rút lui, tu sĩ Tề Quốc đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường tuyệt cao cơ hội, lúc này không chút do dự phấn khởi tiến lên. Bọn hắn đi sát đằng sau nhìn tu sĩ Triệu Quốc bước chân, một đường theo đuổi không bỏ, mãi đến khi đem những người này toàn bộ bước lui đến Bình Châu kết giới trong, vừa rồi ngừng truy kích nhịp chân. Sau đó, tu sĩ Tề Quốc nhóm sôi nổi vung tay hô to, thỏa thích phát tiết nhìn cảm giác vui sướng trong lòng. Bọn hắn vốn cho rằng trận chiến tranh này sẽ dị thường gian nan, nhưng không có dự liệu được, lúc này vừa mới khai chiến không lâu, Tề Quốc thì thu hoạch to lớn như vậy chiến quả. Tại Tề Quốc quốc chủ Hạ Cảnh Phong mệnh lệnh dưới, tu sĩ Tề Quốc bắt đầu quét dọn chiến trường, sau đó liền chậm rãi lui về Ổ Châu. Ổ Châu bên trong, tu sĩ Tề Quốc một bên chỉnh đốn, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng lặng chờ đợi nhìn Hạ Cảnh Phong chỉ thị tiếp theo. Tại Triệu Thanh Phong bị thương thời khắc, trong hư không mạn lộ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng mặc dù ở trong hư không, nhưng vẫn dùng thần thức chú ý ngoại giới chiến đấu, phát hiện Triệu Thanh Phong kia thanh cực kỳ bi thương tiếng kêu sau đó, trong nội tâm nàng thì có dự cảm không ổn. Lòng nóng như lửa đốt nàng, vốn định ngay lập tức rời khỏi hư không, thay Triệu Thanh Phong hóa giải Mục Thành cùng Lan Vũ công kích. Nhưng mà, nhường nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, vùng hư không này cũng không biết khi nào bị một đạo thần bí mà cường đại kết giới cho một mực khóa lại. Đối mặt biến cố bất tình lình, Mạn Lộ trong lòng mặc dù lo lắng muôn phần, nhưng vẫn là cưỡng chế nội tâm bất an, tận lực đã bình ổn cùng giọng nói đối Linh Hư nói ra: "Đạo hữu, các ngươi ở đây kịch chiến luận bàn, ta vô ý nhúng tay, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, tạm thời đem ổ khóa này không kết giới mở ra." Mạn Lộ vừa dứt lời, một bên Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh chú ý tới, vùng hư không này đã bị triệt để phong tỏa. Hai người có thể cảm nhận được, này kết giới khá cao rõ, cho dù sử dụng phá khư phủ, cũng không có khả năng vòng qua kết giới. Hai người không khỏi nhìn nhau sững sờ, âm thầm kinh hãi không thôi. Bọn hắn vắt hết óc hồi tưởng, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ ổ khóa này không kết giới đến tuột cùng là khi nào lặng yên bày ra. Chẳng qua, mặc dù thân ở khốn cảnh như vậy, Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang ngược lại cũng chưa biểu hiện được vô cùng hoảng hốt lo sợ. Rốt cuộc, trải qua trước đó cùng Linh Hư cùng Thanh Minh nhất thời giao phòng, bọn hắn bén nhạy phát giác được đối phương đều không có sát ý. Tương phản, từ đối phương chiêu thức cùng thái độ đến xem, càng giống là tại cùng bọn hắn qua lại luận bàn võ nghệ, giao lưu tâm đắc. Chính là căn cứ vào phán đoán như vậy, hai người mới hơi yên lòng một chút, yên lặng xem biến đổi, chờ đợi chuyện phát triển thêm một bước. Chỉ thấy Linh Hư vẻ mặt không nhịn được hét lên, sốt ruột cái giám a. Chờ chúng ta phân ra thắng bại sau đó, tự nhiên sẽ đem kết giới mở ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không che giấu chút nào bực bội tâm trạng. Nghe nói như thế, Mạn Lộ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, trợn mắt tròn xoe địa trợn mắt nhìn Linh Hư, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi. Nhưng mà, hết lửa giận vừa muốn phun ra ngoài, nàng lại ngạnh sinh sinh mà đem áp chế xuống. Vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trước mặt bốn người này ở giữa chiến đấu nhìn như rất kịch liệt, nhưng trên thực tế đều không có sự xuất toàn lực, cũng không phải là loại đó không chết không thôi quyết tử đấu tranh. Giả sử mình lúc này tùy tiện ra tay cưỡng ép phá vỡ kết giới, trước tạm không đề cập tới sẽ hay không chọc giận Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang hai người, chỉ là Linh Hư cùng Thanh Minh, chỉ sợ cũng đủ chính mình uống một bình. Càng thêm mấu chốt là, một mực Hạ Phạn còn đang ở nhìn chằm chằm đâu, Mạn Lộ tin tưởng, một sáng chính mình cùng bốn người này bất luận kẻ nào giao thủ, Hạ Phạn tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Mặc dù Mạn Lộ tự thân cảnh giới xác thực muốn so ở đây năm cái khác người cao hơn một đoạn, thế nhưng như thật muốn cùng thời đối mặt ba người trở lên vây công giáp công, nàng vẫn đúng là không có 10 phần 5 chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Nghĩ đến nơi này, Mạn Lộ cương ép kềm chế nội tâm muốn bạo khởi giết người xúc động, sau khi hít sâu một hơi, tận lực để cho mình giọng nói nghe tới bình tĩnh một ít, vị này đạo hữu, ta bất quá chỉ là đơn thuần muốn mau rời khỏi nơi này mà thôi, ngươi vì sao muốn làm khó dễ như vậy đâu? Linh Hương nghe vậy, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng mang theo nụ cười giễu cợt, không nhanh không chậm nói, "Hừ, ngươi tưởng rằng đây là địa phương nào? Ngươi nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi. Đem bản đại gia trở thành người nào à nha?" Nói xong, hắn căn bản không cho Mạn Lộ cơ hội phản bác, đúng lúc này lại tiếp tục nói ra, "Hoặc là đang hoàng đợi tại nơi này chờ lấy chúng ta quyết ra thắng bại, hoặc là, ngươi tự mình kết cục cùng ta tiếp vài chiêu, nếu ngươi có bản lĩnh đánh thắng ta, ta tự sẽ mở ra kết giới." Mạn Lộ lòng tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào trước mắt người này, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi vì sao người này sẽ đối với chính mình ôm lấy mãnh liệt như thế ý. Mà giờ khắc này, nàng đối với bốn người này chân thực thân phận như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nội tâm tràn ngập hoài nghi cùng bất an, nhưng Mạn Lộ hay là quyết định giữ vững tỉnh táo, nếu Linh Hư không có làm ra quá mức khác người cử động, nàng cũng không tính tùy tiện cùng đối phương mặt, triệt để trở mặt. Đang lúc Mạn Lộ xoắn xuýt việc này lúc, đột nhiên nhận được Triệu Thanh Phong đưa tin. "Mạn Lộ, ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì thành tựu? Cho dù ngươi không muốn cùng Hạ Phạn liều chết tương bác, thế nhưng không nên một thẳng giấu đầu lộ đuôi địa ẩn nấp đi a." Triệu Thanh Phong lời nói này rõ ràng mang theo một chút trách cứ tâm ý. Mạn Lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, nàng cắn chặt môi, rất nhanh đáp lại nói, "Ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi cho rằng ta không muốn ra đến?" Thanh Nguyên phủ cận đột nhiên xuất hiện bốn xa lạ hợp thể cảnh tu sĩ, ta lẽ nào không nên biết rõ ràng lập trường của bọn hắn lại nói sao? Triệu Thanh Phong đạt được Mạn Lộ hồi phục về sau, trong lòng run lên bần bật, hắn lúc này mới ý thức được chính mình trách lầm Mạn Lộ. Thế là vội vàng lần nữa đưa tin qua, giọng thanh khẩn mà lo lắng nói ra, "Thật xin lỗi, tiểu lộ, đều tại ta không tốt, ta vừa nãy bản thân bị trọng thương, tâm trạng không nhiều ổn định, cho nên nói chuyện có chút xúc động, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng." Đầu tiên là đúng Mạn Lộ tỏ vẻ ấy nãy sau đó, hắn tiếp lấy đưa tin nói, "Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ đã thành công trở về Bình Châu, tạm thời không có gì nguy hiểm." Triệu Thanh Phong rất hiểu rõ, Mạn Lộ nói tới bốn vị hợp thể cảnh tu sĩ bất luận là ai, đều không phải là hắn có thể can thiệp. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Mạn Lộ, kỳ vọng nàng năng giải quyết thích đáng việc này. Chương 325, Khương Minh mang tới thông tin, chương 325, Khương Minh mang tới thông tin. Trong hư không, Mạn Lộ sớm đã không rảnh bận tâm cùng Triệu Thanh Phong ở giữa liên kích, làm xác nhận Triệu Thanh Phong thoát ly nguy hiểm tính mạng sau đó, nàng viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng qua loa kết thúc tiếp theo, làm hạ cũng không vội mà rời khỏi vùng hư không này, chuẩn bị xem xét bốn người này thực lực. Thế là, nàng trực tiếp đưa tin nói, "Đã ngươi đã lui về Bình Châu, vậy liền nắm chặt thời gian liệu chữa thương thế đi, ta bên này đoán chừng còn cần một chút thời gian mới có thể trở về." Đưa tin xong, Mạn Lộ liền thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Linh Hư, nhẹ giọng nói ra, "Vậy mọi người tiếp lấy đến đây đi." Linh Hư thấy Mạn Lộ không hề ra tay tâm ý, cảm thấy không khỏi cảm thấy thất vọng. Chẳng qua, nhìn Mạn Lộ chấn định như thế tự nhiên bộ dáng, Linh Hư bung ra thần thức thêm chút cảm giác một phen, liền biết Triệu Thanh Phong thoát đi Thanh Nguyên. Hắn nhịn không được âm thầm mắng một câu, "Cậu vận thật tốt." Sau đó, Linh Hư đúng Thanh Minh gật đầu một cái, Thanh Minh tiện tay một chút, chung quanh kết giới liền trực tiếp tiêu tán. Muốn đi thì chân chu một chút. Nương theo lấy kết giới tiêu tán, Linh Hư mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, tức giận nhi điệu thúc giục nói. Giờ phút này, ngoại giới kịch chiến đã ngừng, hắn đương nhiên sẽ không lại tốn sức cưỡng ép lưu lại Mạn Lộ nhường nàng tại nơi này không công quan sát bọn hắn chiến đấu. Mạn Lộ sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống, như là mây đen dày đặc một. Triệu Thanh Phong an toàn sau đó, trong nội tâm nàng lại không nỗi lo về sau, vốn định thật tốt quan sát một chút bốn người này đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Nhưng mà, làm nàng bất ngờ là, Linh Hư vậy mà tại giờ phút này lại tự nhiên đâm ngang. Đang lúc Mạn Lộ muốn mở miệng cho thấy chính mình ý muốn lưu lại quan chiến lúc, Linh Hư kia thanh âm âm dương quái khí lại lần nữa vang lên, "Làm gì? Chậm chạp không chịu rời đi, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta hai bên liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi?" Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Mạn Lộ trái tim. "Ta..." Mạn Lộ lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao mới tốt. Nàng hung hăng trừng Linh Hư một chút, ánh mắt lạnh lùng như băng, giống như có thể đem người đồng kết. Đúng lúc này, chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp nhanh chóng biến mất tại mảnh này rộng lớn trong hư không. Mạn Lộ mười phần bất ức, nhưng mà nàng là thật không nghĩ phức tạp. Một bên Hạ Phạn mắt thấy cảnh này, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng nhìn Linh Hư bốn người chắp tay, thật sâu thi cái lễ sau đó, cũng là theo sát phía sau vội vàng rời đi. Linh Hư nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Thực chất, hắn vốn có ý bí mật truyền âm cho Hạ Phạn, nhường hắn lưu lại quan chiến. Rốt cuộc từ Hạ Phạn thành công đột phá tới cảnh giới hợp thể đến nay, nhưng không có cùng cảnh tu sĩ cho hắn luyện tập so chiêu. Mà lần này khoảng cách gần quan sát bọn hắn bốn người luận bàn lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đúng Hạ Phạn có chỗ ích lợi. Chỉ tiếc, Linh Hư cũng biết, nếu Mạn Lộ không ở tại chỗ lời nói, Hạ Phạn tất nhiên là vô tâm quan chiến. Giờ này khắc này, Hạ Phạn là cần gấp nhất sự tình chính là nhanh chóng chạy về Tây Quốc, tự mình trấn thủ, mới có thể ổn định quân tâm. Theo Mạn Lộ cùng Hạ Phạn rời đi, Linh Hư trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang nói, tiếp tục. Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, không hề có từ chối. Mặc dù vừa nãy hai bên giao thủ thời gian nhất thời, nhưng đã thành công địa kích thích lên bọn hắn chiến ý. Thấy hai người không hề dị nghị, Thanh Minh hơi cười một chút, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo cường đại linh lực ba động trong nháy mắt huyết tán ra đến, lần nữa đem mảnh này không gian chặt chẽ địa bao phủ. Sau đó, bốn người lần nữa chiến ở cùng nhau. Mà đổi thành một bên, Mạn Lộ vừa mới bước ra hư không, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Bình Châu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Hạ Phạn cũng không có mảy may trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về Ổ Châu, đi tới Mục Thành cùng Lan Vũ nơi ở. Hạ Cảnh Phong cùng Khương Minh sớm đã canh giữ ở nơi này, hai người lấy ra không ít đan dược và dược liệu, đang nhường một chút hai vị luyện dược sư kiểm tra Mục Thành cùng Lan Vũ thương thế. Khi thấy Hạ Phạn xuất hiện lúc, Mục Thành càng không để ý tự thân thương thế, vội vàng mở miệng nói, "Hạ lão, Triệu Thanh Phong bây giờ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù có linh đan rượu dược phụ trợ chữa trị, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ chí ít cũng cần thời gian 3-5 tháng. Chúng ta nếu là lúc này lại lần nữa liều mạng một phen." Nhưng mà, lời của hắn chưa nói xong, liền bị Hạ Phạn không chút lưu tình ngắt lời. "Ta lệnh cho ngươi nhóm, an tâm dưỡng thương là được, chiến đấu kế tiếp các ngươi không cần tham dự." Hạ Phạn vẻ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt của hắn kiên định mà chân thật đáng tin. Thế nhưng, Mục Thành há to miệng, dường như còn muốn nói cái gì, nhưng Hạ Phạn lại không chút lưu tình ngắt lời hắn, "Không, có thế nhưng, các ngươi có thể làm cho Triệu Thanh Phong tạm thời chết sức chiến đấu, này đã thật to vượt ra khỏi của ta mong muốn, đừng lại xính cứng rồi, các ngươi là Tề Quốc tranh thủ 3 tháng thời gian, đã là cực kỳ tốt kết quả." Khương Minh cũng phụ họa theo đôi nói, "Không sai, hai vị tiền bối thì hảo hảo dưỡng thương đi, trận chiến tranh này tràn đầy biến số, hiện nay phát sinh tất cả vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu thôi." Nghe được Khương Minh lời nói này, Mục Thành cùng Lan Vũ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn nghe theo khuyên cáo. Rốt cuộc, bọn hắn cũng hiểu rõ chính mình thời khắc này tình trạng cơ thể xác thực không quá thích hợp lại tiếp tục tham chiến. Chẳng qua, Lan Vũ vẫn là không nhịn được mang theo vài phần hoài nghi hỏi, "Khương Minh huynh đệ, trước ngươi truyền âm cho ta nói Triệu Thanh Phong tự có người đi giải quyết, không biết đến tuột cùng là ai?" Nghe được Lan Vũ như thế hỏi, hai vị kia luyện dược sư rất thức thời rời khỏi căn phòng, bọn hắn hiểu rõ, việc này không phải bọn hắn nên biết. Đợi hai vị luyện dược sư sau khi rời khỏi đây, Hạ Phạn trực tiếp dùng thần thức đem căn phòng bao phủ, sau đó đúng Khương Minh gật đầu một cái. Khương Minh thản nhiên hồi đáp, "Ta kỳ thực cũng không biết được tình huống cụ thể, làm thời ta đem Triệu Thanh Phong bị hai vị đánh cho trọng thương thông tin báo cho biết Nhược Hy về sau, nàng liền nói cho ta biết không cần lo lắng, Triệu Thanh Phong bên ấy sẽ do nàng nhóm đến xử lý, ta cũng chỉ là tình hình thực tế chuyển đạt Nhược Hy nguyên thoại mà thôi." Mục Thành cùng Lan Vũ nghe nói lời ấy, cũng liền không hỏi thêm nữa. Trong lòng bọn họ rất hiểu rõ, Khương Nhược Hy cùng Thất Thánh là ở chỗ nào vị tiền bối làm việc đấy. Tất nhiên ngay cả Khương Nhược Hy cũng nói như vậy, vậy bọn hắn ở đâu còn sẽ có nửa chút lo nghĩ. Do đó, trong lòng hai người đầu bỗng chốc trở nên rộng thoáng lên, rốt cuộc hết rồi bất kỳ cố kỵ nào, cuối cùng là có thể chân thật địa an tâm dưỡng thương. Đúng lúc này, Khương Minh lại mở miệng nói, "Hạ lão, Nhược Hy cùng nàng bằng hữu dự định đến Ổ Châu một chuyến, nói là có chuyện gì muốn tìm ngài bàn bạc một phen." Hạ Phạn, Hạ Cảnh Phong, Mục Thành cùng với Lan Ngọc nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì bọn họ trong lòng lại biết rõ rành rành, Khương Nhược Hy bằng hữu đại biểu cho cái gì. Hạ Phạn đám người hiện tại chỉ biết là Tiêu Dạ là Khương Nhược Hy bằng hữu, đúng những người khác nội tình thì là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn thậm chí không biết tại Miên Châu xuất thủ vị kia cao thủ phản hư chính là Thất Thánh. Chương 326, chia binh hai đường, chương 326, chia binh hai đường. Ổ Châu, Hạ Cảnh Phong phản ứng nhanh chóng, lúc này tỏ thái độ nói, "Ta cái này đi chuẩn bị yến hội, hảo hảo khoản đãi bọn hắn một phen." Lời còn chưa dứt, hắn quay người muốn cất bước rời đi, nhưng lại bị Khương Minh một cái cho kéo lại. Chỉ nghe Khương Minh trực tiếp nói ra, "Cảnh Phong huynh à, không cần thiết khiến cho long trọng như vậy." Tuy nói Triệu Thanh Phong tại Nhược Hy trong tay bọn họ ăn ngậm bồ hòn, nhưng Triệu Thanh Phong cũng không biết Nhược Hy bọn hắn cùng chúng ta Tề Quốc có cái tầng quan hệ này. Hạ Cảnh Phong sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ địa vỗ xuống chính mình náo cửa, luôn miệng nói ra, "Ai nha nha, nhìn ta này đầu óc, thực sự là hồ đồ tốt á. Được, vậy ta đây liền đi sắp đặt một cái tương đối ẩn nấp chỗ dùng để gặp mặt." Hạ Phạn thì là mang theo vài phần lo lắng nói ra, không biết như dự định làm sao vượt ngang Triệu Quốc chạy đến Ổ Châu đâu. Khương Minh hồi đáp, "Nhược Hy cũng không nói rõ, nhưng theo ta thấy, chuyện này chúng ta có thể không cần quá mức quan tâm. Trong bọn họ có một vị thực lực cường đại phản hư tu sĩ, giờ phút này Triệu Thanh Phong cùng Mạn Lộ cũng tại Thanh Nguyên, Triệu Quốc hẳn là không người năng ý hiếp được bọn hắn." Nghe nói như thế, Hạ Phạn nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, "Ừm, ngươi nói không phải không có lý." Hắn hơi ngưng lại, đúng lúc này lại truy vấn, "Kia Nhược Hy có hay không có nói khoảng khi nào có thể đã đến đâu?" Khương Minh không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, "Nhược Hy nói qua, bọn hắn hiện nay còn có một vài sự vụ cần xử trí, nếu tiến triển thuận lợi, nhanh nhất ngày mai liền có thể đến, nhưng nếu là xử lý chậm một chút, tối đa cũng liền cần 2-3 ngày thời gian thôi. Hạ Phạn nghe xong đáp một tiếng tốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cảnh Phong, thần sắc nghiêm túc phân phó nói, mấy ngày nay ngươi phải tất yếu an bài tốt tuần sát, quyết không thể nhường Triệu Quốc thám tử bước vào Âu Châu. Hạ Cảnh Phong ngay lập tức xác nhận, Hạ Phạn gật đầu, tiếp lấy lại tiếp tục căn dặn lên, ngoài ra, nhớ lấy không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần Thanh Nguyên đông nam phương hướng. Lại nói đến tận đây, hắn đột nhiên ngăn lại lời nói, hơi chần chờ sau một lát, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, thôi, cái chỗ kia hay là do ta thân tự dùng thần thức kéo dài khống chế tương đối ổn thỏa, để phòng lỡ như có người vô ý xâm nhập trong đó, nếu là chọc giận vị kia tính tình bại lộ đạo hữu, coi như không ổn. Hạ Phạn thế nhưng thấy tận mắt biết qua, người kia ngay cả mạn lộ mặt mũi cũng không để ý chút nào và, như thế nào lại đem chính mình cái này hợp thể cảnh sơ kỳ để vào mắt đâu. So sánh cùng mạn lộ, bốn người kia kỳ thực càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc mạn lộ có Triệu Quốc cái này ràng buộc, mà bốn người kia không rõ lai lịch, nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho Tề Quốc lời nói, Hạ Phạn căn bản không có bất kỳ cái gì cách đối phó. Hạ Cảnh Phong nghe nói như thế về sau, trên mặt ngay lập tức hiện ra vài vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, đây là vì sao? Hạ Phạn không hề có hướng bọn hắn giấu giếm, bởi vì trong lòng hắn đã hiểu, chuyện này có lẽ không cần thiết báo cho biết Hạ Cảnh Phong các cái khác người, nhưng nhất định phải làm cho Khương Minh biết được. Rốt cuộc Khương Nhược Hy nàng nhóm chuẩn bị đến Âu Châu, chuyện này tự nhiên muốn nhường Khương Minh trước giờ báo cho biết mới đúng. Nghĩ đến đây, Hạ Phạn không chút do dự thẳng thắn thành khẩn nói ra, chính ở đằng kia trong hư không, có bốn vị hợp thể cảnh cường giả đang qua lại luận bàn. Cái gì? Hạ Cảnh Phong, Khương Minh cùng với Mục Thành vợ chồng nghe nói lời này, gần như đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, mang tới rung động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Các ngươi chớ có sợ hãi mất, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm kia bốn vị hợp thể cảnh cao thủ tại sao lại đột nhiên ở đây xuất hiện, nhưng có một cái chỗ mấu chốt ta có thể khẳng định, kia chính là bọn hắn cùng Triệu Quốc trong lúc đó tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì liên quan. Hạ Phạn vội vàng mở miệng giải thích nói. Nghe xong lời nói này, bốn người mới qua loa thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Mà Khương Minh càng là hơn không dám trì hoãn một lát, nhanh chóng đem đầu này tin tức trọng yếu đưa tin cho Khương Nhược Hy. Lúc này, thân ở Miên Châu thượng quan Vũ Vi đang bệ bội tại cùng Diệp Tiêu đám người cùng nhau xử lý thích đáng Tiêu ra đến tiếp sau tương quan công việc. Nhận được Khương Minh đưa tin về sau, nàng lập tức đem việc này báo cho mọi người. Thượng quan Vũ Vi dường như trong nháy mắt thì đoán được người đến rất có thể chính là thượng quan Hồng cùng với Tư Đồ Thần Quang. Vì tại thượng quan Hồng khởi hành trước đó, hắn đã từng cố ý hướng thượng quan Vũ Vi hỏi thăm qua, có thể hay không cho phép Thanh Mục Đạo Môn Tư Đồ Thần Quang và cùng nhau tới trước. Mà thượng quan Vũ Vi biết rõ Tư Đồ Thần Quang đã từng cùng Diệp Nhiễm từng có gặp mặt một lần, cho nên đối với đồng hành của hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Rốt cuộc, nhiều hợp thể cảnh sơ kỳ cường giả gia nhập, không thể nghi ngờ có thể làm cho sự việc tiến triển được càng thêm thuận lợi, an ổn một ít. Do đó, thượng quan Vũ Vi trực tiếp đem thượng quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang thân phận báo cho mấy người. Về phần này hai người khác là ai, mấy người rất nhanh liền có đáp án. Vì Thanh Minh cùng Linh Hư thành công đột phá tới hợp thể cảnh sau đó, Tử Vận đã từng hướng Lý Lạc Trần tiết lộ qua tin tức này, cho nên mọi người ấy là biết đạo trong tông môn có hợp thể cảnh trấn giữ. Chẳng qua, Triệu Béo vẫn còn có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, tông môn không phải đã rõ ràng tỏ vẻ không có ý định tham dự lần này sự kiện sao? Sao hiện tại lại phái người đến rồi đâu? Đối mặt Triệu Béo nghi vấn, Hắc Hoàng lại là khinh thường nhếch miệng, cười nhạo nói, "Hừ, các ngươi mấy người này náo động lên to lớn như vậy tiếng động, chẳng lẽ còn chân cảm thấy tông môn sẽ đối với này chẳng quan tâm, mặc kệ hay sao?" Lý Lạc Trần khẽ cười một tiếng gật đầu nói, suy nghĩ cẩn thận tông môn phái Thanh Minh cùng Linh Hư tiền bối ra đây kỳ thực cũng rất bình thường. Hắn nói thẳng, Triệu Quốc hành động cùng tông môn môn quy hoàn toàn chính là đi ngược lại. Mặt ngoài nhìn xem, bọn hắn là danh môn chính phái, nhưng trên thực tế làm những kia hoạt động, ngay cả người trong ma đạo chỉ sợ đều sẽ mặc cảm. Giống như vậy thế lực tồn tại ở tông môn phụ cận, tông môn như thế nào lại khoan dung bọn hắn một thẳng tồn tại đâu? Lúc này, Diệp Tiêu tiếp lời đầu nói ra, bất quá, tông môn đến nay chưa tại ngoài sáng thượng khai thác hành động, trong đó thâm ý so sánh tất cả mọi người rất rõ ràng, đã như vậy, chúng ta liền phải tận lực bằng vào tự thân lực lượng đi xử lý chuyện này, rốt cuộc, nếu Linh Hư cùng Thanh Minh hai vị tiền bối bị người nhìn thấu thân phận lời nói, sợ rằng sẽ cho tông môn đưa tới không cần thiết chỉ trích. Diệp Tiêu trong lòng rất hiểu rõ, làm sơ tử vận thế nhưng ngay trước rất nhiều người mặt nói ra kia lời nói đến, với lại, cũng đúng thế thật chính mình sư phụ Diệp Nhiễm thái độ. Bởi vậy, dù thế nào, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy tông môn bởi vì chuyện này về công nhưng vi phạm đã từng hứa hạ cái ước định kia. Ừm, nói cứ phải. Và chuyện bên này vừa kết thúc, chúng ta thì ngay lập tức chia ra hành động, thân chịu trọng thương phản hư đỉnh phong cường giả, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, hay là có rất lớn cơ hội có thể đem hắn cầm xuống. Lý Lạc Trần vẻ mặt tự tin nói. Sau khi nói xong, còn lại mấy người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, trải qua một đêm bận rộn, mọi người cuối cùng thành công mà đem Diệp Tiêu tiểu cô cùng với thất thúc đám người thích đáng thu xếp tại một tòa yên tĩnh tường hòa tiểu trấn trong. Diệp Tiêu cùng bọn hắn trò chuyện với nhau một đêm, cuối cùng, tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt chậm rãi quen người, cùng Lý Lạc Trần đám người rời đi tiểu trấn. Tiểu trấn bên ngoài không xa rừng cây rậm rạp trong, Lý Lạc Trần đám người thương nghị một phen về sau, Lý Đại Truy liền đem hai cái thần bí trận bàn giao cho Diệp Tiêu trong tay, cũng kỹ càng hướng hắn giảng giải trận bàn phương pháp sử dụng. Giao phó xong sau đó, Lý Đại Truy, Triệu Béo, Thượng Quan Vũ Vi, Hắc Hoàng cùng với Thất Thánh trực tiếp sử dụng truyền tống trận, xuất phát đi đến Triệu Quốc. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu, Lý Lạc Trần cùng Khương Nhược Hy ba người cũng sử dụng bên trong một cái trận bàn, truyền tống đi đến Âu Châu. Chương 327, bốn vị hợp thể cảnh trò chuyện, chương 327, bốn vị hợp thể cảnh trò chuyện. Miên Châu, tại Lý Lạc Trần đám người sau khi rời khỏi, Diệp Nhiễm trực tiếp ra hiện tại trong rừng cây, trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, Lý Lạc Trần đám người trưởng thành thật sự rất nhanh. Hắn hiểu rõ, lần này coi như mình không trở lại, tông môn không có đem Linh Hư cùng Thanh Minh phái ra, Lý Lạc Trần mấy người cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lần hành động này, Lý Lạc Trần bọn hắn chế định kế hoạch có thể nói thiên ý vô phùng. Đầu tiên, do thực lực cường đại thất thánh dẫn đội đi đầu tiến về Triệu Quốc, tại mỗi cái chỗ cố ý chế tạo một ít tiểu quy mô hỗn loạn, dùng cái này đến thu hút Triệu Quốc phương diện chú ý. Làm Triệu Quốc chú ý bị phân tán sau đó, bọn hắn liền chạy tới Triệu Quốc chủ thành. Đến lúc đó, sẽ do Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo thừa dịp chủ thành Triệu Quốc phòng thủ chống rông thời khắc, lặng lẽ đúng Triệu Quốc hộ thành đại trận di chuyển chút tay chân. Mặc dù chủ thành Triệu Quốc trong có thể có cảnh giới phản hư cao thủ phụ trách trấn thủ, nhưng có thất thánh tại, cho dù bọn hắn hành động vô ý bị phát hiện cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, nếu quả thật có thể khiến cho Triệu Béo cùng Lý Đại Trụy thành công thu hoạch đến chủ thành Triệu Quốc đại trận quyền khống chế, như vậy sau đó phải áp dụng tiêu diệt Triệu Thanh Phong kế hoạch đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Với lại, mặc dù thất thánh bây giờ chỉ là phản hư sơ kỳ, nhưng trên thực tế hắn chỗ có được thật sự sức chiến đấu, đã có thể cùng phản hư hậu kỳ cường giả phân cao thấp. Không nói khoa trương chút nào, giả sử nhường hắn cảnh ngộ thân chịu trọng thương Triệu Thanh Phong, hắn thậm chí có cực lớn có thể trực tiếp đơn sát Triệu Thanh Phong. Để bảo đảm lần hành động này không có sơ hở nào, Hắc Hoàng biểu hiện được dị thường hào phóng rộng lượng, lại cho mỗi người cũng phân phát một phần Zebul. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là, trừ ra thất thánh cùng với Khương Nhược Hy đối với cái này không biết chút nào bên ngoài, còn lại mọi người liên tục khoát tay, sôi nổi lắc đầu từ chối tiếp nhận. Làm Khương Nhược Hy nhìn thấy những người khác kiên quyết như thế cự tuyệt lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi, vì sao mọi người sẽ đối với dạng này bảo vật chẳng thèm ngó tới đâu. Đúng lúc này, một bên thượng quan Vũ Vi thì thầm xích lại gần bên tai của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu. Sau khi nghe xong, Khương Nhược Hy sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản vươn hướng Zebul tay cũng như giật điện nhanh chóng rụt trở về. Mặc dù thất thánh đúng phản ứng của mọi người cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không quá nhiều hỏi tới. Rốt cuộc, bằng vào tự thân cảm giác bén nhạy năng lực, hắn đã phát giác được kia chứa ở trong bình ngọc không biết tên trong chất lỏng ẩn chứa một cỗ cực kỳ bàng bạc mênh mông năng lượng cường đại. Thế là, thất thánh mang lòng tràn đầy lòng cảm kích hướng Hắc Hoàng nói cảm ơn liên tục, cũng cẩn thận đem chứa Zebul bình ngọc thu nhập lên. Mà nhìn thấy thất thánh như vậy trịnh trọng việc bộ dáng, khiến cho Hắc Hoàng đều có chút ngại quá. Mấy người cũng không giải thích cái gì, bởi vì bọn họ hiểu rõ, thứ này đích thật là một phần bảo hộ. Lý Lạc Trần đám người trong lòng rõ ràng, bọn hắn biết rõ Zebul hiệu quả cường hãn bao nhiêu. Trong lòng bọn họ mơ hồ có như vậy một loại trực giác mãnh liệt, nếu thất thánh thật sự đem nó uống xong, chỉ sợ cho dù là ở vào trạng thái đỉnh phong ở dưới Triệu Thanh Phong, cũng chưa chắc sẽ là thất thánh đối thủ. Mà thượng quan Vũ Vi được an bài theo bọn hắn cùng nhau hành động, thì hoàn toàn là từ đối với Lý Đại Trùy, Triệu Béo cùng với Hắc Hoàng này ba cái tên dở hơi lo lắng. Rốt cuộc, thất thánh có như thế át chủ bài, thì đại biểu cho ba tên này có một cái cường đại ủy vào, Lý Lạc Trần là thực sự lo lắng ba tên này sẽ làm loạn. Về phần Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu còn có Khương Nhược Hy nhiệm vụ thì tương đối thoải mái một ít. Bọn hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là cùng Hạ Phạn trước giờ bàn bạc thỏa đáng, đợi cho thời khắc mấu chốt, do Hạ Phạn dốc hết toàn lực đi cuốn lấy mạn lộ là đủ. Diệp Nhiễm tại trong rừng cây trầm tư một lát, liền bước ra một bước, sau đó hành độ hư không, trước một bước đã tới Thanh Nguyên. Khi hắn vừa mới bước vào phiến địa vực này lúc, liền trong nháy mắt đã nhận ra đến từ Linh Hư bọn bốn người linh lực ba động. Diệp Nhiễm lẩm bẩm, hảo gia hỏa, đánh một đêm còn chưa kết thúc sao? Kết quả là, thân hình hắn lóe lên, liền tới đến bọn hắn đối chiến trong hư không, ẩn trong bóng tối quan sát lên. Bốn vị hợp thể cảnh cường giả không một người phát giác được trong hư không thêm một người. Cái này cũng tại Diệp Nhiễm trong dự liệu, trước đó hắn ở đây xung quanh vụ hải tìm kiếm thời điểm, thế nhưng tao ngộ qua hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ đối phương như thường không phát hiện được Diệp Nhiễm tồn tại. Trong hư không, Linh Hư cùng Tư Đồ Thần Quang chiến rất kịch liệt, bên kia Thanh Minh cùng Thượng Quan Hồng cũng là kịch chiến say xưa. Chiến đấu lâu như vậy, bốn người nhìn lên tới khó phân thắng bại bất phân cao thấp, nhưng mà Diệp Nhiễm năng cảm giác được, Linh Hư cùng Thanh Minh thời khắc này khí tức không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng hơi trầm xuống hơn ổn một ít. Trái lại Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang thì có vẻ hơi khí tức phù phiếm, hơi có vẻ mệt mỏi. Quả thật, Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang chỗ tu luyện công pháp mặc dù không yếu, nhưng cùng trải qua tiến hóa sau đó đã đạt tới tiên giai công pháp khách quan mà nói, trong đó chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, kỳ thực Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang cũng có thể cảm giác được, Linh Hư cùng Thanh Minh tại nhường hắn nhóm. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang không hẹn mà cùng liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Đúng lúc này, hai người đồng thời chắp tay hướng Linh Hư cùng Thanh Minh thi lễ, cùng kêu lên nói ra, hai vị đạo hữu thực lực cao thâm khó dò, chúng ta mặc cảm, tự nguyện nhận thua. Nghe nói như thế, Linh Hư lại là cười ha ha một tiếng, vội vàng mở miệng đáp lại nói, đường nha, hai vị chớ có dễ dàng như thế lời bại. Theo tại hạ ý kiến, các ngươi nên còn có dấu chưa từng thi triển tuyệt chiêu mới đúng. Đối mặt Linh Hư lời nói, Thượng Quan Hồng vội vàng liên tục khoát tay lắc đầu, khổ cười lấy giải thích nói, đạo hữu nói đùa, hay là cho chúng ta chữa chút mặt mũi đi. Hai người cũng rất rõ ràng, cho dù chính mình át chủ bài ra hết, cũng không có khả năng chiến thắng Linh Hư cùng Thanh Minh, đã như vậy, chẳng bằng sảng khoái nhận thua, tỉnh tổn thương hòa khí. Vì Thượng Quan Hồng cảm thấy, trước mắt hai người hẳn là Tử Tiêu Thanh Hư tông người, bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Nhiễm cửa hàng tọa lạc tại Phong Thành bên trong, mà Phong Thành chính là Tử Tiêu Thanh Hư tông đại bản doanh. Thượng Quan Hồng năng cảm giác được, trước mắt hai nhân linh lực hùng hồn vô cùng, khí tức trên thân cũng là tự nhiên mà thành, cho nên hắn suy đoán bọn hắn công pháp hẳn là cũng cùng Thượng Quan Vũ Vi bình thường là bị tiến hóa qua. Nghe được Thượng Quan Hồng lời nói, Linh Hư hơi chút do dự sau đó, liền cũng không còn tương cầu, hơi gật đầu cười, tỏ vẻ đồng ý kết thúc trận này đỏ sức. Hai vị chắc hẳn xác nhận đến từ Cẩm Châu Tinh Nguyệt Cung cùng Hình Châu Thanh Mục Đạo môn đi. Chỉ thấy Thanh Minh môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Lúc trước trong chiến đấu, nàng đã theo hai người thi triển công pháp, linh kỹ suy đoán ra được hai người lai lịch. Ha ha, tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không sai, chính là tại hạ kia Tinh Nguyệt Cung chi chủ, Thượng Quan Hồng, mà bên cạnh vị này thì là Thanh Mục Đạo môn môn chủ Tư Đồ Thần Quang. Thượng Quan Hồng hào sảng cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận nói. Dứt lời, hắn dừng lại một chút, đúng lúc này lại tiếp tục nói ra, hai vị hẳn là xuất từ Tử Tiêu Thanh Hư Tông đi, thế nhưng Linh Hư đạo hữu cùng Thanh Minh đạo hữu. Nghe nói như thế, Linh Hư cùng Thanh Minh không khỏi nao, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Thượng Quan Hồng lại có thể nhanh chóng như vậy lại chuẩn xác địa đoán ra thân phận của bọn hắn. Chương 328, gặp lại Hạ Vũ Hạ Minh, chương 328, gặp lại Hạ Vũ Hạ Minh. Linh Hư cùng Thanh Minh làm sơ suy tư, liền nhận định Thượng Quan Hồng sở dĩ năng chuẩn xác như vậy đoán được bọn hắn thân phận nên cùng Thượng Quan Vũ Vi liên quan đến. Thế nhưng Thượng Quan Hồng tất cả đều là dựa vào suy đoán của mình, hắn chỉ cần đoán được Diệp Nhiễm cùng Tử Tiêu Thanh Hư Tông có liên quan, như vậy thì không khó suy đoán ra Thanh Minh cùng Linh Hư thân phận. Rốt cuộc Tử Tiêu Thanh Hư Tông bên ngoài người mạnh nhất chính là Linh Hư cùng Thanh Minh, mà vừa nãy đối chiến lúc, Thượng Quan Hồng cũng có thể cảm giác được, hai người cùng mình giống nhau, đều là đột phá đến hợp thể cảnh không bao lâu. Linh Hư cùng Thanh Minh thấy Thượng Quan Hồng đoán được thân phận của bọn hắn, cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp hỏi, thế nhưng Mưa Vi cô nương nhường hai vị đến. Thượng Quan Hồng khẽ gật đầu, đáp lại nói, đúng là như thế, Mưa Vi nói nơi đây đều sẽ buộc phát một trường hợp thể cảnh đại chiến, chúng ta vốn chỉ là mang hóng chuyện tâm tư mà đến, chưa từng ngờ tới gặp được hai vị đạo hữu. Linh Hư nghe thấy lời ấy, cảm thấy hiểu rõ gật gật đầu, tiếp lời nói ra, thì ra là thế, nhìn tới Mưa Vi nàng nhóm từ đầu đến cuối cũng không muốn để cho tông môn can thiệp việc này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, như thế cũng được, thế hệ tuổi trẻ sự việc liền để bọn hắn tự động đi ứng đối đi. Nhưng mà, giả sử thực sự có người dám can đảm cậy vào tu vi cao thâm như toan ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, cũng liền chẳng thể trách chúng ta. Đúng lúc này, một thằng trầm mặc không nói Tư Đồ Thần Quang đột nhiên mở miệng nói xen vào hỏi, nghe vài vị lời nói, hẳn là tại trung bộ nam vực xuất hiện vị kia Diệp công tử cũng là Tử Tiêu Thanh Hư tông người. Linh Hư cùng Thanh Minh tự nhiên hiểu rõ Tư Đồ Thần Quang nói Diệp công tử chính là Diệp Nhiễm phân thân. Cho nên, hai người không chút do dự cùng kêu lên cảnh cáo nói, đạo hữu, không cần thiết ở đây ăn nói lung tung, tùy ý phỏng đoán Diệp công tử thân phận. Chúng ta tông môn nhưng không có tư cách nhường Diệp công tử gia nhập. Tư Đồ Thần Quang nghe thấy lời ấy, không khỏi tại chỗ sửng sốt. Giờ phút này hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình cuối cùng vẫn là quá mức xem nhẹ Diệp Nhiễm chân thực bối cảnh cùng địa vị. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Thần Quang vội vàng thu lại thần sắc, hạ thấp tư thái nói ra, là tại hạ nhất thời lỗ mãng, mong rằng hai vị đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thanh Minh cùng Linh Hư gật đầu một cái, không hề có nhiều nói cái gì, bọn hắn hiểu rõ, Tư Đồ Thần Quang cùng Thượng Quan Hồng tất nhiên gặp qua Diệp Nhiễm Vân Thân năng qua Diệp Nhiễm Vân Thân một cửa ải kia, Thanh Minh cùng Linh Hư đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo cái gì. Thượng Quan Hồng nhìn thấy bầu không khí thêm chút nghiêm trọng, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, dám hỏi hai vị đạo hữu, Mưa Vi hiện nay đang làm sự việc, chúng ta là có phải có tư cách biết được. Thanh Minh hơi cười một chút, tiếp lời ứng tiếng nói, việc này cũng không phải bí mật gì. Đúng lúc này, chỉ gặp nàng khẽ hé môi son, đều đâu vào đấy đem Diệp Tiêu thê thảm quá khứ trải nghiệm, cùng với Diệp Tiêu đám người làm hạ sách họa công việc nói cho Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang. Đồng thời, bọn hắn cũng đem Diệp Tiêu, Thượng Quan Vũ Vi cùng với Khương Nhược Hy ba người này sư huynh muội quan hệ cùng báo cho. Làm nhưng, sư phụ của bọn hắn đến tột cùng là ai, Thanh Minh cùng Linh Hư lại không nói tới một chữ. Mà Thượng Quan Hồng đã từng may mắn tận mắt nhìn thấy qua Diệp Nhiễm bản tôn, giờ này khắc này, hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm khái liên tục, nhìn tới Triệu Quốc khoảng cách triệt để diệt vong chỉ sợ đã ngày giờ không nhiều á. Vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng Tư Đồ Thần Quang, mãi đến khi hiện tại vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu lúc trước Thượng Quan Hồng vì sao muốn khăng khăng hối hôn. Hắn thấy, tại trung bộ nam vực hiện thân Diệp Nhiễm hẳn là Thượng Quan Vũ Vi đám người sư minh, bởi vậy hắn cũng không khó tưởng tượng ra, Thượng Quan Vũ Vi đám người phía sau sư tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh nói ra, Triệu Quốc dù nói thế nào cũng là một phương đại quốc, nhưng hôm nay thế mà dám can đảm làm ra tiểu này tang tâm bệnh cuồng ma đạo hành vi đến, theo ta thấy, chúng ta không bằng dứt khoát trực tiếp độc thủ, dơ lên đem bọn hắn triệt để tiêu diệt hết được rồi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Tư Đồ Thần Quang coi như là thấy rõ. Hắn cảm thấy, mặc kệ là Thượng Quan Hồng cũng tốt, hay là Tử Tiêu Thanh Hư Tông cũng được, không còn nghi ngờ gì nữa đều đã ôm vào một cái tráng kiện đùi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu lần này có thể thành công địa tại Diệp Tiêu đám người trong lòng lưu lại ấn tượng tốt lời nói không chừng có thể thông qua bọn hắn nhìn thấy sau lưng vị cao nhân nào đấy. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi có chút hưng phấn, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này, Linh Hư nhẹ nhàng địa lắc đầu, chậm rãi nói ra, không nóng nảy. Theo ta thấy, hành động lần này rất có thể là vị kia đúng Diệp Tiêu bọn hắn một lần lịch luyện, do đó, trừ phi Triệu Quốc bên kia hợp thể cảnh cường giả ra tay can thiệp, bằng không chúng ta hay là án binh bất động vi diệu. Nghe được lời nói này, còn lại ba người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, bốn người liền lặng lẽ tiềm nhập Bình Châu biên giới trong thành trì, theo hiện tại lên, bọn hắn chỉ cần tiếp cận mạn lộ là được rồi. Diệp Nhiễm nhìn thấy bốn người đi Bình Châu, hắn liền hiểu rõ, nơi đây sự tình đã là không có sơ hở nào. Kết quả là, Diệp Nhiễm trong thanh nguyên tìm ra một chỗ ẩn nấp sơn động, tại sơn động trung quanh bố trí một đạo trận pháp về sau, Diệp Nhiễm ngồi xếp bằng trên đất, chuẩn bị thừa dịp Diệp Tiêu đám người chưa triển khai hành động trước đó trước tu luyện một phen. Diệp Nhiễm tin tưởng, một sáng Diệp Tiêu bọn hắn chính thức hành động, lấy trước mắt cái bẫy tới nhìn xem, Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa chiến tranh tất nhiên năng tại 3 năm ngày trong quyết ra thắng bại. Có Linh Hư bọn bốn người tại, liền xem như hợp thể cảnh trung kỳ tu vi Mạn Lộ tự thân xuất mã, cũng là cho không liệu. Tới lúc đó, nếu Mạn Lộ có thể nhìn rõ cục thế trước mặt, cũng quả quyết cùng Triệu Quốc phân rõ giới hạn, như vậy có lẽ nàng còn có một chút hy vọng sống có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà giả sử nàng không để ý đến thân phận hướng Diệp Tiêu một nhóm tóc người di chuyển công kích, kia nàng có thể muốn đứng trước một tá năm cái bây thế. Nhìn tới Đồ Châu Lưu Phong Thành cuộc đấu giá kia sẽ hẳn là sẽ không bỏ qua. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, lập tức liền hai mắt nhắm lại tiến nhập suy tưởng trạng thái. Cùng lúc đó, tại Ổ Châu Lâm An Thành hướng Bắc Đại hẹn cách xa 30 dặm chỗ, có một nam một nữ hai thân ảnh chính như cùng như chớp giật hướng phía Lâm An Thành phi tốc lao đi. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn trên không trung cấp tốc lao vụn vụ thời điểm, đột nhiên phát giác được phía trước không gian xuất hiện một hồi dị thường ba động. Hai người thấy thế, không chút do dự lập tức dừng thân hình, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chỗ kia không gian ba động chuyển đến phương hướng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy cái chỗ kia không gian giống như bị một cỗ cường đại lực lượng gắng gượng địa xé mở một lỗ lớn, đúng lúc này ba người lần lượt theo đạo kia vết nứt không gian trong cất bước mà ra. Đợi cho thấy rõ ràng ba người này khuôn mặt sau đó, hai người không khỏi ngây người một lúc nhì, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc như là có một đạo dòng lũ đột nhiên tràn vào, trong nháy mắt có thêm đến rồi một đoạn lớn trước đó chưa bao giờ có ký ức. Nguyên lai hai người kia cũng không phải là người bên ngoài, mà là Hạ Vũ cùng Hạ Mộng hai huynh muội. Làm sơ bọn hắn cùng Lý Lạc Trần cùng với Diệp Tiêu đám người tách ra thời điểm, từng bị Diệp Nhiệm thi triển thuật pháp phong ấn lại bộ phận ký ức. Giờ phút này lần nữa gặp nhau, kia đoạn ký ức phong ấn cũng liền tùy theo mở trừ ra. Chương 329, tiến về Lâm An Thành, chương 329, tiến về Lâm An Thành. Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu đồng dạng chưa từng ngờ tới, vừa mới truyền tống đến Ổ Châu, tự nhiên như thế trùng hợp địa bắt gặp quen biết cũ. Về phần Khương Nhược Hy nha, nàng đúng Hạ Vũ cùng Hạ Mộng đây chính là không thể quen thuộc hơn nữa, bọn hắn tuổi tác không kém là bao nhiêu, lúc còn rất nhỏ thì làm quen. Chỉ thấy Hạ Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, mở miệng nói: "Giáng Trần công tử, Diệp Tiêu công tử còn có Nhược Hy muội tử, ba người các ngươi như thế nào cùng nhau hiện thân nơi này?" Nghe nói như thế, Khương Nhược Hy cũng là cảm thấy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hạ Vũ cùng Hạ Manh lại cùng Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu còn biết. Thế là, Khương Nhược Hy tò mò nhìn phía Lý Lạc Trần cùng Diệp Tiêu, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Lý Lạc Trần hơi cười một chút, chậm rãi nói: "Việc này nói rất dài dòng, phía chúng ta đi đường, một bên nói tỉ mỉ đi." Nói xong, năm người liền hướng phía Lâm An thành phương hướng bay đi. Lý Lạc Trần thừa dịp đi đường khoảng cách, tiện thể đem hắn cùng Diệp Tiêu cùng Hạ Vũ huynh muội kết bạn tất cả trải qua, từ đầu chí cuối địa giảng thuật cho Khương Nhược Hy. Đợi nghe xong phen này tự thuật sau đó, Khương Nhược Hy cũng là bùi ngùi mãi thôi, nhịn không được thở dài, duyên phận loại vật này, thực sự là tuyệt không thể tả. Hạ Vũ cũng là liên tục gật đầu cảm khái nói: "Đúng vậy à, thực sự là không ngờ rằng Khương Nhược Hy muội tử lại cùng chúng ta ân nhân cứu mạng thành đồng môn." Cùng lúc đó, Hạ Manh thì qua loa xích lại gần một chút, Ôn Nhu thì thầm hướng Lý Lạc Trần dò hỏi: "Diệp công tử lần này không cùng các ngươi cùng nhau tới trước sao?" Đối mặt Hạ Manh đặt câu hỏi, Lý Lạc Trần khẽ miệng có hơi hướng lên giơ lên, lộ ra một vòng xảo quyệt mà sáng ngời nụ cười, nhã báng đáp lại nói: "Hạ cô nương, ngài như vậy đặt câu hỏi, thật chẳng lẽ chỉ là đang hỏi thăm Diệp đại ca hành tung sao?" Hạ Manh nghe nói lời ấy về sau, hai gò má trong nháy mắt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, giống như quả táo chín một kiểu diễm mắt. Đúng lúc này, nàng liền ngượng ngùng cúi đầu, tiếng như rồi mỗi nhẹ giọng nỉ non: "Tự nhiên." "Tự nhiên là đang hỏi Diệp công tử." Lúc này Hạ Manh đã thành công kết đan, nhưng này thuần chân rực rỡ tính tình lại cùng trước kia giống như lúc, có chút người khác trêu chọc, liền sẽ mặt lộ ngượng ngùng chi sắc, bộ dáng rất là ngốc manh đáng yêu. Một bên Khương Nhược Hy đem Hạ Manh phản ứng thu hết vào mắt, lúc này ngầm hiểu, nàng ngửi thấy bắt quái hương vị. Thế là, nàng không kịp chờ đợi truy vấn: "Manh manh a, chẳng lẽ lại ngươi đúng thầy ta?" Huynh lòng mang hâm mộ tình. Khương Nhược Hy kèm chút thì hô thành sư phụ khá tốt, nàng phản ứng nhanh. Không giống nhau Hạ Manh nói chuyện, Khương Nhược Hy không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán lên, nếu thật là lời như vậy, kia Manh Manh chỉ sợ cũng chỉ có thể tương tư đơn phương rồi, sư phụ này loại nhân vật tuyệt đối sẽ không thích Manh Manh loại này trẻ con. Hạ Manh nghe vậy lập tức hoảng hồn, liên tục không ngừng địa liên tục khoát tay phủ nhận nói: "Nhược Hy, ngươi không cần thiết ăn nói linh tinh, ta sao dám trèo cao Diệp công tử đấy?" Khương Nhược Hy nhìn nàng nói rất chân thành, liền biết mình có thể hẳn là suy nghĩ nhiều. Chẳng qua nghĩ lại, Khương Nhược Hy thì cười nói cách khác, ngươi thích một người khác hoàn toàn. Hạ Manh vừa muốn phản bác, Khương Nhược Hy thì tràn đầy phấn khởi địa nói ra: "Ngươi trước tạm không nên mở miệng, để ta tới đoán xem nhìn xem." Dứt lời, Khương Nhược Hy chắc động cặp kia linh động mắt to, bắt đầu cẩn thận quan sát Hạ Manh trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa, cố gắng từ đó tìm ra một ít dấu vết để lại. Một lát sau, Khương Nhược Hy khẽ hé môi son, phối hợp nói lên: "Đầu tiên đâu, Giáng Trần công tử cùng Diệp Tiêu sư huynh đã loại bỏ ra ngoài." Sau đó nàng kinh ngạc nói: "Manh Manh, chẳng lẽ lại ngươi nhìn chúng kia Lý đại chủy thần quân kia?" "Mới không phải đâu." Hạ Manh ngay lập tức phủ nhận nói, mà đứng ở một bên Hạ Vũ thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút xoắn xuýt, không nghĩ ra nhà mình muội muội vì sao để đó Diệp Nhiễm, Diệp Tiêu còn có Lý Lạc Trần bực này xuất sắc nhân vật không chọn, ngược lại coi trọng Triệu Béo. Theo Hạ Manh phủ nhận, Khương Nhược Hy đôi mắt mở tròn trịa, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, trong miệng càng là hơn lên tiếng kinh hô: "Không thể nào Manh Manh, ta hiểu được ngươi xưa nay yêu thích chó con loại hình động vật, thế nhưng hắc hoàng quả thực không quá thích hợp ngươi nha." Khương Nhược Hy lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu cùng với Hạ Vũ ba người đều là cơ thể run lên, suýt nữa một cái lão đảo liền từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Ba người bọn họ sao cũng không ngờ tới, Khương Nhược Hy thế mà lại như thế dứt khoát đem Triệu Béo cho không để ý đến. "Ta nói, tiểu sư muội, lẽ nào trong lòng của ngươi, Triệu Béo ngay cả kia hắc hoàng cũng không sánh nổi sao?" Diệp Tiêu vẻ mặt khổ cười lấy mở miệng nói. Khương Nhược Hy nghe Diệp Tiêu lần này ngôn ngữ về sau, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức vỗ trán một cái nói: "Thật đúng là Triệu Béo à. Nàng làm nhưng không có quên Triệu Béo à, nàng chẳng qua là cảm thấy Hạ Manh coi trọng Triệu Béo chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng." Giờ này khắc này, Hạ Manh chăm chú địa giữ chặt Hạ Vũ góc áo, núp ở phía sau hắn, không dám chút nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Khương Nhược Hy một chút. Nhìn thấy Hạ Manh bộ dáng như thế, Khương Nhược Hy mới tính tin tưởng sự thật này. Nàng hoàn nhan cười nói: "Triệu Béo cũng rất tốt, ta tin tưởng Manh Manh ánh mắt tất nhiên sẽ không kém." Mấy người không tiếp tục trêu chọc Hạ Manh, Lý Lạc Trần cũng là mở miệng trả lời Hạ Manh vấn đề, Diệp đại ca vì có chuyện gì cho nên cũng không đến, về phần Triệu Béo bọn hắn thì đang cùng Thất Thánh Tiền Bối cùng nhau tại Triệu Quốc tỉ mỉ bố cục cái khác công việc quan trọng đâu. Nghe được nơi này, Hạ Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng truy vấn: "Chẳng lẽ nói, tại Miên Châu hiện thân vị kia thần bí cao thủ phản hư chính là Thất Thánh Tiền Bối sao?" Miên Châu đã phát sinh sự tình đã sớm truyền ra, bây giờ nghe nói Thất Thánh cùng Triệu Béo hành động, Hạ Vũ tự nhiên có thể suy đoán ra vị kia cao thủ phản hư chính là Thất Thánh. Đối mặt Hạ Vũ vội vàng hỏi, Lý Lạc Trần hơi cười lấy khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ khẳng định. Đúng lúc này, hắn lời nói xoay chuyển, thần tình nghiêm túc tiếp tục nói ra, đây là chúng ta lần này tới trước mục đích, Triệu Béo bọn hắn làm sự việc, cần Tề Quốc giúp đỡ. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, nếu việc này năng thành, chúng ta liền có cực lớn nắm chắc đem Triệu Quốc theo nội bộ trực tiếp tan rã rơi. Hạ Vũ cùng Hạ Minh nghe xong lời nói này về sau, hai người trên mặt lập tức toát ra khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Rốt cuộc, bọn hắn là Tề Quốc hoạch tâm con cháu, đối với bổn quốc nội bộ thế cục cũng là hết sức rõ ràng. Sớm tại nửa năm trước đó, Tề Quốc ngay tại vụng trộm lặng lẽ công chúng bao nhiêu tuổi con cháu bí mật mang đến cùng địa phương khác, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm bọn hắn. Hạ Vũ sớm địa đã nhận ra việc này không tầm thường, thế là liền len lén chạy quay về, tiềm ẩn tại Tề Quốc trong. Làm Triệu Quốc công nhiên hướng Tề Quốc tuyên chiến thời khắc, bọn hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng thấy rõ cao tầng Tề Quốc cử động lần này phía sau ẩn chứa thâm ý. Rõ ràng, Tề Quốc đối với có thể hay không thắng được trận chiến tranh này cũng không mười phần nắm chắc, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới biết phòng ngừa chú đáo, trước giờ đem thế hệ tuổi trẻ đưa ra ngoài, vì bảo đảm Tề Quốc huyết mạch có thể kéo dài, không đến mức vì chiến tranh tàn phá mà đoạn tuyệt truyền thừa. Chương 330, hủy diệt Triệu Quốc kế hoạch, chương 330, hủy diệt Triệu Quốc kế hoạch. Hạ Vũ cùng Hạ Minh biết được chân tướng về sau, hai người không chút do dự, ngay lập tức xuất phát đi tới Âu Châu, thực lực bọn hắn mặc dù thấp, nhưng mà cũng nghĩ tại quốc gia nguy nan lúc cống hiến ra thuộc về mình một phần lực lượng. Giờ này khắc này, khi bọn hắn biết được Lý Lạc Trần đám người dự định tham dự cuộc phân tranh này, đồng thời đứng ở Triệu Quốc một phương lúc, ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ hy vọng ánh sáng. Mặc dù Triệu Quốc hợp thể cảnh trung kỳ cảm giác gáp bách mười phần, nhưng Hạ Vũ cùng Hạ Minh nhưng thủy chung tin chắc Lý Lạc Trần đám người có thay đổi càn khôn năng lực. Nhưng vào lúc này, năm người cuối cùng nhìn thấy một tòa thành trì, chính là tu sĩ Tề Quốc căn cứ Địa Lâm An thành. Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu cùng với Khương Nhược Hy ba người biết rõ lúc này còn chưa thích hợp đem thân phận bộc lộ ra đi, thế là lược thi thủ đoạn, thay đổi tự thân dung mạo. Ba người trực tiếp ngụy trang thành Hạ Vũ huynh muội hộ vệ, đi sát đằng sau tại hai người sau lưng bay về phía thành môn. Lâm An thành bọn thủ vệ phát giác được năm người này thân ảnh lúc, không chút do dự địa cất bước tiến lên, đem bọn hắn ngăn lại để ra nghi vấn. Hạ Vũ bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo lệnh bài, bọn thủ vệ tập trung nhìn vào, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kính sợ, vội vàng nghiêng người tránh ra con đường cho đi. Thuận lợi bước vào trong thành về sau, Khương Nhược Hy nhanh chóng cùng nàng phụ thân lấy được liên hệ. Cũng không lâu lắm, Khương Minh thân ảnh tựa như gió táp xuất hiện, hắn mấy cái lấp lóe liền đi tới năm người bên cạnh, nhìn thoáng qua hóa thân hộ vệ ba người, hắn liền thu hồi ánh mắt. Sau đó, Khương Minh mang theo vài phần trách cứ đối Hạ Vũ cùng Hạ Minh nói, hai người các ngươi thực sự là hồ đồ, nơi này là các ngươi cái kia tới chỗ sao? Hạ Vũ cùng Hạ Minh thân làm Tề Quốc hoạch tâm con cháu, thiên phú cũng vô cùng xuất chúng, tự nhiên có rất nhiều người biết bọn hắn. Do đó, người bên trong thành chú ý cơ bản cũng tại hai người bọn họ trên người, có Hạ Vũ cùng Hạ Minh tầng này hoàn mỹ yểm hộ, Lý Lạc Trần đám ba người chân thực thân phận không có chút nào dẫn tới người khác hoài nghi. Năm người đi theo Khương Minh một đường đi tới thành chủ phủ hậu viện. Sau đó, dọc theo một cái bí ẩn đường mòn tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền tới đến một tòa ẩn tàng ở dưới đất căn phòng bí mật cửa vào trước. Bước vào căn phòng bí mật về sau, Hạ Phạn cùng Hạ Cảnh Phong sớm đã cung kính bồi tiếp nhìn. Nhìn thấy Lý Lạc Trần ba nhân ngư sâu mà vào, Hạ Phạn cùng Hạ Cảnh Phong vội vàng tiến ra đón, chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, hai vị công tử đại gia đến dự, làm sao thành nội người nhiều miệng tạp, chưa thể viết nên, thực sự hổ thẹn, mong rằng hai vị chớ nên trách tội. Lý Lạc Trần hơi cười một chút, đáp lễ nói ra, tiền bối nói quá lời. Sau đó, chỉ thấy Hạ Phạn trên mặt nghi ngờ duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Hạ Vũ cùng Hạ Manh hai người mở miệng hỏi, hai vị dường như cùng Tiểu Vũ cùng Manh Manh đã sớm quen biết. Lý Lạc Trần khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, năm đó ở Cản Châu chúng ta từng có gặp mặt một lần. Nghe nói lời ấy, Hạ Phạn không khỏi mặt lộ kinh hãi, kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ nói, năm đó ở Cản Châu xuất thủ cứu Tiểu Vũ cùng Manh Manh tính mệnh vị cao nhân nào, chính là xuất từ quý phái sao? Lý Lạc Trần gật đầu một cái, đáp, ừm, có thể cho rằng như vậy. Đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không giải thích nhiều. Chẳng qua, Lý Lạc Trần vẫn là có ý định cùng Hạ Phạn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, rốt cuộc có Khương Nhược Hy phần quan hệ này tại, cũng không cần thiết tại đúng Hạ Phạn đám người che giấu cái gì. Lý Lạc Trần trong nháy mắt khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo bộ dáng. Sau đó, hắn trịnh trọng chắp tay thi lễ nói, "Vãn bối Tử Tiêu Thanh Hư Tông Lý Lạc Trần, gặp qua ba vị tiền bối." Hạ Phạn nghe được Lý Lạc Trần tự giới thiệu về sau, trên mặt ngay lập tức toát ra vẻ mừng rỡ, vội vàng truy vấn, "Như thế nói đến, Tử Tiêu Thanh Hư Tông cố ý muốn tham gia trận chiến tranh này sao?" Đối mặt Hạ Phạn đầy cõi lòng chờ mong hỏi, Lý Lạc Trần lắc đầu làm sáng tỏ nói, tiền bối hiểu lầm, lần này chúng ta mấy người hành động đơn thuần chỉ là đại biểu cá nhân ý chí thôi, cùng tông môn cũng không bất luận cái gì liên quan. Hạ Phạn nghe xong cũng không biểu hiện ra vẻ thất vọng, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải vì dính Lý Lạc Trần đám người quang mục thành cùng Lan Vũ căn bản không thể nào đem Triệu Thanh Phong trọng thương. Thế là Hạ Phạn mặt mỉm cười mời mấy người ngồi xuống, sau đó hắn làm mỗi người cũng châm một chén mùi thơm nước mũi linh trà, sau đó mới tiếp lấy nói ra, bất kể nói thế nào chúng ta vẫn là phải cảm tạ hai vị, nhờ có các ngươi tại Miền Châu thành công tiêu diệt Triệu Thanh Phong phân hồn, Tề Quốc mới có thể thu được này khó được cơ hội thở dốc. Nghe nói như thế, một bên Diệp Tiêu tiếp lời đáp lại nói, tiền bối khách khí, muốn nói cảm ơn lời nói hẳn là chúng ta cảm ơn Tề Quốc mới đúng, nếu như không có Thất Thánh tiền bối một đường cho chúng ta hộ giá hộ tống, ta muốn báo thù cũng không thuận lợi như vậy. Theo Diệp Tiêu vừa dứt lời, Hạ Phạn, Hạ Cảnh Phong còn có Khương Minh ba người tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung vào trên người hắn. Bọn hắn đồng thời than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra đúng Diệp Tiêu kia đoạn bi thảm trải nghiệm sâu sắc đồng tình cùng tiếc hận. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Qua hồi lâu, Khương Minh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn mang theo kinh ngạc mở miệng hỏi, chẳng lẽ nói Thất Thánh đã đột phá đến phản hư cảnh sao? Lời vừa nói ra, Hạ Phạn cùng Hạ Cảnh Phong trên mặt đồng dạng hiện ra vài tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản bọn hắn còn suy đoán Miên Châu vị kia cường giả phản hư có thể là Tiêu Dạ từ chỗ nào mời tới, là thật không ngờ rằng lại là Thất Thánh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Thất Thánh liền theo hóa thần trung kỳ đột phá đến phản hư, kiểu này tiến cảnh, thật sự là quá kinh người. Quan trọng nhất là, theo chiến đấu kết quả đến xem, Thất Thánh sức chiến đấu căn bản cũng không như là phản hư sơ kỳ. Chẳng qua thêm chút suy tư một phen về sau, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc Thất Thánh thế nhưng là vị kia thần bí mà cường đại tiền bối đang làm việc nhi. Đúng lúc này, Hạ Phạn như có điều suy nghĩ phỏng đoán nói, như thế nói đến, hai vị không phải là dự định nhường Thất Thánh đi ứng đối thân chịu trọng thương Triệu Thanh Phong sao? Lý Lạc Trần khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, cũng đáp lại nói, xác thực như thế, chẳng qua cũng không phải là Thất Thánh tiền bối một người, chúng ta đều sẽ tham gia lần hành động này. Hạ Phạn nghe nói lời ấy, trên mặt lại là mang theo vài phần lo lắng chậm rãi nói ra, mặc dù Triệu Thanh Phong đã thụ trọng thương, nhưng giả sử hắn liều lĩnh liều mạng một lần, như cũng có thể bộc phát ra phản hư đỉnh phong cấp khủng bố chiến lực. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, Triệu Thanh Phong chữa thương tất nhiên sẽ tại chủ thành Triệu Quốc, muốn trong chủ thành Triệu Quốc đem nó chém giết, cho dù là ta tự mình ra tay, cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. Đối mặt Hạ Phạn lo lắng, Lý Lạc Trần lại là đã tinh trước địa an ủi, Hạ lão mời thoải mái tinh thần, chúng ta đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy chính mình tính mệnh coi như trò đùa đến mạo hiểm làm việc. Lý Lạc Trần mang theo ý cười tiếp tục nói, đợi cho hành động thời điểm, Hạ lão ngài chỉ cần toàn lực kiểm chế lại Mạn Lộ cùng với Bình Châu chính diện trên chiến trường những kia tu sĩ Triệu Quốc liền có thể, còn đến tiếp sau tất cả công việc, xin yên tâm giao cho chúng ta tới xử lý liền tốt. Nói đến đây, Lý Lạc Trần trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, bởi vì hắn biết rõ Thất Thánh trong tay thế nhưng có Z Bun lại thêm Lý Đại Trùy, Triệu Béo cùng Hắc Hoàng ba cái ý đồ xấu, chôn giết bản thân bị trọng thương Triệu Thanh căn bản là 10 phần chắc chín. Chương 331, Triệu Hoán ý nghĩ, chương 331, Triệu Hoán ý nghĩ. Hạ Phạn đám người nhìn thấy Lý Lạc Trần tự tin như vậy tràn đầy, đã tính trước bộ dáng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, bọn hắn bắt đầu kỹ càng địa bàn bạc lên hành động lần này kế hoạch mỗi một cái cụ thể phân đoạn cùng chi tiết vấn đề. Chỉ thấy Lý Lạc Trần mắt sáng như đuốc, nói thẳng nói ra, chư vị như biết, bây giờ Triệu Quốc cảnh nội có thể nói là dân chúng lầm than, người người đoán trách a. Đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể xảo diệu tiến hành sử dụng, như vậy trận chiến tranh này thì không chỉ là Tề Quốc cùng Triệu Quốc chi tranh đơn giản như vậy. Nghe nói lời ấy, nguyên bản nét mặt nghiêm túc Hạ Phạn đột nhiên hai mắt sáng lên, như là bừng tỉnh đại ngộ bình thường, trong nháy mắt thì lĩnh ngộ được Lý Lạc Trần trong lời nói thâm ý chỗ. Triệu Quốc cảnh nội, bất kể là những kia tu tiên vấn đạo các tu sĩ, hay là bình thường bình dân bách tính nhóm, không có chỗ nào mà không phải là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, trường kỳ tao thụ nhìn tàn khốc bóc lột cùng chèn ép. Chỉ cần cho bọn hắn dù là một ít cơ hội, tất cả Triệu Quốc chắc chắn sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng không chịu nổi cục diện này. Lúc này, Lý Lạc Trần dừng lại một chút sau một lát, tiếp tục nói ra, về chuyện này, Thất Thánh tiền bối cùng với chúng ta cái khác đồng bạn liền đã bắt đầu đi làm rồi, chẳng qua bởi vì nhân viên có hạn, lực lượng đơn bạc, hiện nay tiến triển cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Ngay tại Lý Lạc Trần tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống thời khắc, một bên Hạ Cảnh Phong không chút do dự tiếp lời nói ra, Lý công tử xin cứ việc yên tâm đi, chúng ta trước đó xếp vào trong Tề Quốc bộ đông đảo mật thám nhãn tuyến đều sẽ toàn lực ứng phó mà hưởng ứng cũng phối hợp việc này khai triển. Dứt lời, hắn nhanh chóng sờ tay vào ngực, móc ra một viên khéo léo mà tinh xảo lệnh bài, cũng không chút do dự đưa tới Lý Lạc Trần trước mặt. Nay lệnh bài có thể trực tiếp liên hệ phân bố tại Triệu Quốc trong tất cả mật thám, bất kể Lý công tử ngươi cần bọn hắn chấp hành loại nhiệm vụ nào, chỉ cần ra lệnh liền có thể. Hạ Cảnh Phong trịnh trọng nói, cũng đem viên kia thần bí lệnh bài đưa tới Lý Lạc Trần trong tay. Lý Lạc Trần nhìn trong tay lệnh bài, không hề có chút chối từ tâm ý. Đúng lúc này, Hạ Cảnh Phong không chút do dự đem Tề Quốc nắm trong tay liên quan đến Triệu Quốc toàn bộ tình báo không giữ lại chút nào địa chia sẻ cho Lý Lạc Trần. Sau nửa canh giờ, Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu cùng với Khương Nhược Hy trực tiếp sử dụng trận bàn, theo trong mật thất mở ra trước truyền tống trận hướng Triệu Quốc. Hạ Phạn bọn hắn nhìn Lý Lạc Trần ba người sử dụng truyền tống trận bàn, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Rời khỏi căn phòng bí mật về sau, bọn hắn ngay lập tức bắt đầu mưu đồ lên. Bởi vì Triệu Thanh Phong thân chịu trọng thương không thể không trở về chủ thành Triệu Quốc điều dưỡng thân thể, Triệu Quốc cùng Tề Quốc trong lúc đó chiến đấu kịch liệt cũng bởi vậy tạm thời có một kết thúc. Nhưng mà, bất kể là Triệu Quốc hay là Tề Quốc các tu sĩ trong lòng cũng rất rõ ràng, trước mặt nhìn như bình tĩnh cục diện này vẹn vẹn chỉ là một hồi to lớn phong bạo sắp xảy ra trước đó yên lặng ngắn ngủi mà thôi. Ngay tại trận chiến tranh này đình chỉ sau ngày thứ ba, một cái làm cho người khiếp sợ thông tin giống như dã hỏa nhanh chóng truyền khắp tất cả Triệu Quốc cảnh nội. Nghe nói, Tề Quốc đúng Triệu Quốc cương vực không có chút nào hứng thú, trận chiến này như thắng, bọn hắn sẽ chỉ thanh toán Triệu Quốc hoàng thất, tuyệt đối sẽ không liên lụy bất luận cái gì người vô tội. Không chỉ như thế, theo tin tức đáng tin sưng, Tề Quốc phương diện đã rõ ràng tỏ vẻ, dù thế nào bọn hắn cũng tuyệt sẽ không đem Triệu Quốc nguyên bản cương vực đặt vào chính mình quốc thổ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu Triệu Quốc hoàng thất chân bị diệt lời nói, như vậy Triệu Quốc quản hạt phía dưới mỗi cái châu quận bên trong tông phái thế lực, thế gia đại tộc, nhàn tản tu sĩ cùng với bình thường bình dân bách tính nhóm, đều sẽ trùng hoạch thân tự do, từ đây không hề bị đến bất kỳ một phương thế lực trói buộc cùng chế ước. Kinh người như vậy thông tin, giống như một hồi cuồng bạo vô cùng như vòi rồng nhanh chóng quét sạch ra. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày trong, nó tựa như liệu nguyên chi hỏa truyền khắp Triệu Quốc các châu mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Tại trong lúc này, mặc dù Triệu Quốc khai thác hàng loạt nghiêm khắc thủ đoạn đến trấn áp những kia truyền bá thông tin người, nhưng lấy được hiệu quả thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Bình Châu trong, Triệu Quốc quốc chủ Triệu Hoán giờ phút này chính cảm thấy sức đầu mẹ chán, vừa bực mất tập trung. Nguyên lai ngay tại trước đây không lâu, bế quan dưỡng thương Triệu Thanh Phong đã từng cố ý dặn dò qua hắn, chỉ cần Tề Quốc không có dẫn đầu khơi mào chiến sự, như vậy Triệu Quốc bên này thì nên án binh bất động, càng không thể tiến đến quấy rầy đang lúc bế quan chữa thương hắn. Đối mặt bây giờ cục diện như vậy, Triệu Hoán rơi vào đường cùng chỉ có thể ở tìm được rồi Mạn Lộ, cũng đem chuyện này từ đầu chí cuối địa nói cho nàng. Nghe xong hắn giảng thuật sau đó, Mạn Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không đồng ý địa nói ra, các ngươi Triệu gia thế nhưng đã thống trị cái này quốc gia dài đến mấy ngàn năm lâu. Chẳng lẽ lại chỉ dựa vào như thế vài câu lời đồn địa đặt có thể nhường to như vậy một cái quốc gia sụp đổ hay sao? Nói xong lời nói này về sau, Mạn Lộ liền quay lưng đi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này hoàn toàn để không nổi mảy may hứng thú. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi mắng lên, Triệu Thanh Phong á Triệu Thanh Phong, ngươi thật đúng là cái chính cống ngu xuẩn. Xem xét bây giờ cục diện này, đều là bởi vì ngươi nắm hết quyền hành đưa đến kết cục thảm hại, Triệu Hoán thân làm quốc chủ, tùy tiện một chút nan để có thể nhường hắn thúc thủ vô sách, giả sử tương lai Triệu quốc sau cơn mưa thật sự do hắn quản lý lời nói, chỉ sợ ly vong quốc ngày cũng không xa. Nghĩ đến đây, nàng thầm hạ quyết tâm, không được, tại chúng ta rời khỏi Triệu quốc trước đó, dù thế nào cũng phải thay Triệu quốc tìm cái khác một vị tài đức sáng suốt quân chủ mới tốt. Mặc dù Mạn Lộ trên miệng tỏ vẻ không nghĩ quan tâm những chuyện này nhàn sự, nhưng khi Triệu Hoán sắp rời đi thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần Triệu quốc hoàng thất vẫn còn tồn tại, hắn lãnh địa trong liền không người dám trắng trợn địa tạo phản làm loạn. Triệu Hoán nghe vậy ngay lập tức đã ngừng lại thân hình, sau đó cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Triệu Hoán mặc dù đã hiểu rõ Mạn Lộ cùng Triệu Thanh Phong quan hệ, nhưng hắn cũng không dám tượng Triệu Hưng Ngạn như thế xưng hô quá mức thân cận. Mạn Lộ thì là tiếp tục mở miệng nói, cho nên khi hạ việc ngươi cần cũng không phải là cưỡng ép trấn áp, mà là nên cho các châu tông tộc thế ra một ít thật sự lợi ích chỗ tốt, sau đó để bọn hắn đi trấn an dân chúng, kể từ đó, những lời đồn đại kia chuyện nhảm liền sẽ tự sụp đổ. Triệu Hoán nghe xong Mạn Lộ lời nói này về sau, trong lòng không khỏi một hồi hoan hỉ. Làm hắn cảm thấy cao hứng nguyên do không hề chỉ ở chỗ Mạn Lộ cho ra đầu này sách lược ứng đối thân mình có nhiều tinh diệu. Thực chất, bất kể này sách lược nội dung cụ thể vì sao, với hắn mà nói cũng dâu dịa. Thật sự quan trọng là, kế này chính là xuất từ Mạn Lộ chi thủ. Như thế như vậy, nếu sách lược này thật có thể thành công hóa giải trước mắt khốn cục, như vậy không hề nghi ngờ, phần này công tích chắc chắn thuộc về hắn Triệu Hoán tất cả, vì Mạn Lộ tuyệt đối sẽ không cùng hắn tranh công. Nhưng nếu là cuối cùng chưa thể có hiệu quả, vậy hắn đồng dạng có đầy đủ sức lực cùng lý do hướng Triệu Thanh Phong giải thích, như thế cách đối phó chính là Mạn Lộ tiền bối đề ra. Đây cũng là Triệu Hoán cùng Hạ Cảnh Phong trong lúc đó nhất là rõ rệt khác biệt chỗ. Chương 332, hành động trước chuẩn bị, chương 332, hành động trước chuẩn bị. Thân làm vua của một nước Triệu Hoán, cũng không phải là nghĩ không ra như thế kế sách, chỉ là hắn thiếu là không có trực tiếp phần này quyết sách dũng khí mà thôi. Mà Mạn Lộ cho hắn đầu này kế sách ngược lại xác thực có khả năng giải quyết trước mắt nan đề. Phải biết, như phản thế nhưng một hạng chịu tội cực kỳ nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được hành vi, rất nhiều người cho dù trong lòng có mang làm loạn tâm ý, nhưng thật sự dám can đảm thay đổi thực tiễn tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Cho nên nói, chỉ cần Triệu Quốc vui lòng hứa hẹn cho những người này nhất định lợi ích chỗ tốt, nói không chừng bọn hắn liền sẽ đem quá khứ trải qua đủ loại khổ sở quên sạch sành sanh. Chỉ tiếc là, Mạn Lộ tại Triệu Quốc dạo chơi một thời gian hay là quá ngắn, nàng căn bản không có hảo hảo hiểu qua Triệu Quốc. Nàng quên đi cực kỳ trọng yếu một chút, tất cả Triệu Quốc từ từ hạ đã mục nát thối giữa tới cực điểm. Muốn cho những cái này tông tộc thế gia đi an ủi dân chúng, này không khác nào là trên đời này buồn cười lớn nhất. Tuy nói Triệu Hoán phân phối phân phát đi xuống dùng cho tu hành tài nguyên số lượng có chút khả quan, nhưng mà làm cho người tiếc hận là, cuối cùng có thể thật sự rơi vào phổ thông tu sĩ chi thủ quả thực cực kỳ bé nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này một sách lược hoặc nhiều hoặc ít hay là phát huy một chút tác dụng tối thiểu ở một mức độ nào đó hòa hoãn cũng bình phục một số người tâm trạng. Nhưng mà, Lý Lạc Trần lại làm sao lại dễ dàng nhường Triệu Quốc vừa lòng đẹp ý đâu? Tại hắn mưu kế tỉ mỉ phía dưới, hàng loạt kinh người sự kiện bắt đầu ở Triệu Quốc cảnh nội liên tiếp 2-3 lần mà bộc phát ra. Đầu tiên, Triệu Quốc cảnh nội các đại tông tộc thế gia đủ loại bê bối giống như nước vỡ đê một liên tục không ngừng địa truyền bá ra. Với lại, để người khiếp sợ là, những thứ này bê bối lại dường như mỗi một món cũng cùng Triệu Quốc thành viên hoàng thất có vô số liên hệ. Cùng lúc đó, các đại tông tộc thế gia tùy ý cắt xén tu hành tài nguyên này một nghiêm trọng vấn đề, cũng thông qua tể quốc mật thám truyền đi dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Làm Triệu Hoán biết được những tin tức này sau đó, tự nhiên là giận không kèm được. Lúc này quyết định muốn đối việc này triển khai xâm nhập điều tra cũng nghiêm khắc truy trừ. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, những kia bị cắt xén xuống đại bộ phận tu hành tài nguyên cuối cùng cũng đã rơi vào các châu tộc nhân họ Triệu trong túi. Mà những người này, tuyệt đại đa số đều là Triệu quốc hoàng thất thành viên trung tâm. Cái này cũng chưa hết, càng hoang đường buồn cười sự việc đã xảy ra. Làm Triệu Hoán lòng nóng như lửa đốt địa tự mình hướng các châu tộc nhân họ Triệu truyền lại thông tin, nghiêm lệnh bọn hắn lần này nhất định phải có chỗ thu lại, để phòng dẫn phát Triệu quốc nội bộ hỗn loạn thời điểm. Các châu tộc nhân họ Triệu cho hắn đáp lại ngược lại là rất tán ý, bọn hắn đều không ngoại lệ hướng Triệu Hoán bảo đảm nói tại chính mình quản hạt khu vực bên trong, tuyệt đối không thể nào xuất hiện bất kỳ nội loạn tình huống. Vì trong mắt bọn hắn, những địa vị kia hèn mọn cấp thấp tu sĩ cùng với bình thường không có gì lạ các phàm nhân cho dù thật sự cầm vũ khí nổi dậy phát động phản loạn, cũng bất quá như là phù du lay cây nhỏ nhặt không đáng kể thôi. Đối mặt cục diện như vậy, Triệu Hoán chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Vì phụ trách quản lý các châu sự vụ tộc nhân họ Triệu cơ bản trên đều là do Triệu Thanh Phong tự tay an bài xong xuôi. Bây giờ xảy ra lớn như vậy cái soạn, Triệu Thanh Phong không ra mặt lời nói, căn bản không giải quyết được. Triệu Hoán thân làm Triệu quốc chi chủ, vốn nên có chí cao vô thượng quyền lực cùng tuyệt đối lực chấp hành. Nhưng mà, sự thực lại không phải như thế, các châu những kia Triệu Thanh Phong tự mình an bài xong xuôi thần tín, ngày bình thường mặc dù đúng Triệu Hoán cũng vô cùng xem trọng, nhưng Triệu Hoán như nghị trực tiếp can thiệp các châu công việc, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Các châu tộc nhân họ Triệu sớm đã xem chính mình là địa phương thổ hoàng đế. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần hàng năm đúng hạn hướng hoàng thất giao nạp đủ ngạch thuế má, liền có thể gối cao không lo địa nắm trong tay riêng phần mình châu trong sự vụ lớn nhỏ, liền xem như Triệu quốc quốc chủ, cũng không thể trực tiếp can thiệp. Đối với loại tình huống này, Triệu Quốc Hoàng thất dù chưa rõ ràng tỏ thái độ tán thành, nhưng nhiều năm qua một thẳng duy trì ngầm đồng ý thái độ, dần dà, này liền trở thành một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Cái này quy tắc ngầm thâm căn cố đế, trừ phi Triệu Thanh Phong tự mình ra mặt can thiệp, bằng không người bên ngoài căn bản là không có cách đánh vỡ hiện trạng. Triệu Hoán leo lên hoàng vị đã rất nhiều năm, những năm này, hắn chỉ học được một chuyện. Đó chính là bất cứ lúc nào đều muốn đem trách nhiệm của mình trước đẩy ra lại nói. Triệu Hoán tự nhận là cái kia tận chức trách đã thực hiện hoàn tất, tất nhiên các châu tộc nhân họ Triệu đều đã lời thề son sắt đối với hắn bảo đảm qua, hắn cũng không có thiết yếu tiếp tục cưỡng cầu những người kia làm cái gì. Giả sử các châu ngày hậu quả chân xảy ra biến cố gì, hắn cũng tin tưởng vững chắc những trách nhiệm này không nên quy tội chính mình. Kết quả là, Triệu Hoán dứt khoát không còn hao tâm tổn trí chú ý trong nước những nơi khác sự vụ, ngược lại đem toàn bộ tinh thần và thể lực tập trung đưa lên đến Bình Châu. Triệu Hoán biết rõ Bình Châu trong cái bấy thế cũng không khá lắm, vì Triệu Thanh Phong thụ trọng thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu, này không thể nghi ngờ cho Tề Quốc thời cơ lợi dụng. Mà sự thực cũng đúng như hắn tính toán, ngay tại Thanh Nguyên ngưng chiến sau đó cái thứ năm sáng sớm, ánh dạng đông vừa mới tảng sáng, Hạ Phạn cùng Hạ Cảnh Phong thì trong Lâm An thành lần nữa đem tu sĩ Tề Quốc tập kết lên. Lần này, mục tiêu của bọn hắn dị thường rõ ràng, lướt qua Thanh Nguyên, tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Bình Châu. Trong thành người tu hành nhóm nhận được tập kết mệnh lệnh về sau, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng lặng chờ đợi Hạ Cảnh Phong truyền đạt mệnh lệnh bước kế tiếp chỉ lệnh tác chiến. Cùng lúc đó, ở xa chủ thành Triệu Quốc phụ cận một tòa trong tiểu trấn, Lý Lạc Trần, Triệu Béo cùng với Lý Đại Trụy một nhóm người cũng lặng yên hội tụ ở đây. Trải qua 4 ngày nỗ lực, Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo đã lấy được có chút khả quan thành quả. Mặc dù chưa thể thành công phá hủy chủ thành Triệu Quốc trong hộ thành đại trận, cũng không đạt được tòa đại trận này quyền khống chế, nhưng bọn hắn hay là xảo diệu tại đại trận mấy cái mấu chốt trọng yếu chỗ làm một ít tay chân. Kể từ đó, tòa này hộ thành đại trận một sáng toàn diện khởi động, đều sẽ trực tiếp lâm vào đỉnh trệ trạng thái, chí ít cũng phải 2 canh giờ mới có thể khôi phục bình thường. Mà mấy ngày nay trong, Triệu Quốc cảnh nội đã là lời đồn bay đầy trời, lòng người bàng hoàng. Chẳng qua tính đến cho đến trước mắt, Triệu Quốc chưa bộc phát nội loạn. Nhưng đối với Lý Lạc Trần đám người mà nói, cục diện như vậy đã đầy đủ, bởi vì bọn họ mong muốn đạt thành hiệu quả đã sơ bộ thực hiện. Tiếp đó, bọn hắn chỉ cần trong chủ thành Triệu Quốc làm một điểm động tĩnh ra đây, sau đó nhường Triệu Quốc các châu tu sĩ biết được Triệu Quốc có thể thật sự sẽ bị Tề Quốc đánh bại. Sâu như vậy chôn ở bọn hắn đáy lòng cái kia dây dẫn nổ liền sẽ trong nháy mắt bị nhen lửa. Mặc dù những tu sĩ này cá nhân thực lực tương đối thấp, nhưng các châu tu sĩ cấp cao nhóm ai lại không có người nhà đâu. Không chỉ như thế, những tông phái kia thế gia như thế nào lại cam tâm tình nguyện vĩnh viễn ở người khác phía dưới? Kết quả là, một hồi sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt phong bạo chính lặng yên nổi lên. Việc này, Lý Lạc Trần đám người đã bắt đầu thương nghị lần hành động này cụ thể chi tiết. Cùng lúc đó, thân ở Lâm An thành Hạ Phạn đám người thì lo lắng chờ đợi Lý Lạc Trần tín hiệu. Vì một sáng chủ thành Triệu Quốc trong kế hoạch hành động chính thức khởi động, Tề Quốc đều sẽ không chút do dự ngay đầu tiên hướng Triệu Quốc khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Trong tiểu trấn, Lý Lạc Trần một nhóm người chính ngồi vây quanh tại một gian phòng trong, bầu không khí hơi chút ngưng trọng. Chương 333, thẳng vào chủ thành Triệu Quốc, chương 333, thẳng vào chủ thành Triệu Quốc. Tiểu trấn gian phòng bên trong, Lý Lạc Trần ánh mắt kiên định nói thẳng nói ra, căn cứ Tề Quốc phương diện cung cấp tình báo đến xem, Triệu Thanh Phong hiện nay chỗ chữa thương nơi nên chính là ở vào Hậu Sơn Hoàng cung ẩn linh trì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Lý Đại Trụy đúng lúc này mở miệng nói thêm, trải qua của ta thôi diễn, có thể suy đoán ra trong chủ thành Triệu Quốc tất nhiên vẫn tồn tại một vị cường giả phản hư trấn thủ, ngoài ra, hóa thần kỳ tu sĩ số lượng tối thiểu chí ít cũng có 2 vị. Lý Lạc Trần khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, kia cảnh giới phản hư cao thủ cứ giao cho Thất Thánh tiền bối ứng đối rồi, về phần kia 2 tên cường giả hóa thần, giao cho ta cùng Mưa Vi cũng được. Thất Thánh gật đầu một cái, mặc dù Lý Đại Trụy không có tính ra vị kia cao thủ phản hư cụ thể cảnh giới, nhưng Thất Thánh đối với cái này cũng không lo lắng. Đúng lúc này, Lý Lạc Trần ánh mắt chuyển hướng Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy, tiếp tục bố trí nói, Lý Bán Nhàn, Triệu Bảo Tài, hai người các ngươi hai nhi cần phải nghĩ hết tất cả cách tiếp tục đi phá hoại Triệu Quốc hộ thành đại trận, tuyệt không thể nhường hắn trước giờ vận chuyển lại. Lý Lạc Trần cũng là khó được gọi thẳng Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo tên thật. Hai người ngay lập tức gật đầu một cái, đối với Lý Lạc Trần sắp đặt tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lý Lạc Trần khẽ gật đầu, tiếp lấy mở miệng nói, Diệp Tiêu, Nhược Hy, thành nội 4 vị trận pháp đại sư thì giao cho các ngươi, bọn hắn trận pháp thành tựu mặc dù không bằng Lý Bán Nhàn cùng Triệu Bảo Tài, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối có xử lý pháp tu phục đại trận, các ngươi nhất định phải ngay đầu tiên nhường tứ đại trận pháp đại sư giảm quân số. Đã hiểu. Diệp Tiêu cùng Khương Nhược Hy cùng kêu lên đáp, Triệu Quốc 4 vị trận pháp đại sư, mạnh nhất một người cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, đúng hai người mà nói, cũng chỉ có như vậy một chút khiêu chiến mà thôi. Lúc này, một mực bên cạnh kích động Hắc Hoàng kìm nén không được nội tâm lo lắng, không kịp chờ đợi kêu la, vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Vẫn không đến mức lại để cho bản hoàng tại nơi này làm nhìn đi. Nó vừa nói, một bên đi qua đi lại, có vẻ mười phần nôn nóng bất an. Nhìn thấy Hắc Hoàng bộ dáng như vậy, Lý Lạc Trần không nhịn được cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, Hắc Hoàng, ngươi lần này chỗ gánh chịu nhiệm vụ thế nhưng vô cùng trọng yếu, ta cần ngươi đến khống chế toàn cục, mật thiết chú ý chủ thành Triệu Quốc các ngõ ngách phát sinh bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn ngay đầu tiên hướng ta báo cáo. Hắc Hoàng lập tức nói, a, không cần ta đánh nhau sao? Lý Lạc Trần cười nói, tự nhiên là cần, ngươi nếu là cảm giác được trong chúng ta có người gặp được nguy hiểm hoặc là cần tiếp viện, trực tiếp ra tay cũng được. Hắc Hoàng đột nhiên lưng tròng hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng đứng thẳng lên, nó kia lông xù chân trước dùng sức vuốt bộ ngực mình, trong miệng la lớn, ha ha, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này không làm khó được bản hoàng, bao trên người ta chính là. Nói xong, con đắc ý vênh vang mà cơ đầu, giống như đã thấy chính mình tại trên chiến trường đại hiện thần uy chẳng cảnh. An bài tốt tất cả mọi người hành động nhiệm vụ về sau, Lý Lạc Trần liền nghiêm túc nói ra, nếu đã vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức triển khai hành động, chư vị nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, khi chúng ta thành công chui vào chủ thành Triệu Quốc sau đó, Hạ Phạn tiền bối bọn hắn đều sẽ đúng Tề Quốc phát động toàn diện tổng tiến công. Nói đến đây, Lý Lạc Trần giọng nói tăng thêm mấy phần nói, bởi vậy, lần này tất cả mọi người cần phải dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, làm hết sức giảm bớt tu sĩ Tề Quốc thứ bị thiệt hại. Vừa dứt lời, ở đây mấy người cũng nặng nề gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, trận này quy mô hùng vĩ quốc chiến thế tất sẽ dẫn đến rất nhiều người viên thương vong. Đặc biệt Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu cùng với Khương Nhược Hy ba người, mặc dù bọn hắn tại Lâm An Thành dừng lại thời gian cũng không dài, nhưng cũng chính mắt thấy Lâm An Thành hãm hại vong một mảnh người tu hành nhóm. Ba người biết rõ, vẹn vẹn chỉ là trận đầu giao phong ngắn ngủi, liền đã tạo thành thảm trọng như vậy thương vong. Mà lần này Tề Quốc trực tiếp tiến công Bình Châu, có thể nghĩ, cuối cùng số lượng thương vong sợ rằng sẽ càng kinh người hơn. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể làm chính là nhanh chóng tại chủ thành Triệu Quốc lấy được chiến quả, cũng mượn nhờ Tề Quốc mật thám lực lượng, đem chủ thành Triệu Quốc trong chân thực cảnh tượng rộng khắp truyền bá ra. Một sáng những hình ảnh này có thể khuyết tán đến Triệu Quốc các nơi, Triệu Quốc các châu những kia bị chèn ép các tu sĩ trong lòng như phản cơ hội cũng liền xuất hiện. Quan trọng Triệu Quốc cảnh nội nội loạn nổi lên bốn phía, Bình Châu tu sĩ Triệu Quốc tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng cùng ảnh hưởng trái chiều. Đúng lúc này, Lý Đại Trụ trực tiếp lấy ra một cái trận bàn, hắn cùng bên cạnh Triệu Béo liếc nhau, hai người tâm linh thần hội gật đầu, lập tức đồng thời duỗi ra hai tay, đem linh lực rót vào trận bàn trong. Trong chốc lát, quang mang lấp lóe, một cái truyền tống lối đi liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người không có nửa phần vẻ chần chờ, bọn hắn không chút do dự bước chân, trực tiếp bước vào truyền tống lối đi. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã thân ở chủ thành Triệu Quốc trong. Chẳng qua, Triệu Quốc phương diện phụ trách thủ hộ đại trận người tu hành cũng không phải hạng người bình thường. Dường như mọi người ở đây hiện thân cùng thời khắc đó, Cổ Thiên Ý vị này trận pháp đại sư thì thông qua trận pháp cảm ứng được có người xâm nhập thành nội. Cổ Thiên Ý quả quyết hạ lệnh đem Triệu Quốc hộ thành đại trận toàn diện kích phát, cố gắng dùng cái này trận đi khóa chặt bước vào trong thành không rõ tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại đại trận kia vừa mới bị khởi động thời khắc, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa chấn động kịch liệt đột nhiên bộc phát ra, chủ thành Triệu Quốc cũng tùy theo chấn động lên. Cũng là lúc này, mấy đạo nhân ảnh vọt thẳng nóng đến Cổ Thiên Ý trước mặt gấp giọng nói, "Cổ đại sư a, đại sự không ổn á. Hộ thành đại trận mấy chỗ mấu chốt trọng yếu tất cả đều xảy ra vấn đề." Nghe nói lời ấy, Cổ Thiên Ý không khỏi trong lòng giật mình, hắn không nói hai lời, lúc này nhảy lên một cái, thân hình như điện nhanh chóng hướng về chủ trận chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đợi đã đến chỗ nào sau đó, hắn hơi thêm cảm ứng một phen, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Chỉ gặp hắn môi có hơi rung động, tự lẩm bẩm, "Thủ đoạn thật là lợi hại a." Lại có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm được thành nội bốn vị trận pháp đại sư, lặng lẽ cải biến như thế đông đảo đại trận trọng yếu phù văn. Hắn càng cảm giác thì càng kinh ngạc, giọng nói cũng theo đó tăng thêm mấy phần, lớn như vậy quy mô cải biến, lại không chút nào đúng đại trận vận chuyển bình thường tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không phải vừa nãy chúng ta dự định đem trận pháp toàn diện khởi động, chỉ sợ đến nay vẫn bị mơ mơ màng màng, căn bản không thể nào biết được này hộ thành đại trận đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề. Trong chốc lát, Cổ Thiên Ý liền khắc sâu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn không dám có chút trì hoãn, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, cả người như là mũi tên một phi thân lên, đồng thời vận đủ toàn thân tu vi, kéo cổ họng ra lung cao giọng hét lớn lên tiếng, "Địch tập!" Nương theo lấy hắn này thanh giống to vang tận mây xanh, chủ thành Triệu Quốc trong đông đảo các tu sĩ sôi nổi nghe tin lập tức hành động, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời.